Chương 614, trừ gian 2, chương 614, trừ gian 2, nhưng hắn không tiếp thụ được kiểu này không thể nào hiểu được thất bại. Nhưng mà Từ Giản Văn rất nhanh ý thức được, chính mình chưa thoát ly hiểm cảnh, hắn miễn cưỡng lấy ra mấy hạt đan dược nuốt vào, sau đó lảo đảo đứng dậy, tại trong núi hoang hướng xa xa chạy trốn. Trốn vô cùng chật vật, trên đường quần áo bị bụi gai cây khô xé nát cũng không để ý, nhưng mà, càng là trốn, một cỗ trong cõi u minh bị manh thú để mắt tới cảm giác sợ hãi lại không giảm, trái lại còn tăng. Phản phất có một cỗ làm hắn bản năng sợ hãi lực lượng đang không ngừng tới gần. Cuối cùng, Từ Giản Văn lần theo tiếng nước, theo trong bụi cỏ chui ra ngoài, ngạc nhiên phát hiện phía trước đúng là tuyệt lộ. Một chỗ sườn đồi nằm ngang ở đằng trước, sườn đồi hạ là cao trăm trượng dốc đứng, là đất nước ra dưới mặt chảy xiết mạch nước ngầm thủy. Nhị điện hạ, nhìn tới là ta thắng. Triệu Đô An theo núi rừng bên trong đi ra, tay cầm chấn đao, chú ý cẩn thận địa tới gần. Hắn không xác thực tin Từ Giản Văn còn ẩn giấu bài tẩy gì, nhưng cùng Hàn Vương, Mộ Vương chém giết qua hắn, đúng cái này thành viên hoàng thất có bản năng cảnh giác. Ai cũng không biết, đám này hoàng thân quốc thích có phải cất giấu áp đáy hòm liệu mạng đồ chơi. Từ Giản Văn lảo đảo lui lại, sau lưng chính là sơn đồi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Đô An, như một đầu lâm vào tuyệt cảnh cô lang, nhưng mà nét mặt lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn tới ta đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi vì sao không có bị bí thuật khống chế? Triệu Đô An dẫm lên trên đất cảnh khô lá vụn tới gần, ngậm lấy cười lạnh, điện hạ mới biết. Cùng ta cùng nhau hồi kinh, gặp qua bệ hạ về sau, tự nhiên sẽ hiểu. Từ Giản Văn ý vị thâm trường nhìn hắn, ngươi muốn bắt ta hồi kinh? Triệu Đô An chân thành nói, kỳ thực ta càng muốn làm thịt hơn rồi ngươi. Nhưng nếu có thể bắt sống, có thể tác dụng lớn hơn. Thì như, cha hỏi ra một số việc. Lại tỉ như, chỉ cần cầm tới Từ Giản Văn lời khai, là có thể giải quyết triệt để công phủ xã đúng nữ đế lâu dài vu hãm. Từ Giản Văn cười, ngươi không cần dùng loại lời này lừa bịp bản cung, tốt kỳ thủ đều hiểu được, tại đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh thời muốn lưu lại một khẩu khí, nhưng bản cung sao lại mắc lừa? Triệu Đô An, ngươi nếu có gan, đều có thể theo đuổi. Nói xong, không giống nhau Triệu Đô An phản ứng, Từ Giản Văn ngửa đầu ngã quỵ, cả người như một đoạn cây khô đầu, thẳng tắp hướng bên dưới vách núi rơi xuống. Triệu Đô An giật mình, lôi ra tàn ảnh bổ nhào vào bên vách núi, chỉ thấy Từ Giản Văn ngửa mặt rơi xuống, thời gian mấy mắt thì rơi xuống trên trăm trượng, rơi vào mặt đất vết nứt bên trong, không thấy bóng dáng. Cái tên điên này. Triệu Đô An cưỡng ép ngăn chặn nhảy xuống vách núi xúc động. Thế gian võ phu, theo độ cao này rơi xuống, cũng là bị mất mạng tại chỗ kết cục. Về phần thuật pháp, chém ra một đao kia về sau, hắn khí hải nội lực thì đã gần đến khô kiệt. Một lát sau, núi rừng phía sau, Kim Giản cùng Ngọc Tụ mới đổi tới. Các ngươi năng lực xuống dưới tìm kiếm sao? Ta có thể trả tiền. Triệu Đô An quay đầu trở lại nói. Ngọc Tụ ngăn lại kích động Kim Giản, nói ra, nàng pháp lực thì khoái hao hết, ta thì không sợ trưởng phi hành. Một hồi chém giết tiếp theo, trừ ra Ngọc Tụ trạng thái khá tốt chút ít, những người còn lại cũng tiêu hao khá lớn. Triệu Đô An khe khẽ thở dài, thì không ngoài ý muốn, hắn dứt khoát đi trở về, cũng tốt. Vậy liền trở về đi, sự việc còn chưa kết thúc. Tất nhiên Từ Giản Văn mấy người bị đánh tàn phế, kia hồ đỉnh trong quân địch tất chưa từng có trống rỗng, vừa vặn có thể thừa cơ đem hồ đỉnh đánh xuống. Thấy hắn như thế dứt khoát, Ngọc Tụ ngược lại ngây ngẩn cả người, hầu nghi nói, ngươi cái này từ bỏ. Triệu Đô An quay đầu, hướng nàng nhe răng cười một tiếng, biết rõ không thể làm mà vì đó, tầm thường vậy. Lần này vừa chuẩn bị không đủ, lần sau lại phế đi người này chính là. Bệ lũ xu định tàn đảng, chỉ có thể phụ thuộc Tĩnh Vương mà tồn tại, có sợ gì quá thay. Ngọc Tụ khẽ giật mình, nhìn về phía hắn ánh mắt có rồi khác nhau. Nói xong, Triệu Đô An tiếp tục đi trở về, nhưng trong lòng đang dỉ máu. Mụ trứng. Đáng tiếc, nếu không đem con hàng này bắt về, nhất định hù dọa Trinh Bảo kêu to một tiếng. Ân, chẳng qua thì không nổi, ta hình như có thể bằng vào long phách, tại trong phạm vi nhất định, cảm ứng được con hàng này vị trí. Nói cách khác, lần sau chỉ cần hắn xuất hiện ở bên cạnh ta trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được. A, như long phách triệt để thức tỉnh, cái này phạm vi cảm ứng sẽ hay không mở rộng. Về phần long phách tồn tại, Từ Giản Văn rõ ràng không có đoán được, cũng là Trinh Bảo cũng đoán không được, hắn nghĩ như thế nào đến? Chẳng qua, không ngờ rằng long phách còn có năng lực như thế. Như vậy, có thể giải quyết Tĩnh Vương kế hoạch có thể trước giờ. Hồ Đình thành trong, tạm thời trong quân trướng, Diệp Tân người mặc khôi giáp, tại trong trướng đi qua đi lại. Thỉnh thoảng có lính liên lạc đi vào, báo cáo mới nhất tiến triển, chỉ là bởi vì đưa tin thủ đoạn có hạn, Diệp Tân cũng vô pháp kịp thời nắm giữ tình hình chiến đấu. Ô, trong đại trướng, một tấm trên ghế ngồi, còn cần mít trói buộc rồi một tên quan văn, rõ ràng là Tưởng Vương Tôn. Giờ phút này, Tưởng Vương Tôn trong miệng chặn lấy vải rách, lỗ mũi phun ra khí thô, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Tân quay đầu nhìn về phía hắn, cười lạnh một tiếng, đưa tay bắt được trong miệng hắn vải rách. Diệp Tân, ngươi điên rồi, ngươi dám bắt ta? Lão phu phải hướng vương gia vạch tội ngươi. Tưởng Vương Tôn mắng to không thôi, chỉ là trong giọng nói ẩn sâu sợ hãi. Hôm nay đổi bắt được hành động bắt đầu trước, Tưởng Vương Tôn liền bị Diệp Tân tự mình kêu đến, sau đó trói lại. Diệp Tân khinh bỉ nhìn hắn, hề là đạo, giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Thật sự cho rằng ngươi âm thầm đầu nhập vào triều đình, cùng Triệu Đô An kia gian tặc gặp mặt chuyện, bản tướng quân hoàn toàn không biết gì cả. Hay là ngươi cho rằng ngươi âm thầm thả đi phụng cử đám người hành vi, ta Diệp Tân mắt ngủ, thật không biết. Tưởng Vương Tôn hàm râu run rẩy, vẫn còn giả bỗng đốc, lão hủ không rõ ngươi đang nói cái gì. Diệp Tân cười cười, thản nhiên nói, vẫn không rõ. Không ngại muốn nói với ngươi hiểu rõ, vương gia trước khi đi, thì cùng ta nói riêng rồi, hắn sớm biết ngươi âm thầm cùng triều đình câu kết làm vậy, quyết tâm muốn phế rơi ngươi. Chỉ là nghĩ ngươi dù sao cũng là khởi binh công thần, vương gia không đành lòng tự mình động thủ, lúc này mới sắp đặt ta đến xem thời cơ đem ngươi giải quyết hết. Hay là từ quân sư nghĩ, có thể giữ lại ngươi, lừa gạt lừa dối triều đình một nước cờ, lúc này mới luôn luôn khoan dung ngươi. Hôm nay đổi bắt được kế hoạch là từ quân sư tự mình chế định, mà bất kể kia Triệu Đô An lựa chọn lưu thủ trong thành, vẫn là đi Yên Tỏa Hồ gấp rút tiếp viện, sau đều sẽ đã hiểu ngươi truyền lại tình báo có sai. Ngươi đoán đến lúc đó, lấy người này đa nghi tính cách, còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Tưởng Vương Tôn giật mình. Diệp Tân tiếp tục nói, mà như đối phương không tin ngươi, cái kia giữ lại ngươi thì triệt để vô dụng. Yên tâm, vì ổn định quân tâm, sẽ không công khai ngươi phản bội vương gia, ngươi công khai tin chết, sẽ chỉ là bị triều đình phái người ám sát. Ân, điều kiện tiên quyết là hôm nay kia Triệu Đô An còn có thể sống được. Như hắn bị từ quân sư tính bên trong, không chừng ngay cả họ Triệu cũng muốn chết kích trầm xa ở chỗ này, vậy ngươi trên đường hoàng tuyển, liền không còn cô đơn nữa rồi. Thường Vương Tôn triệt để toát ra thần sắc sợ hãi. Mắt thấy Diệp Tân từng bước một đi tới, hắn áo bào phía dưới, tích tắp có mùi tanh tưởi nước tiểu chảy xuôi tiếp theo. Diệp tướng quân, ta không phải. Ta không có. Lão phu muốn gặp vương gia. Tiếp sau đi. Diệp Tân ghét bỏ địa vương tay, bóp lấy rồi Tưởng Vương Tôn cổ, dùng sức vặn một cái, cùng cụt một tiếng, Tưởng Vương Tôn qua đời bỏ mình. Mà liên tại Diệp Tân xử tử phản đồ đồng thời, hắn doanh trướng một góc, truyền ra nhẹ nhàng tiếng vỗ tay. Tia sáng và mèo, kim giản huy động pháp trượng, giải trừ ẩn hình. Triệu Đô An mỉm cười vỗ tay, thở dài nói, tốt một tuần kỵ mã, Diệp tướng quân làm xinh đẹp. Triệu Đô An. Diệp Tân sợ hãi kinh hãi, vô thức hoảng sợ lùi lại, đưa tay đi bắt giá vũ khí trên trường kiếm. Triệu Đô An nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, chấn đao quang mang lóe lên, Diệp Tân trên cổ trồi lên dây nhỏ, ôi ôi địa ngồi sập xuống đất. Khó có thể tin chằm chằm vào từng bước một đi tới Triệu Đô An. Hắn đem đao ở trên người hắn xoa xoa, nhẹ nói, phản đồ chết tiệt, có thể ngươi cũng vậy triều đình phản đồ a. Chương 615, bẩm báo bệ hạ, nhị hoàng tử Giản Văn cũng không chết đi. 1. Chương 615, bẩm báo bệ hạ, nhị hoàng tử Giản Văn cũng không chết đi. 1. Trong quân trướng, Triệu Đô An chậm rãi đem nhuốm máu chấn đao thu về vào đao. Thân thể trong một cỗ mệt mỏi cảm giác thì xông lên đầu, dùng còn sót lại khí cơ dứt khoát giết Diệp Tân, hắn thì lại không có dư thừa khí lực tác chiến. Lao đầu này không phải đầu hàng ngươi. Có thể hắn hiểu rõ sai lầm rồi. Kim Giản ôm pháp trượng, nghiêng đầu nhìn chết trên ghế Tưởng Vương Tôn. Triệu Đô An là cố ý và Diệp Tân giết Tưởng Vương Tôn về sau, mới lựa chọn hiện thân. Nói cách khác, là một loại mượn đao giết người. Không, hắn không phải hiểu rõ sai lầm rồi, chỉ là sợ rồi. Triệu Đô An lắc đầu, đúng Tưởng Vương Tôn bực này mặt hàng hoàn toàn không có hảo cảm. Huống chi vốn cũng chết giá trị, là Diệp Tân giết, lại không tính triều đình trái với điều ước. Lúc này, doanh trướng bên ngoài truyền ra tiếng bước chân, dường như có binh sĩ đến, Triệu Đô An lắc đầu nói ra, trở về đi. Từ Giản Văn không rõ sống chết, Diệp Tân, Tưởng Vương Tôn cùng Bạch Anh đã chết, chỉ còn lại có một người tướng lãnh còn không biết sinh tử, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Mất đi cao tầng, Hồ Đình đã là vững vàng vào tay. Ân. Kim Giản này lại thì pháp lực hướng tới hao hết, hai người không có lựa chọn truyền tống, mà là trên mặt đều hiện ra hoa đinh hương dấu vết. Mở ra lưỡng sinh môn hiệu quả, thân ảnh chậm chậm giảm đi. Hai người vừa rồi biến mất, doanh trướng bên ngoài thì truyền đến sĩ quan tiếng hỏi, tướng quân. Nhưng có phân phó. Ti chức nghe được âm thanh, không có trả lời. Một lát sau, một tên sĩ quan cẩn thận từng ly từng tí xốc lên lều vải, nhìn thấy trong quân trướng hai cỗ thi thể, giật mình ngay tại chỗ. Tạm thời phủ đô đốc hậu trạch. Một con cổ xưa khung cửa sử trong phòng, Tế Nguyệt, Ngọc Tụ đám người sớm đã thông qua lượng sinh môn trở về, Tống Tiến Hỷ và Cung Phụng thì còn đang ở Yên Tòa Hồ, vận chuyển tù binh. Khung cửa trong đột nhiên bắn ra ra quan mang, đợi chùm sáng giảm đi, Triệu Đô An cùng Kim Giản thì đi ra. Giang giác. Cái này cổ xưa chấn vật sụp ra ngón cái thô to vết rách do biên giới, nhanh chóng lan tràn cả tòa cánh cửa. Trên đó vốn có linh khí nhanh chóng khô kiệt, chết sáng bóng, biến thành phàm vật. Lưỡng sinh môn tại nhiều lần sử dụng về sau, cuối cùng phế đi. Đáng tiếc. Triệu Đô An trong lòng thở dài, như thế thực dụng chấn vật cũng không nhiều. Ân, hắn nhớ lại cổ hoặc chân nhân còn sót lại trong trí nhớ, lưu lại ngoài ra một tòa bảo khố, không khỏi thầm nghĩ, tòa kia trong bảo khố có phải thì có kiểu này phẩm chất đồ tốt. Mạc Sầu mới vừa đến, nhìn xem ngươi là có hay không quay về, nàng nói trong thành phòng tuyến tập kích đã toàn bộ cản lại rồi. Ngọc Tụ ngồi ngay ngắn bàn tròn bên cạnh, liếc hắn một cái nói. Triệu Đô An gật đầu, nhanh chóng thu nạp suy nghĩ, cất bước đi ra hậu trạch, đến phòng trước. Mạc Sầu, Linh Tắc Thần và Cao Tầng vẫn lo nghĩ địa chờ ở chỗ này. Gặp hắn bình yên quay về, mỗi người cũng một bộ như chút được gánh nặng nét mặt. Diệp Tân bị ta giết, cái đó từ quân sư thì tạm không đáng để lo, phản quân rắn mất đầu, truyền lệnh xuống, lập tức tiến công, đoạt lại tất cả hồ đỉnh trưởng công quyền. Triệu Đô An đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ra lệnh. Mọi người bồi rối dưới, còn muốn hỏi cái gì, lại bị Triệu Đô An thô bạo ngắt lời, thời cơ không chờ người, các ngươi phụ trách đánh xuống hồ đỉnh, ta còn có chuyện quan trọng xử trí. Có vấn đề sao? Mạc Sầu mí môi, dường như nhìn ra Triệu Đô An nóng lòng bức ra, nàng nói, không sao hết. Tác chiến chuyện tự có Tam quân thống soái làm, các ngươi đợi thông tin là đủ. Triệu Đô An vui mừng gật đầu, quay người trở về hậu trạch, cùng Ngọc Tụ, Kim Giản, Tế Nguyệt Tam nữ đã từng nói, muốn nàng nhóm giúp mình hộ pháp sau. Hắn chui vào Tam nữ sát vách chính phòng, trước nuốt một cái đan dược, sau đó đem cơ thể hướng trên giường một ném, nhắm mắt bước vào suy tưởng trạng thái. Tiếp xuống chuyện, đã không cần hắn vất vả. Hắn lại chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hồi kinh. Kinh thành, hoàng cung đại nội. Tòa nhà cũ 4 tầng trên vách đá, quang mang liễm diễm. Triệu Đô An vì thần hồn trạng thái chui ra, ngắm nhìn một phía, không có phát hiện chính mình khôi lỗi thế thân suýt nữa quên mất, thế thân lần trước cho ta bỏ ở nhà. Được rồi, tạm không cần nó. Triệu Đô An mới nhớ ra này gốc dạng, vì thần hồn trạng thái bay ra khỏi phòng, treo ở dưới mái hiên linh đang chấn động xuống, nhưng không có rất nhanh đợi đến nữ đế đến. "A, nữ nhân, tên của ngươi gọi Bạc Tình Bạc Nghĩa." Triệu Đồ An bĩu môi. Hắn hiểu rõ, bởi vì đoạn trước thời gian, hắn hồi kinh số lần qua nhiều lần, trừ phi quan trọng thời kỳ, bằng không nữ đế dù là hiểu rõ hắn quay về, cũng chỉ khi hắn thông thường hồi kinh, sẽ không vội vã tới đón tiếp. "Đáng tiếc nha, đáng tiếc, Trinh Bảo ngươi khẳng định nghĩ không ra, ta cũng gặp cái gì, gặp được ai?" Muốn nữ đế đợi lát nữa kinh ngạc bộ dáng, Triệu Đồ An không khỏi sinh ra một cỗ danh mãnh tâm tư. Lắc đầu, Triệu Đồ An vì thần hồn trạng thái ra bên ngoài bay, vòng qua đỏ thâm thành cung, vào đông khô héo thủy dương. Một con màu đen cung trong lino chính ưu nhã đi tại thành cung bên trên, đột nhiên cong lên lưng, dựng thẳng cái đuôi, cảnh giác quan sát bên mình, lại mờ mịt cũng không phát giác có người đi qua. Triệu Đồ An một đường bay vào dưỡng tâm điện, đi trước ngự thư phòng, cũng không nhìn thấy Trinh Bảo. Hắn mắt nhìn buổi trưa treo cao thái dương, lại chuyển đi tiệm cơm. Không ngoài dự liệu, nhìn thấy nữ đế chính một thân một mình, ngồi ở bên cạnh bàn cơm, ưu nhã ăn một con gà. Từ Trinh Quan một thân thường phục không nhiễm trần thế, thanh đi thì dùng một cái ngọc trai đồ trang sức khép lại lên, tay áo có hơi quấn lên, lộ ra hai đoạn trắng non cánh tay. Nàng lúc ăn cơm, không thể nghi ngờ là tư thế ưu nhã ung dung, nhưng tốc độ lại nhanh đến dọa người. Một con gà quay cho nàng dùng tiêm tiêm 10 ngón như nhã hoa hủy đi thành lớn nhỏ không đều mấy chục phần, một cái đùi gà nhét vào đỏ thắm trong miệng thơm, lưu không được 2 giây, liền chỉ phun ra bóng loáng xương gà. Và như âm hồn giống nhau, Triệu Đồ An âm trầm địa bay vào tới. Từ Trinh Quan cũng không ngẩng đầu lên địa rút tay ra khăn, lau miệng thần cùng ngón tay, thản nhiên nói, lần này nhanh như vậy liền trở lại. Tiết Thần Sách cũng còn không có chống đỡ kinh đấy, tiếp nhận hồ đỉnh còn thuận lợi. Đang khi nói chuyện, nàng mới rốt cục xoay đầu lại, tại bên ngoài nữ quan nhóm sững sờ ánh mắt bên trong, nói một mình nói. Triệu Đô An thổi qua cánh cửa, đón lấy cặp kia mắt vượng, trong lòng không khỏi vì đó ổn định rất nhiều, liếc rực rỡ muôn màu bàn ăn một chút, cười nói, vậy hạ dùng bữa hay là như vậy sấm rền gió cuốn. Thần không khỏi hồi tưởng lại đã từng. Còn nhớ, quân thần hai người lần đầu tiên cùng bàn dùng nữa, chính là ở đây. Lúc đó Triệu Đô An mới từ tình huống tuyệt vọng bên trong tránh ra, cũng là ở đây tiếp nhận nữ đế chất vấn. Từ Trinh Quan lườm một cái, vung tay lên, một đạo nhàn nhạt vầng sáng quyết tán, bao phủ căn phòng, để tránh cho trong phòng trò chuyện âm thanh truyền đi. Lúc này mới ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn, làm lắng nghe trạng, nói đi. Lao quân thần. Nói chuyện không có nhiều như vậy còn cong nhiễu nhiễu. Không phải. Bảo tử ngươi một chút như vậy cũng không dịu dàng đáng yêu. Ngươi sẽ chết của ta biết không? Triệu Đô An đoán thầm, tại bàn ăn đối diện ngồi dưới, trầm ngâm nói, tiếp nhận hồ đình chuyện, quả thực ra một ít biến cố. Từ Trinh Quan tuyệt mỹ trên mặt, như núi xa chân mày to có hơi tần lên, ân cần nói, không phải là tam quân không phục ngươi. Hay là dưới đáy quan binh lá mặt lá trái. Đây là chiến trường đổi xoáy rất dễ dàng chuyện phát sinh. Triệu Đô An lắc đầu, nói, đều không phải là. Nói đúng ra, là Hồ Đình hôm nay nên có thể thu phục, ân, chỗ nào đóng quân phản quân đang bị cắn giết. Từ Trinh Quan. Trong phòng ngắn ngủi trầm mặc. Nữ đế không chịu được dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo ở đường, ổn định tâm thần, tìm từ nói, ngươi là nói, mới vài ngày như vậy, ngươi đem Hồ Đình đánh xuống. Không phải ngươi nói, vào đông động binh ăn thiệt tỏi, muốn trước đứng vững gót chân. Nàng có chút động. Triệu Đô An tuổi thân không thôi, thần cũng nghĩ chậm chậm lưu toan, ngại hà địch nhân quá giàu hạn, chỉ có thể bất đắc dĩ vì đó. Tiếp theo, hắn bắt đầu giảng thuật chính mình đến Hồ Đình sau đó phát sinh đủ loại. Ân, tiết mục bảo lưu rồi thuộc về là. Theo Bạch Thạch Kiều khiên quan tài mà chiến, đến cùng Tưởng Vương Tôn gặp mặt, thu mua gián điệp. Lại đến đối phương đưa ra trao đổi tù binh, làm sao bố trí, tiến đến Yên Tòa Hồ. Nữ đế mới đầu nghe được nghiêm túc nhập thần, về phần ngoại ý muốn tâm trạng, quả thật chương 615, bẩm báo bệ hạ, nhị hoàng tử Giản Văn cũng không chết đi. 2, chương 615, bẩm báo bệ hạ, nhị hoàng tử Giản Văn cũng không chết đi. 2, không có. Cùng nàng mà nói, Triệu Đô An làm những việc này, đã thuộc cơ bản làm việc phạm chủ. Có thể Triệu Đô An nói đến chỗ mấu chốt, lại ngừng lại. Đi Yên Tỏa Hồ sau đó đâu? Ngươi phát hiện đó là cái đó họ Từ quân sư cả bấy. Nữ đế một bên nắm đuốt cái muỗng, bưng lấy một chén canh canh tại uống, một bên hỏi. Ân, không kém bao nhiêu đâu, sau đó chúng ta đánh một trận, ta thắng. Triệu Đô An hàm hồ nói. Từ Trinh Quan trắng non cái cổ thịt núc đích, đem thang canh nuốt xuống, ánh mắt nghi ngờ chằm chằm vào muốn nói lại thôi hắn, ngươi muốn nói cái gì? Triệu Đô An cẩn thận hỏi, bệ hạ đúng cái này họ Từ quân sư thân phận không hiếu kỳ sao? Từ Trinh Quan nghi ngờ theo dõi hắn, Thịnh Vương thủ hạ họ Từ con cháu lại không ít, mấy trăm năm liệt thổ phân đất phong hầu, hoàng tộc khai chi tán diệp, lại không hiếm thấy. Chỉ nói là nói nhìn, nữ đế chính mình cái dừng lại, nàng cuối cùng ý thức được không thích hợp, chậm rãi phóng thang canh, sắc mặt từng chút một ngừng trọng lên, người này rất đặc thủ. Đặc thủ? Triệu Đô An không có thừa nước đục thả câu, bình tĩnh nói, bệ hạ có thể còn nhớ, lúc trước thần cùng bệ hạ từng đoán qua, năm đó huyền môn đảo chính bên trong, có ít người cũng không đều chết hết. Không sai, người quân sư này chính là vốn nên chết đi Văn Vương, Từ Giản Văn. Từ Giản Văn. Trong phòng ăn, đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Trinh Quan mặt không thay đổi theo dõi hắn, dường như nghĩ bắt được một chút đùa giỡn dấu vết, nhưng nàng thất bại rồi. Triệu Đô An nhẹ nói, Từ Giản Văn không chết, không những như thế, hắn còn thay trang hiếu thành, tiếp thủ quân phủ xã, mang theo cổ hoặc chân nhân, Tề Ngộ Xuân cùng Nhâm Khôn tại Yên Tỏa Hồ chờ ta. Tiếp theo, hắn cuối cùng đem cảnh ngộ Từ Giản Văn sau đó phát sinh tất cả, cũng kỹ càng, từ đầu chí cuối địa tự thuật một lần. Từ Trinh Quan yên tĩnh lắng nghe. Nàng nhìn như không hề bận tâm gương mặt dưới, tâm hồ bên trong lại sớm đã đẩy ra vô tận gợn sóng cùng phong bạo. Nhị ca, Từ Giản Văn, cái đó vốn nên chôn giấu tại trong lịch sử tên. Cái đó sửa rồi tất cả ngu quốc lịch sử, thì sửa rồi vận mệnh của nàng nhân vật mấu chốt. Thậm chí có thể nói, bây giờ bắt vương chi loạn, đầu nguồn ngay tại ở Từ Giản Văn năm đó kia một hồi huyền môn đảo chính nếu không từng có, liền không hôm nay thiên cổ hiếm có nữ tử hoàng đế, thì không này tung bay dung chuyển 600 năm không có chi đại biến cục từ giản văn đến tuột cùng chết hay không. Lúc trước, đây không phải cái vấn đề. Nhưng khi đó cổ hoặc chân nhân phục sinh sau khi lên mạng, từ giản văn có thể chưa chết hẳn giống, thì trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm, cho đến hôm nay, cuối cùng có thể xác minh. Rất kỳ diệu. Từ Trinh Quan lại chỉ cảm giác nhẹ nhàng thở ra, dường như không công bố một con giày, cuối cùng rơi xuống đất. Khoe miệng nàng bản năng nổi lên cười lạnh, hắn quả nhiên còn sống sót. Triệu Đô An gật đầu nói, với lại sống cũng không tệ lắm. Ân, hiện tại chưa hẳn rồi. Bây giờ thì cuối cùng có thể giải thích, vì sao lúc trước Trang Hiếu Thành đám người, rõ ràng đã lớn bại, vẫn còn kiên trì cùng Triệu Đình tranh đấu, chỉ sợ Từ Giản Văn luôn luôn giấu tại phía sau màn, Trang Hiếu Thành chỉ là hắn đẩy lên lễ tân người đại diện. Từ Trinh Quan yếu ớt nói, mà hắn bây giờ lại cùng Tĩnh Vương phối hợp lại cùng nhau. Hừ, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, và từ kính đường chết rồi, đàm phán hòa bình thất bại, hắn mới xuất hiện. Triệu Đô An phân tích nói, rõ ràng, Từ Giản Văn muốn định quan chúng ta cùng bắt vương đấu, hắn thì ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng tình thế nghịch chuyển ở dưới, lo lắng bắt vương héo tàn, cho nên nhịn không được, cùng Từ Văn liên thủ rồi. Từ Trinh Quan trong con ngươi hiện ra đây hàn đông lạnh hơn mùi vị lạnh lạnh, quen dùng người âm mưu, khởi tử hoàn sinh thì sửa không được khi còn sống thói quen. Ngữ khí của nàng một mảnh triệt lạnh. Đúng cái này sát minh giết cha, đem toàn bộ hoàng thất chủ mạch dường như tuyệt tự phản tặc minh trưởng đều là hận ý Triệu Đô An giật mình. Lâu như vậy, ở chung, hắn hiếm khi từ trên người Trinh Bảo nhìn thấy loại thần thái này, đáng tiếc hắn nhảy núi chạy thoát rồi, ta mặc dù đưa hắn trọng thương, nhưng ta có cố trực giác, hắn tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Chẳng qua trong thời gian ngắn, khẳng định cũng vô pháp trở ra làm mưa làm gió. Từ Trinh Quan hít sâu một hơi, gật đầu một cái, nàng cũng ý thức được tâm tình của mình không ổn định, là thai hoàng ẩm. Nhưng chung quy là tàn binh bại tướng, bây giờ đại địch vẫn là Tĩnh Vương, là Tây vực Phật môn. Triệu Đô An gật đầu, hắn thì đã hiểu đạo lý này. Từ Giản Văn muốn giết, nhưng nghiêm trọng muốn tính bên trên, muốn xếp hạng tại Tĩnh Vương cùng Huyền Ấn sau đó. Đúng rồi, gần đây Tây vực làm sao? Triệu Đô An mới nhớ tới hỏi. Nữ đế nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Hà Gian Vương đã bại. Nhưng Tây vực chư quốc trước đây không lâu phá biên quan, Trấn Quốc Công bởi vì binh lực mệt mỏi, chiến lược tính triệt thoái phía sau, từ bỏ biên quan. Chấm dự định là vì không gian đổi thời gian, tạm thời vứt bỏ rơi một bộ phận Tây Bình đạo địa vực, đem sau phòng tuyến rút lui, và ngũ quân doanh, kinh thành cấm quân đều vào chỗ, sẽ cùng chi chính diện giao phong. Dừng một chút, nàng thần sắc cảm đạm địa nói thêm, Văn Châu công chúa đã bị cầm tù. Triệu Đô An trầm mặc. Đây là hắn sớm có dự đoán kết quả. Chỉ là về mặt thời gian nhìn xem, Tây vực chư quốc đây trong dự đoán động thủ sớm hơn, thậm chí chờ không nổi triệt để đầu xuân, vừa qua khỏi rồi lạnh nhất thời tiết, liền vội vã không nhịn nổi động binh rồi. Chuyện này ý nghĩa là, lưu cho hắn diệt trừ Tĩnh Vương, Trấn Vương thời gian cửa sổ càng nhỏ hơn. Nhất thời trầm mặc sau, ngươi vừa mới nói Từ Giản Văn lúc đó chỗ dùng áp chế cung phụng bí thuật, lại ngược lại kích thích rồi trong cơ thể ngươi long phách. Nữ đế thu hồi suy nghĩ, giật ra trọng tâm câu chuyện, quan tâm tới cái này càng tin tức trọng yếu. Đúng. Nhắc tới cái này, Triệu Đô An có chút tiếc nuối, đáng tiếc, trận chiến kia về sau, long phách lại từ từ địa lại lần nữa an phận tiếp theo, dường như lại muốn ngủ say. Với lại, lúc đó ta cũng vô pháp khống chế long phách, càng giống là nó tại bản năng phản kích. Từ Trinh Quan đứng dậy, tuyết trắng váy dài tại cổ kính trong phòng dạo bước kéo. Môn này bí thuật, chấm xác thực không biết. Nhìn tới chính như hắn nói, chấm đăng cơ quá vội vàng, đoạn tuyệt rồi rất nhiều ứng nắm giữ đế vương tri thức. Cùng với, ngươi nếu có thể khống chế long phách, hoặc có thể tại đối phó Tĩnh Vương thời thì để cao phần thắng. Từ Văn thân làm hoàng thất huyết mạch, đồng dạng tu luyện là võ thần đường tắt. Triệu Đô An nghiêm mặt nói, thần lần này vội vã quay về, một cái là báo cáo Từ Giản Văn chuyện, hai một chính là về long phách. Ồ, dám hỏi bệ hạ gần đây có phải tìm được rồi trong nhân thế bên trong kia bộ điện thoại di động giải tỏa mật mã? Từ Trinh Quan chẹn học dưới, có chút hề phải nói, chấm lặp đi lặp lại thử rất nhiều lần, đều không có thành công. Chẳng qua gần đây lại tại đọc qua Thái Tổ Hoàng Đế sinh hoạt thường ngày lúc lúc, tìm được rồi mấy cái có thể là mật mã ngày, còn không có thử. Triệu Đô An đứng lên nói, vậy không bằng hiện tại thì thử một lần. Thần là nghĩ đến, thừa dịp long phách biến hóa, nhìn một chút trong nhân thế trong có phải cũng sẽ xảy ra đối ứng biến hóa. Ân. Tuy nói long phách ngủ say tại thân thể của hắn bên trong, cùng thần hồn không dính dáng, nhưng lỡ như đâu, cùng Tĩnh Vương quyết chiến sẽ không xa, hắn nhất định phải giành giật từng giây, thu hoạch tất cả để cao chiến lược thủ đoạn. Cũng tốt. Nữ đế là sấm rền gió cuốn. Lúc này thì không ăn, bước xuống đũa, liền dẫn Triệu Đô An ra khỏi phòng, ở ngoài cửa nữ quan nhóm mờ mịt trong ánh mắt, bay về phía võ công điện. Khoảng khắc, trong nhân thế trong lại là quen thuộc rơi xuống cảm giác, Triệu Đô An lại một lần nữa theo nửa đêm rạng sáng trong văn phòng tỉnh lại. Lần này, hắn rất quen điệu rửa mặt, đẩy ra cửa ban công, chạy trước ra ký túc xá, dưới lầu gác cổng phòng thường trực đại gia ánh mắt kinh ngạc bên trong chạy về phía đêm tối. Chỉ chốc lát, Triệu Đô An thở hổn hển, đã tới Thái Thanh cung đạo quán bên ngoài. Đây là ước hẹn địa điểm gặp mặt. Thái Thanh cung đóng kín cửa, cánh cửa trên buộc lấy khóa lớn đầu, một bức thật lâu không có kinh doanh dáng vẻ. Mặc áo sơ mi trắng, quần dài, giẫm lên giày cao gót, tóc dài xóa vai đô thị bản từ Trình Quan đang ngồi ở trên bậc thang, đưa điện thoại di động một lần thắp sáng lại rồi tắt. Thế nào? Triệu Đô An đi tới hỏi. Từ Trinh Quan lắc đầu, vẻ mặt đi ạ tựa tay lên cơ, hướng hắn quắc cơ, khổ sở nói, hay là sai, lần này giải tỏa số lần đã sử dụng hết rồi. Dừng một chút, ngươi đây, có không có biến hóa? Triệu Đô An lắc đầu, không có, nhìn tới long phách biến hóa không hề có dẫn tới nơi này tương ứng sửa đổi. Hai người nhìn nhau trầm mặc. Tựa hồ là lại một lần, thứ vô số lần thất bại. Triệu Đô An chán nản đi qua, cũng cùng nàng cùng nhau ngồi ở bậc thềm thượng. Hạ ý thức đưa tay nhận lấy điện thoại, mân mê nói, rốt cục chỗ đó có vấn đề. Đột nhiên, ngay tại điện thoại tại hắn lòng bàn tay xoay chuyển lúc, Triệu Đô An tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn thoáng nhìn rồi thân máy bay khía cạnh sim điện thoại dánh chỗ nhàn nhạt phản quang. Chờ một chút, ngươi điện thoại di động này mở qua khe thẻ không có. Chương 616, nữ đế, lần này chấm sẽ ra tay. Chương 616, nữ đế, lần này chấm sẽ ra tay khe thẻ. Thái Thanh cung bên ngoài trên bậc thang, Từ Trinh Quan run lên, quay đầu theo dõi hắn trong mắt lộ ra mờ mịt. Tình cờ xa xa có ô tô hành xử, đèn xe chiếu vào nữ đế trên mặt một cái chớp mắt, như là chiếu sáng đêm tối tia chớp. Thấy được nàng này sững sờ dáng vẻ, Triệu Đô An đã thu được đáp án. Nữ đế cũng không biết khe thẻ là cái gì, tự nhiên cũng sẽ không mở ra. Phanh phanh trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, Triệu Đô An mím chặt môi, túi đầu yên lặng chầm chậm vào trong tay máy móc. Tại điện thoại nghiêng người, khe thẻ dấu vết rõ ràng sáng tỏ. Giả sử bộ điện thoại di động này bên trong thật còn có manh mối, vậy sẽ giấu ở nơi nào? Hắn lần nữa theo sáng màn hình điện thoại di động, liếc mắt góc trên bên phải tín hiệu ô biểu tượng đầy cách. Mang ý nghĩa, đây là một bộ có sim điện thoại máy móc. Kia thẻ điện thoại bên trong sẽ hay không có lưu manh mối? Mà chọn đọc thẻ điện thoại phương thức cũng không phải là chỉ có giải tỏa đầu này đường tắt, hoặc là tư duy hình thái ảnh hưởng dưới, hắn lại chưa bao giờ hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Chờ ta ở đây. Triệu Đô An manh đứng lên, ném câu nói tiếp theo, cô cảng hướng ngõ nhỏ bên ngoài 24 giờ tiệm tạp hóa phi nước đại. Từ Trinh Quan sửng sốt, ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thang các loại. Không lâu lắm, Triệu Đô An lần nữa chạy quay về, trong tay của hắn nhiều một cái kim trúc tính chất thẻ châm. Tiếp theo, Triệu Đô An ngồi ở trên bậc thang, mượn đèn đường ánh sáng, dùng thẻ châm đâm vào rồi nữ đế điện thoại di động tĩnh mịch khe thẻ. Có hơi dùng sức, khe thẻ im lặng bắn ra. Tiếp theo, tại nữ đế tò mò nhìn chăm chú, Triệu Đô An lấy tay cẩn thận từng ly từng tí, đem thân máy bay trong tấm kia thẻ điện thoại lấy ra ngoài, nuốt nước bọt. Triệu Đô An lại bắt chước làm theo, đem trên người mình sim điện thoại danh đẩy ra, vứt đi một tấm phó tạm, đổi lại nữ đế tạm. Nạp lại ngồi, trên màn hình bắn ra tổng đài vào lưới thông tin. Triệu Đô An trong lòng vui mừng, nhanh chóng ấn mở rồi điện thoại buồn, sau đó, đồng tử có hơi co vào. Chỉ thấy Trinh Bảo trong tấm thẻ này, chỉ tồn lấy duy nhất một chuỗi số điện thoại. Thật sự có manh mối. Triệu Đô An hô hấp siết chặt, nhìn nữ đế một chút, ngón tay đem dãy số bấm. Thương tích tích trong hẻm nhỏ, tiếng điện thoại rõ ràng truyền lại vào quân thần trong tai, một lát sau, điện thoại được kết nối rồi. Trong loa truyền ra thanh âm một nữ nhân, "Uy." Từ Trinh Quan đột nhiên bắt lấy rồi Triệu Đô An cổ tay, kích động dùng miệng làm cầu hình, "Người coi miếu, là cái đó người coi miếu." Đầu bên kia điện thoại, đúng là Thái Thanh cung tên kia nữ người coi miếu âm thanh. Triệu Đô An đè xuống hưng phấn, trầm giọng mở miệng nói, "Ngươi tốt, ta là..." Lại cạnh, điện thoại bị cúp. Quân thần hai mặt sững sờ. Ngay tại Triệu Đô An dự định lần nữa trở về gọi lúc, điện thoại bắn ra một cái tin nhắn, hắn ấn mở, nội dung tin nhắn là một nơi ở địa chỉ. Cuối cùng phụ rồi một câu, chìa khóa tại cửa ra vào dưới mặt thảm. "Này." Triệu Đô An mắt sáng rực lên, "Suy đoán của chúng ta không sai, nữ người coi miếu mới là trong nhân thế trong người dẫn đường, cái này địa chỉ là đối phương cho chúng ta manh mối." Từ Trinh Quan thì kích động đứng dậy, "Vậy còn chờ gì? Lâu như vậy, thăm dò, cuối cùng có rồi tiến triển, hai người ở đâu còn đuổi theo trì hoãn thời gian." Triệu Đô An lập tức gọi xe, mang theo nữ đế chạy ra đầu ngõ các loại. Chờ xe khẽ hở, Triệu Đô An tiếp tục mân mê điện thoại, lại không phải lại gọi điện thoại cho nữ người coi miếu rồi, mà là bắt đầu đăng ký hoại trạng, giờ ho in. Hắn cho mình phát điện thoại, lấy vào tay số máy, tiếp lấy dùng nghiệm chứng mã thông suốt. Do đó, ngươi sớm biết trong điện thoại di động có vật này. Từ Trinh Quan nghiêng đầu nhìn hắn làm việc. "Ân, dường như mỗi một đài cũng có." Triệu Đô An vô thức trả lời. Từ Trinh Quan yếu đất nói, "Vậy ngươi nhường chấm tìm rồi lâu như vậy mật mã?" "Triệu Đô An, mấy lần nếm thử, xác định tấm này sim điện thoại thuần túy là mới hảo, các đại áp không có đăng ký qua." Hắn từ bỏ nếm thử, quay đầu, vẻ mặt thành thật, "Chúng ta thay cái trọng tâm câu chuyện có được hay không?" "Nữ đế, tin nhắn địa chỉ ở vào Tân Giang tiểu khu." Không bao lâu, hai người theo lưới hẹn rưỡi xe đến, trước mắt là một tòa đã có tuổi lão tiểu khu. Bởi vậy, hai người dễ như trở bàn tay, theo trong đêm còn rộng mở cửa nhỏ bước vào cư xá. Phế đi một phen công phu, mới tìm được đối ứng đơn nguyên lầu. Khục. Triệu Đô An đem đèn cảm ứng tỉnh lại, mang theo nữ đế bỏ bước bậc thang. Cũ kỹ trong hành lang, cung cấp nước cung cấp nhiệt đường ống trần trụi tại bên ngoài, bẩn thỉu trên vách tường chật ních rồi mở khóa quảng cáo. Trong không khí tràn ngập khó người mùi. Hai người một hơi leo đến lầu 6, Triệu Đô An khẽ cong eo, xốc lên cửa chống trộm dưới đáy bên ngoài thảm, quả nhiên theo mặt đất một lon hố bên trong, tìm được rồi một cái chìa khóa. Giấu rõ ràng như vậy, cũng không sợ cho người ta nhặt đi. Triệu Đô An trầm biếm, động tác trên tay không dừng lại, cùng cục một tiếng vặn ra dán đầy miếng quảng cáo kiểu cũ cửa chống trộm, trong phòng đen kịt một màu. Hắn bằng cảm giác tìm tòi đến sau cửa đèn, theo sáng. Ánh đèn dịu dịu khuyết tán ra, chiếu sáng căn này ước chừng cũng liền hơn 50 bình tiểu cũ nhà lầu. Một chút quét tới, bố cục rõ ràng. Hai người lẫn nhau, cẩn thận phiến phiến cửa mở ra. Phòng vệ sinh, phòng bếp, nằm nghiêng, cũng rất sạch sẽ, thật lâu không có ở người dáng vẻ. Và đẩy ra cửa phòng ngủ, theo bật đèn một khắc này, hai người đồng thời giật mình. Chỉ thấy phòng ngủ chính bên trong, đồng dạng là vật phẩm bày ra chỉnh tề, tựa như chủ nhà người trước khi đi nghiêm túc thu thập qua. Có thể phòng ngủ trên vách tường, thình lình dùng bút lông, viết đầy từng mai đen nhánh, cậu bỏ giống nhau chữ viết. Đó là ngu quốc chữ viết. Thái tổ bút tích thực. Từ Trinh Quan thấp giọng hô lên tiếng, kích động nói, "Đây là thái tổ hoàng đế bút tích." "A, xấu như vậy, chữ là lão tử." Triệu Đô An ha to miệng, Nghĩ đến bích họa trên diêm người phong cách hội họa, lâm vào trầm mặc. Trắng hồng trên vách tường, bị bút lông chữ lít nha lít nhít, dường như viết đầy. Khi mà hai người thấy rõ chữ viết nội dung, trong lòng lần nữa động đất. Đây là hoàng gia tu hành tổng cương. Bản này là. À, đây có phải hay không là ngươi nói, từ giản văn dùng cái chủng loại kia vì huyết mạch, khắc chế hoàng tộc bên ngoài võ thần người thừa kế bí thuật. Từ Trinh Quan chỉ vào trên tường một thiên pháp quyết kinh ngạc nói. Triệu Đô An quét mắt, ngưng trọng nói, có khả năng. Hắn tầm mắt dịch chuyển khỏi, thoáng nhìn rồi trên tường một mảnh vuông vức bản đồ địa hình, bởi vì họa phong chịu tượng, hắn nghiêm túc phân biệt xuống, mới kinh ngạc nói, đây là hoàng cung bản đồ địa hình. Không, là mật đạo, đây là hoàng cung mật đạo địa đồ. Hắn nhanh chóng nhận ra, nguyên tổ miếu vị trí có một cái ám đạo luôn luôn kéo dài ra ngoài. Đúng là hắn lúc trước tìm được cái kia có thể lặn vào hoàng cung mật đạo. Nguyên tổ miếu dưới, càng thình lình to thêm tăng thêm, bên cạnh viết long phách hai cái chữ nhỏ. Lão tử. Hừ, thái tổ hoàng đế càng đem long phách giấu kín vị trí thì đánh dấu ở chỗ này. Triệu Đô An thật kinh ngạc. Trong lúc khiếp sợ nữ đế không để ý hắn bất kính dùng từ, lẩm bẩm nói, nơi này ghi chép tất cả hoàng gia bí ẩn, ứng đều là chỉ có hoàng đế mới có thể biết được tuyệt mật. Không, đây lịch đại hoàng đế biết được còn nhiều, bằng không, 600 năm quá khứ, long phách sớm đã bị trước đây hoàng đế lấy đi rồi. Chương 616, nữ đế, lần này, chấm sẽ ra tay, 2, chương 616, nữ đế, lần này, chấm sẽ ra tay, 2, thái tổ hoàng đế, năm đó càng đem những thứ này cũng nút trong nhân thế trong cái này cũ kỹ phòng ốc bên trong. Chỉ có thỏa mãn điều kiện hà khắc, mới có thể lại tới đây, tiếp thu hoàng thất hoàn chỉnh truyền thừa. A đây là, từ Trinh Quan đi đến bên tường, đụng phải cái bàn, cúi đầu xuống, kinh ngạc phát hiện trên bàn trưng bày lấy một quyển sách. Xốc lên, nàng sợ hãi cả kinh, đây là thái tổ tu hành ghi chép. Cần biết, trong hoàng thất nhưng từ chưa nghe nói, thái tổ đế từng lưu lại cái gì tu hành ghi chép. Nữ đế hai tay run rẩy nâng lên, lật ra đọc, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, bút ký này trong ghi chép rồi quá nhiều thiên nhân cảnh tu hành mấu chốt. Chỉ lật vài tờ, nàng liền mơ hồ có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Vô giới chi bảo. Đây mới thực là vô giới chi bảo. Từ Trinh Quan tiếp tục đọc qua, đột nhiên ngón tay dừng lại, nhìn thấy trên giấy chữ viết con ngươi có hơi tỏa sáng. Mà Triệu Đô An giờ phút này, lại bị mặt khác trên vách tường một thiên tâm pháp thu hút, Ngự Long Quyết. Trong mắt của hắn thả ra tinh quang, này đúng là một thiên giáo sư làm sao khống chế long phách để bản thân sử dụng pháp quyết. Ân, Ngự Long là nghiêm chỉnh ngự. To lớn kinh hỉ dường như đem quân thần hai người nện hôn mê, dứt bỏ cái khác không nói, chỉ này mấy thiên bí thuật thì giá trị khó mà đánh giá. Chỉ cần thêm chút thời gian, nữ đế tu vi đem nhanh chóng tăng lên, mà Triệu Đô An càng có cơ hội khống chế long phách, thật sự phát huy ra lão từ suốt đời tu vi ngưng tụ này nửa tôn thần linh lực lượng. Không có chút gì do dự, hai người nín thở trầm ngâm, bắt đầu điên cuồng đọc thuộc lòng ký ức. Sợ những văn tự này rất nhanh biến mất. Nhất thời trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, và đọc thuộc lòng xong rồi, Từ Trinh Quan vừa nhẹ nhàng thở ra, liền cảm thấy thân thể sáng tối chập chờn, biết mình lần này dừng lại đã đến giờ. Ra ngoài nói, nàng nói, một lát sau, hoàng cung tiểu lâu bốn tầng, vách đá bên cạnh, nữ đế bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy Triệu Đô An thì theo bích họa bên trong bay ra. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng nóng bỏng cùng rung động. Tối nay chứng kiến thấy, cần phải giữ bí mật. Từ Trinh Quan câu nói đầu tiên là cái này. Triệu Đô An gật đầu, tỏ vẻ thủ khẩu như mình, sau đó nói ra câu nói thứ hai. Phần thắng của chúng ta tăng lên. Đúng vậy, lão tử lưu lại truyền thừa, chắc chắn cực đại ảnh hưởng hai người chiến lực, mà có rồi cái này mới ảnh hưởng nhân tố, tiếp xuống rất nhiều kế hoạch đều có thể sửa đổi. Hai người cảm xúc bành trướng, khó mà ngăn chặn tâm tình kích động. Có thể, nghỉ ngơi một hồi chúng ta có thể lại bước vào một lần, tìm kiếm nhiều đầu mối hơn. Từ Trinh Quan kích động. Trong một ung dung nữ tử hoàng đế, đã quá lâu không có hưng phấn kích động như thiếu nữ. Triệu Đô An gật đầu, có thể. Bất quá ta cảm thấy hy vọng không lớn, cái đó nữ người coi miếu rõ ràng đang tránh né chúng ta, chỉ chịu cho chúng ta những thứ này. Có thể, phải chờ chúng ta lại thỏa mãn một vài điều kiện mới có thể thu được đến tiếp sau manh mối cùng bí mật. Đây là phù hợp logic suy đoán. Từ Trinh Quan theo kích động trạng thái tỉnh táo lại, công nhận phán đoán của hắn, nữ đế trong phòng đi qua đi lại, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, truyền thừa này 600 năm minh họa, lại vẫn cất giấu nhiều như vậy hoàng thất chưa bao giờ phát hiện bí ẩn. Nói đến đây, nàng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Triệu Đô An. Dường như, những bí mật này đều là Triệu Đô An cái này người trong bức họa đến về sau mới mở ra. Hắn dường như một cái chìa khóa, mở ra phủ bụi 600 năm khóa. Nữ đế hít sâu một hơi, tạm thời đem thăm dò về 600 năm trước bí mật đè xuống, ngược lại nói, ta sau đó phải hoa một quãng thời gian, lĩnh hội thái tổ ghi chép, nếu có điều thành, chiến lực sẽ có khá lớn tăng lên. Đến lúc đó, đối đầu huyền ấn, hoặc thì có phần thắng. Triệu Đô An nói ra, thần thì có dự cảm, lại hao phí một thời gian, liền có thể khống chế long phách. Do đó, thần có một ý tưởng. Nói, có thể, chúng ta có thể bước chân bước lớn hơn một chút. Triệu Đô An trong mắt lóe ra mũi nhọn, thần ở tiền tuyến, biết được Tĩnh Vương chi tiến đến rồi Tân Hải đạo, hư hư thực thực là đi gặp Thanh Sơn Võ Tiên Khôi, cùng với cùng Trần Vương kết minh. Hắn lúc này đi, mục đích thì rất rõ ràng, là nghĩ thừa dịp mùa xuân còn chưa tới, trong ngày mùa đông chiến tranh khó mà phạm vi lớn khai hỏa, thừa dịp cái này khe hở nhất thời rời khỏi. Từ Trinh Quan theo dõi hắn, do đó, Triệu Đô An mí môi, do đó, thần mấy ngày trước đây liền suy nghĩ, có phải dứt khoát không cần chờ đầu xuân, Tĩnh Vương trở về, mà là trực tiếp bỏ cuộc hoài thủy, kiến thành, thay đổi tuyến đường đánh vào Tân Hải, tại Tân Hải đạo, đem Tĩnh Vương chặn giết Tĩnh Vương. Đây là điên cuồng ý nghĩ, nhưng ở từng ám sát từ kính đường Triệu Đô An trong miệng nói ra, nhưng lại không ngoài ý muốn rồi. Từ Trinh Quan vẻ mặt nghiêm túc lên, nhắc nhở, Tân Hải đạo tại Trần Vương không chế giới, tình cảnh cùng Từ Kính Đường có thể khác nhiều. Triệu Đô An gật đầu, ta biết. Đồng lý, Từ Văn lão tặc này cũng biết. Cho nên hắn mới có dũng khí rời khỏi hang ổ, tiến về Tân Hải đạo, chính là ăn chắc triều đình tại Tân Hải không hề ưu thế, thậm chí có thể nói đều là khuyết điểm. Mà hắn ở đây Tân Hải, một phương diện, có Trần Vương cái này đồng dạng như phản tự nhiên đồng minh tại, mặt khác, thì là lương tựa Thanh Sơn. Tân Hải đạo, bởi vì có Thanh Sơn truyền thừa tại, thủy chung là võ lâm thánh địa, trong giang hồ vô số võ phu tụ tập vị trí, Thanh Sơn hơn ngàn năm môn đồ sớm đã thẩm thấu võ lâm. Do đó, Từ Văn khẳng định không cho rằng ta dám quá khứ chặn giết hắn, mà ta lại muốn phản kỳ đạo hành chi. Từ Trinh Quan vặn chặt lông mày, vẫn có sầu lo, người đã biết hiểu Tân Hải đạo hung hiểm, làm sao có lực lượng chặn giết hắn? Cũng chỉ bằng vào Vương Phi Lục Kiến Nhi. Tất nhiên không chỉ nàng một. Triệu Đô An bình tĩnh nói, vậy hạ, công đâu Thiên Nguyên chế tạo kia một đài Thiên Nguyên đại pháo bây giờ tích xúc năng lượng làm sao? Ngươi muốn dùng nó? Từ Trinh Quan ngâm nghĩ dưới, nói, chớp trước đó liền đem nó đặt ở sau hồ, chỉ là bây giờ thời gian hay là hơi ngắn, kém một chút hỏa hậu. Ân, đại pháo vận chuyển trên đường, hoặc cũng có thể tích xúc, nhưng dù là thời gian đầy đủ, chỉ bằng cái môn này đại pháo còn chưa đủ. Triệu Đô An chân thành nói, nguyên bản thần thì cảm thấy chưa đủ, nhưng bây giờ có rồi khống chế Long Phách chi pháp, liền khác nhau rồi. Kia trong pháp quyết nói rõ, một khi khống chế, ta có thể nhất thời phát huy ra thiên nhân cảnh thực lực. Long Phách Thiên Nguyên đại pháo Vương Phi Lục Kiến Nhi, cái này tổ hợp tuyệt đối có tỷ lệ rất lớn diệt đi Tĩnh Vương, dù là hắn thì có át chủ bài cũng giống vậy. Về phần Trần Vương, Trần Vương thủ hạ cao thủ rất ít, lợi hại nhất là Thủy Minh, cho nên trước đó mới bế quan tỏa cảng không có tham dự tranh bá. Tại cao tầng chiến lược chém giết bên trên, căn bản khó mà trên bàn đánh bại, mà có rồi Long Phách gia trì, dù là có một ít Thanh Sơn cao thủ kết cục thì sẽ không ảnh hưởng đại cục. Từ Trinh Quan theo dõi hắn, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Võ Tiên Khôi sẽ không đích thân kết cục. Võ Tiên Khôi, cái đó không giảng võ đức thiên nhân cảnh võ phu. Giả sử Võ Tiên Khôi lần nữa không biết xấu hổ địa xé bỏ thiên nhân hiệp định, lựa chọn ra tay, chính là tử cục. Ngày đó người hiệp định thật có thể hạn chế lại Võ Tiên Khôi sao? Triệu Đô An trầm mặt dưới, nói, ta có thể thử đi tìm Trương Tiên Sư. Hắn ứng sẽ không bỏ mặc Võ Tiên Khôi xé bỏ thiên nhân hiệp định. Từ Trinh Quan lại lắc đầu, Trương Tiên Sư tuy mạnh, nhưng ý nghĩ của hắn, chấm thì nhìn không thấu, lớn như vậy chuyện bên trên, không thể một vị dựa vào hắn. Huống chi, dù là hắn khẳng tùy ngươi đi, kia Huyền Ấn có phải cũng sẽ ra tay. Triệu Đô An trầm mặc. Bất quá, chặn giết Từ Văn quả thực đáng giá thử một lần. Do đó Từ Trinh Quan ngữ xuất kinh nhân, lần này, liên hội ra tay chương 617, thân phận bại lộ nguy cơ. Chương 617, thân phận bại lộ nguy cơ. Ý của bệ hạ là? Triệu Đô An khẽ giật mình, hoang mang nhìn về phía nữ hoàng đế. Có chút nghe không hiểu. Hắn chần chờ nói, bệ hạ là nghĩ, chờ ta đem cùng Tĩnh Vương quyết chiến lúc, tạm thời bay hướng Tân Hải đạo. Cái này chỉ sợ không ổn. Vừa đến, ta vào Tân Hải, cũng không xác định cùng với nó giao chiến thời gian chính xác. Thứ hai, dù là năng lực đoán trước, nhưng bệ hạ ngàn dặm tập kích bất ngờ quá khứ, đội vàng tác chiến, cũng chỉ sợ. Hắn cảm thấy Trinh Bảo điên rồi. Từ Trinh Quan lại nghiêm túc theo dõi hắn, lắc đầu nói, không phải tạm thời chạy tới, mà là chấm muốn cùng ngươi cùng nhau đi tới Tân Hải, chặn giết Tĩnh Vương. Triệu Đô An càng bối rối. Hắn vô thức lắc đầu, không thể, bây giờ cục này thế giới, bệ hạ như trưởng kỳ không ở kinh thành, không nói đến tất cả triều đình sẽ hay không xảy ra vấn đề, quân tâm có phải hỗn loạn, đơn hành động này thân mình cũng đủ để lệnh Từ Văn trước thời gian cảnh giác, dẫn đến hành động thất bại. Quốc không thể một ngày không có vua. Từ Trinh Quan lặng lặng nhìn hắn nghiêm trang phân tích, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, tòa nhà cũ bên trong thì tươi đẹp lên. Nàng ánh mắt nhu hòa nói, ngươi nói những thứ này, chấm tự nhiên hiểu rõ. Chẳng qua, giả sử chấm cũng được, như ngươi bình thường, đang ở nơi khác, lại có thể thần hồn mượn vách đá này trở về đâu? Triệu Đô An ngơ ngác, trong đầu điện quang hiện lên, bệ hạ vừa rồi. Từ Trinh Quan nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, vừa rồi chấm tại Thái Tổ Hoàng Đế tu hành ghi chép bên trong, nhìn thấy làm sao sử dụng bộ này bích họa, dùng để thần hồn đi tới đi lui phương pháp. Không phải. Do đó, thần hồn đi tới đi lui không phải của ta đặc quyền, mà là có tương ứng phương pháp. Triệu Đô An há to miệng. Từ Trinh Quan cười nhạt một tiếng, nét mặt bình thản ung dung, kể từ đó, chớ cũng được, như ngươi bình thường, trong cung lưu lại một bộ khôi lỗi thân thể, chân thân lặng yên rời khỏi kinh thành, tiến về Tân Hải. Triệu Đô An tiếp lời nói, bệ hạ ngươi đang cung trong, xưa nay chỉ là vào triều, ngẫu nhiên phê duyệt tấu chương, tổ chức hội nghị, mà những công việc này hoàn toàn không cần đến chân thân, chỉ cần rời đi thời gian không quá lâu, hoàn toàn có thể man thiên quá hải, khiến cho mọi người không thể nào phát hiện. Từ Trinh Quan nhẹ nhàng gật đầu, mà chấm cùng ngươi đi Tân Hải, bất kể Võ Tiên Khôi có phải kết cục, cũng nhất định có thể chém giết Tĩnh Vương. Tĩnh Vương vừa chết, Trần Vương không đáng để lo, Ngu quốc nội bộ nguy cơ liền giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, dù là bại lộ, thì đã mất quan đại cục. Quân thần hai người đối mặt, hai cặp con mắt cũng sáng lấp lánh. Triệu Đô An càng là hơn hô hấp dồn dập. Nếu là như vậy, chặn giết kế hoạch thì ổn thỏa rồi quá nhiều. Ân, điều kiện tiên quyết là nữ đế muốn ẩn tàng tốt thân phận, không được nói trước bại lộ. Nữ đế giống như nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, chân thành nói, do đó, quả thực có cần phải đi gặp một lần Trương Thiên Sư. Đang khi nói chuyện, nàng đem Triệu Đô An thần hồn cuốn một cái, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo kim hồng. Thời gian mấy mắt, đã tới Thiên Sư phủ chỗ sâu bên ngoài sân nhỏ. Buổi chiều thời gian, Thiên Sư phủ trong còn lưu lại tuyết động, mà trong viện kia một gốc thần bí đại dung thụ lại một mảnh bích thúy, sinh cơ bừng bừng. Nữ đế đẩy ra cửa gỗ, liền thấy tiểu viện đỉnh viện trên mặt đất sinh trưởng tươi tốt hoa cỏ, cùng ngoại giới như là vị trí tại hai cái thời tiết. Xa xa xa, đại dung thụ dưới một tấm ghế trúc vắng vẻ. Đột nhiên trong viện ốc xa cánh cửa bị đẩy ra, mặc màu đen xốp thần quan bảo lao thiên sư chắp tay đi ra. Hắn gương mặt đỏ hồng bên trên hẹp dài con ngươi nhìn quân thần một chút, khe khẽ thở dài, lao đầu tự thật nghĩ bế quan thật tốt thanh tĩnh một hồi. Từ Trinh quan mỉm cười nói, đợi tứ hải thái bình, thiên sư có thể tự bảo dưỡng tuổi thọ, sinh thời làm gì lâu ngủ, sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Triệu Đô An trong lòng ngán thẩm, ngoài miệng nụ cười khuyết tán, thiên sư trên ứng thiên mệnh, phải nên ra tay ngăn cơn sóng dữ. Trương Diễn nhất dựng râu trừng mắt, đối với hắn thổi phong độ cao cảnh giác, tức giận nói, lần này tới làm cái gì? Đừng nói cho ta, các ngươi chuẩn bị xé bỏ thiên nhân hiệp định, muốn lao hủ rời núi đối phó huyền ấn, hoặc kia võ thiên khôi. Trương thiên sư đem chấm muốn làm người nào? Đã là hiệp định, đương nhiên sẽ không dẫn đầu trái với điều ước. Từ Trinh quan cười nhạt một tiếng, phong hoa tuyệt đại, chỉ là bây giờ Tây vực Phật môn đánh ra cờ hiệu, muốn báo 600 năm trước thiên thú diện Phật thủ. Nói đến, năm đó diệt Phật, đạo môn mới là chủ lực. Trương Diễn nhất trầm mặt dưới, đột nhiên thở dài một tiếng, oan oan tương báo khi nào rồi? Ngưng tạm, hắn nói ra, Tây vực người cùng triều đình đại quân chém giết, lão hủ không xem bảo. Nhưng nếu Tây vực Phật môn trắng trợn ra tay, thiên sư phủ sẽ phái ra thuật sĩ tham chiến. Từ Trinh quan khẽ gật đầu, như thế tốt lắm. Triệu Đô An đối với cái này ngược lại không nên kinh thường bên ngoài, Phật môn cao thủ nếu chỉ dựa vào triều đình trong quân cao thủ chống cự, là tất nhiên gánh không được. Thiên sư phủ tham chiến, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua, so với này mấy trăm năm trong, Phật môn phóng đại phát triển, đạo môn thuật sĩ nhất mạch bởi vì là lỏng lẻo liên minh, cho nên thiếu hụt tổ chức lực, lại vô cùng phân tán, cấp cao về mặt chiến lược mặc dù không kém hơn đối phương, nhưng nếu luận trung tầng tu sĩ, lại là kém xa Phật môn. Nay tại lúc trước Phật đạo thi đấu bên trên, thì có thể hiện. Vậy hạ còn có việc. Trương Diễn nhất thấy quân thần hai người nói xong xong việc, bước chân không nhúc nhích, trong lòng lộ bộ xuống. Từ Trinh quan tiểu dung không thay đổi, quả thực còn có một chuyện muốn nhờ. Trương Diễn nhất thở dài một tiếng, cẩn thận nói, vậy hạ trước nói nghe một chút. Từ Trinh quan thản nhiên nói, Triệu Khanh từ hôm nay đem tiến về Tân Hải đạo chặn giết Tĩnh Vương, chấm đem cải trang đồng hành. Triệu Đô An vội vàng gật đầu, ừ mừng. Trương Diễn nhất run lên, hoài nghi mình nghe lầm, bệ hạ phải rời khỏi kinh thành. Không, đã là rời khỏi, cũng không phải. Từ Trinh quan chỉ thần hồn trạng thái Triệu Đô An, chấm thì đem vận dụng bí thuật, như Triệu Khanh bình thường, chân thân rời kinh, nhưng thần hồn sẽ thường xuyên trở lại kinh thành. Do đó, chấm nghĩ lại muốn một bộ thích hợp chấm khôi lỗi thân thể. Cùng với, hy vọng tiên sư ra tay, che đậy thiên cơ. Nàng không hề có dấu diếm, ngược lại đem kế hoạch nói thẳng ra. Cũng không phải là mù quáng tín nhiệm, mà là vì Trương Diễn nhất tu vi, nàng như rời kinh, chắc chắn sẽ bị lao thiên sư phát giác. Ngoài ra, võ tiên khôi còn tốt, nhưng huyền ấn kia con lửa chọc thuật pháp cao thâm, như nữ đế rời kinh, không chừng rồi sẽ bị huyền ấn suy tính cảm ứng được. Như Trương Diễn nhất chịu ra tay che đậy, mới tính không có sơ hở nào. Như tiểu tử này giống như. Trương Diễn nhất ánh mắt ba động xuống, hiện ra kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm quân thần hai người một chút, đống nhiên nói, vậy hạ gần đây tu vi có chỗ tinh tiến. Trương Diễn nhất rất rõ ràng, như từ Trinh quan trước đó có loại bí thuật này, tuyệt sẽ không cất giấu không cần. Bây giờ mới dùng, chỉ có thể nói rõ là gần đây mới nắm giữ, này vô cùng có khả năng liên quan đến hoàng thất truyền thừa bí mật. Từ Trinh quan mỉm cười nói, quả thực chợt có đoạt được. Trương Diễn nhất do dự một lát, vuốt cằm nói, được. Khôi lỗi sau đó sẽ mệnh công thâu đưa đi cung chồng, vậy hạ sau khi rời đi, lão hủ cũng sẽ ra tay che đậy. Sở dĩ đáp ứng, cũng không phải là bắt nguồn từ quan hệ cá nhân, mà là nữ đế vừa rồi sau khi đến, nói thiên thú diện Phật sự kiện kia. Nói bóng gió, tại Tây vực Phật môn cái này đại địch trước mặt, triều đình cùng đạo môn chính là đồng minh. Mà thú vị là, bởi vì Tĩnh Vương cùng Huyền Ấn hợp tác, dẫn đến thiên sư phủ mặc dù trên danh nghĩa không nhúng tay vào thế tục, nhưng trên thực tế, nhất định phải cũng chỉ có thể kết cục chọn đội. Lại không đứng đội, và triều đình bại, kế tiếp bị diệt chính là thiên sư phủ. Môi hở răng lạnh, Trương Diễn nhất trong lòng thở dài, rốt cục vẫn là đến một bước này. Giống như 600 năm trước trường chiến loạn tái diễn. Chương 617, thân phận bại lộ nguy cơ. 2, chương 617, thân phận bại lộ nguy cơ. 2, loạn cục phía dưới, thiên sư phủ trung quy khó mà chỉ lo thân mình. Trương Diễn nhất tự giễu cười một tiếng, nhìn về phía Triệu Đô An nói, Ngọc Tụ cùng Kim Giản còn đang ở ngươi chỗ. Ta sẽ mệnh tiên hạc đưa đi pháp chỉ, bảo nàng hai người tùy ngươi cùng nhau đi Tân Hải, chờ đợi điều khiển. Triệu Đô An sửng sốt. Lão đang có ý tứ là, thiên sư phủ cuối cùng không còn khoanh tay đứng nhìn, quyết định kết cục. Cũng là, Phật môn đem báo thù đại kỳ cũng đánh nhau, tình thế cùng lúc trước nội chiến đã là khác nhau. Chợt cái thứ hai suy nghĩ thì là, này Lao Đăng sẽ không lại khiêng tiên hạc đi tiền tuyến đi. A, không đến mức, không đến mức. Đà tạ thiên sư. Triệu Đô An đảm bảo nói, trận chiến này, trừ phi ta chết, bằng không tất sẽ không làm hai vị cao độ rơi vào hiểm cảnh. Trương Diễn nhất tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhếch môi nói, có bệ hạ cùng đi, lão hủ đương nhiên sẽ không lo lắng. Được thôi, này bạch chơi quái rõ ràng là cảm thấy nữ đế tự mình độc thủ, mới không ngại đưa lên thuận nước dòng thuyền. Hai bên nói định. Quân thần đang muốn rời khỏi, đột nhiên, Từ Trinh quan bước chân dừng lại, quay đầu giọng nói tùy ý mà nói, còn có một việc, Từ Giản bằng không chết. Trương được ngồi xuống tại cây rong ở dưới trên ghế mây, hai mắt nhắm lại, bát phong bất động, nhà. Từ Trinh quan lông mi thật dài run rẩy hạ, thiên sư sớm biết. Trương Diễn nhất hô hấp kéo dài, lại là giống như ngủ thiết đi. Tân Hải đạo, gần như Đông Hải chỗ, đứng lặng trong giang hồ thanh danh hiển hách võ đạo thánh địa giờ phút này, thanh sơn phía trên, mây mù quay quanh. Tuy là mùa đông, nhưng gần biển chỗ khí hậu ướt át, trên núi đều là thanh lông mày. Mặc hoa phục, eo hoàn đai lưng ngọc, dung mạo ung dung Tĩnh Vương Tử Văn hành tẩu ở trong mây trên đường núi, đi xuống chân núi. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo hai người. Vương Phi Lục Yến Nhi che mặt, một bộ thanh lịch thanh y lìa dáng người dày rộng thấp bé đoạn thủy lưu một thân áo vải. Ba người theo đỉnh núi đi xuống, đến sườn núi nhẹ nhàng trên bệ đá, đập vào mắt chỗ, chỉ thấy từng tòa nhà cổ đứng lặng nhìn. Có từng người thanh sơn đệ tử đắm chìm trong riêng phần mình võ đạo thế giới, không biết tiên địa là vật gì. Chỉ có ba người sóng vai đi tới, gặp qua sư minh. Ba người chăm miệng một lời, chắp tay hướng đoạn thủy lưu hành lễ. Đúng là lúc trước đại biểu thanh sơn đệ tử tiến về kinh thành phó ước luận bản tổ ba người, Sai Khả Tiểu, Tiếu Nhiễm, Thất Dạ. Ân đoạn thủy lưu gật đầu một cái, thản nhiên nói, sư phụ cùng vương gia đã từng nói rồi, sẽ mượn hắn một chi thanh sơn đệ tử xuống núi phụ tá. Ba người các ngươi lại mang lên vui lòng xuống núi, cùng nhau lên đường. Sai Khả Tiểu ba người hơi kinh ngạc, sư phụ đáp ứng viện trợ Tĩnh Vương sao? Dám hỏi Sai Khả Tiểu trước mắt, sư phụ lao nhân già ông ta sẽ hay không? Đoạn thủy lưu liếc mắt nhìn hắn, nghiêm mặt, nói không tỉ mỉ, sư tôn nhân vật bậc nào? Sao lại nhúng tay thế gian tục sự? Sẽ không sao. Lúc trước phong thiện nhưng cũng là. Tổ ba người trong lòng thầm đủ, trên mặt cung kính chắc tay, đã hiểu rồi. Tĩnh Vương mỉm cười đứng ở trên đường núi, thở dài nói, vì thanh sơn trong võ lâm lực hiệu triệu, bản vương phá kia triệu tặc, dễ như trở bàn tay. Vương Phi Lục Yến Nhi không nói một lời, nhìn qua dưới núi Vân Hải cuối cùng, kia tại dưới chân núi chờ xuất phát một đoàn mặc áo giáp, cầm binh khí kỵ binh, ánh mắt phiêu hốt, khó nén sầu lo. Nơi nào đó vắng vẻ mộ địa bên trong, trên bầu trời đột nhiên bay xuống hạ bay là tả tiền giấy. Một tóc thai bù xù, trong tay sách cũ kỹ đồng tiền xuyên thành trường kiếm viết mấy nam tử mang theo một con quạ hành tẩu ở mộ địa bên trong. Trường kiếm trừ ra, rào rào. Hư ảo đường hoàng tuyển bên trong mơ hồ có thần hồn triệu hồi. Trước mặt một ngôi mộ thổ vỡ ra, nồng đậm trong hắc khí, cổ hoặc chân nhân suy yếu bò lên ra đây, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hình dáng tướng mạo tiểu tụy, vừa leo ra, liền run run rẩy rẩy, đem một viên đồng tiền ném cho Minh giáo giáo chủ. Minh giáo giáo chủ một phát bắt được, cười tủm tỉm nói, đây là ngươi cuối cùng một viên bán mạng tiền a. Ân, cái nào ngươi còn có tiền, nhưng tu vi của ngươi lại dày đặc, thì không chịu nổi lần này sẽ rách. Ta cần phải nhắc nhở ngươi, vì ngươi bây giờ thần hồn yếu đuối trình độ, như lại điểm hồn, sợ là tu vi muốn ngã hồi phàm nhân. Cổ hoặc chân nhân đặt mông ngồi ở mộ phần bên trên, há mồm thở dốc, tức giận nói, không cần đến ngươi quản, cho dù chỉ còn lại có một cái mạng lại như thế nào. Ta chỉ quan tâm, lần này vì sao lại chết, với lại cũng không thể bị xương thần triệu hồi. Lẽ nào ta lại đi kinh thành? Hay là gặp được Trương Được Một? Minh giáo giáo chủ thản nhiên nói, vậy ta cũng không biết. Tóm lại, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Minh giáo giáo chủ vội vã liền đi, cực kỳ giống công tác qua loa, kết hết khoản liền muốn về nhà xa xúc. Cổ hoặc chân nhân thì không có lưu hắn, tại mộ phần trên nghỉ ngơi một hồi lâu mới đứng lên, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi trước chính mình dự lưu một dịch trạm địa điểm, biết rõ ràng chính mình lần này tử vong trước hành tung hắn sẽ mỗi cách một đoạn thời gian, hướng nào đó địa điểm gửi một phong thư, trong thư biết hiểu rõ chính mình trước mắt hành động. Như vậy dù là chết rồi, mất đi ký ức, hắn phục sinh sau cũng được, thông qua những thứ này tin, đại thể biết mình làm cái gì mạng dị thường, đổi mới thử lại ân. Chẳng qua cũng chỉ hiểu rõ cụ thể, không thể nào hiểu rõ rốt cục chết như thế nào, chẳng lẽ nói, là từ giản bắn tên kia lại trêu chọc cái gì cường địch, đem bần đạo cho hố. Hừ, nếu không phải muốn trông cậy vào hắn đoạt lại hoàn bị, ta tốt tiếp tục làm quốc sư, về phần cho hắn bán mạng. Và nghỉ ngơi tốt rồi, mau chóng đi một chuyến Tân Hải, ta phải đem trong bảo khố thứ gì đó lấy ra, mau chóng chữa trị thương thế, khôi phục tu vi. Hy vọng lần này bảo khố sẽ không bị người nhớ thương. Kiến Linh phủ, toàn nào đó bừa bãi vô danh chùa miếu trong. Một ngày này, trên đầu trói chặt nhìn một cái hoàng nhiều dây vải, che khuất chính mình con mắt thứ ba tiểu hòa thượng Thiên Hải trên lưng lục đạo côn cùng bọc hành lý, từ biệt chùa miếu bên trong trụ trì, một thân một mình hạ sơn. Thính Vương đi Tân Hải đạo sao? Cũng tốt, vậy liền cùng hắn tụ hợp. Thiên Hải tiểu hòa thượng ánh mắt yếu ớt, nếu không phải ngẫu nhiên, ta nơi nào sẽ hiểu rõ, Tĩnh Vương phi Lục Yến Nhi nhưng thật ra là năm đó Bùi Niệm Nô nhất mạch kia đời sau thuật sĩ. Nhất định phải báo tin Tĩnh Vương, nhường hắn cẩn thận. Thiên Hải hòa thượng bước chân vội vàng. Là lúc trước Bách Hoa thôn đánh một trận duy nhất người sống sót, Thiên Hải hòa thượng lúc trước hiểu rõ nhìn thấy qua Triệu Đô An triệu hồi ra Bùi Niệm Nô, mà ở bị tiến thành phản quân cứu về sau, hắn liền bị tiến đến nơi này dưỡng thương. Tại dưỡng thương thời kỳ, hắn từng bước hiểu rõ tình huống ngoại giới, dần dần mới sâu chuỗi lên tất cả. Bùi Niệm Nô, Lục Yến Nhi, cả hai có tồn tại hay không quan hệ? Triệu Đô An, ta sẽ không lại để ngươi đạt được. Thiên Hải ngậm miệng, ánh mắt lạnh băng, trong mắt tràn đầy cừu hận, ngươi ta mối thù, không đội trời chung. Ta tất sát ngươi. Mạng dị thường, đổi mới thử lại hát xì. Kinh thành vừa mới thần hồn trở về Triệu phủ, bước vào khôi lỗi thân thể Triệu Đô An vừa ngồi xuống, liền không khỏi hát hơi một cái, hắn nuốt nuốt cái mũi, nhíu mày, ai đang chủ yếu ta? Đs, các tiếp xuống tới chính là vợ chồng ngăn liên thủ tiết mục, phao đủ phân sơn cốt truyện gần ngay trước mắt. Chữ sai trước càng sau sửa chương 618, nữ đế gia kinh, hoàng phu vào biển chương 618, nữ đế gia kinh, hoàng phu vào biển rời khỏi nhiều ngày, trong Triệu phủ phòng ngủ của mình nhưng như cũ sạch sẽ, không nhiễm trần thế, mang ý nghĩa di nương thường xuyên vậy nước qua nhà. Triệu Đô An nuốt nuốt cái mũi, vén chăn lên, cất bước xuống đất, trong phòng đi rồi vài vòng, lại lần nữa thích đứng khôi lỗi thân thể. Ân, công thâu thiên nguyên cải tạo về sau, quả thực không có như vậy ỷ lại mặt trời, chờ thời nhiều ngày như vậy, còn có thể dùng. Triệu Đô An kiểm tra khôi lỗi trạng thái, yên lặng cho tốt bình. Đẩy cửa phòng ra, buổi chiều trong viện thanh lãnh gió thổi vào mặt, rời đi tiền tuyến, về đến trong nhà, Triệu Đô An cảm nhận được là đã lâu yên tĩnh. Dọc theo hành lang đi lại, trên đường bắt gặp trong nhà nha hoàn, người hầu đều là kinh ngạc không mình hành lễ. Lão gia, gặp qua lão gia. Triệu Đô An mỉm cười giơ ngón trỏ lên, chống đỡ tại trên ngôi, ra hiệu bọn hắn chớ có lên tiếng. Lần theo thần thức cảm giác bên trong phương hướng, Triệu Đô An vòng qua mặt trăng môn, tiến nhập dinh thự một bên trong hoa viên. Mùa đông vườn hoa, xá tịch đơn điệu, chỉ có hoa mai vẫn mở tươi đẹp. Triệu Trạch trong viện trồng rồi một mảnh hoa mai, này lại trong gió lạnh đen nhánh đầu cảnh điểm đầy rồi các loại đóa hoa, chỉ là bởi vì sơ nở này a mạn, thời kỳ nở hoa thì đem qua khứ, trên mặt đất rơi xuống lốm đốm lấm tấm cánh hoa tới. Mưu Kim Hoa cùng Triệu Phán chống đỡ buổi chiều ánh nắng, tại trong hoa viên thưởng thức mai. Một lớn một nhỏ hai nữ tử mặc thêu hoa áo ngoài, một con áo ngoài là to mọng mẫu đan, một cái khác là hồng nhạt hoa hồng. Vương Lương Trọng, con kia vẻ kín dễ sẽ khuyển trước một bước bình hai, quay đầu trận tròn con mắt, vô thức kêu vài tiếng, cái đuôi lịnh hót điên cuồng lay động lên. Mẫu nữ hai người lúc này mới quay đầu, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đại lang, đại ca, ngươi quay về. Không phải mới đi tiền tuyến không có bao nhiêu thời gian. Triệu Đô An cười ha hả đi qua, tiền tuyến vừa đánh thắng một trận, quay về cho bệ hạ báo cái bình an tại, mới từ trong cung quay về. Thời hận giọng nói, không có đi để cập Hồ Đình mạo hiểm chết giết. Có thể mẫu nữ hai người há lại sẽ không rõ, thắng trận ở đâu dễ đánh. Triệu Đô An ngồi xuống, trà sát vẻ kín dễ sẽ quyển cầu đầu, sau đó ngồi ở hoa mai ở dưới trên băng ghế đá, câu được câu không hỏi trong nhà bị bạn. Cũng chỉ có trong nhà, hắn có thể tạm thời bỏ xuống quốc gia đại sự, đạt được ngắn ngủi triệt để nghỉ ngơi. Hàn huyên một hồi, Bưu Kim Hoa tìm lý do, đẩy ra con gái, sau đó tên này dịu dàng, tính tình mềm yếu yếu nữ nhân cắn cắn môi cánh, đi tới, có hơi ngồi xổm ở Triệu Đô An bên cạnh, ngửa đầu, nhìn qua con riêng khuôn mặt, nhịn không được nói, lần này ở nhà năng lực ngốc bao lâu? Thì hôm nay, ngày mai liền phải trở về. Kia, là lại muốn đi chém giết ta? Bưu Kim Hoa dường như phân biệt ra Triệu Đô An hai đầu lông mày, một màn kia chịu nặng trọng lượng. Nàng mặc dù không biết, Triệu Đô An đã quyết định muốn đi Tân Hải đạo cùng Tĩnh Vương quyết chiến, dơ lên kết thúc bắt Vương chi loạn lệnh triều đình có thể toàn tâm toàn ý chống cự Tây vực binh phong. Nhưng nhu nhược nữ tử bén nhạy đoán được, Triệu Đô An lại muốn đi làm đại sự. Đánh trận bất đô là đang chém giết lẫn nhau. Triệu Đô An cười cười, lộ ra nụ cười, yên tâm đi, gà đất chó sành thôi, không đáng giá nhắc tới. Bưu Kim Hoa còn muốn nói điều gì, Triệu Phán nhưng lại không đúng lúc địa chạy về tới. Xảo quyết thiếu nữ trong miệng nói xong, nương, ngươi vừa mới giao phó chuyện của ta có một chi tiết không có. A, Bưu Kim Hoa bận bịu đứng lên, sửa sang váy, chừng con gái một chút, lớn như vậy, tìm đồ vật đều muốn hỏi. Thôi, vì nương chính mình đến, ngươi đi phòng bếp nói một chút, buổi tối làm một bàn tốt, cho đại lang đón gió tẩy trần. A, màn đêm buông xuống, Triệu Đô An vì khôi lỗi thân thỏa mãn một đợt ăn uống chi dụng, buổi tối không có ngủ, mà là trong thư phòng suy nghĩ ra chiến kế hoạch. Đợi đến sắc trời dần sáng, Triệu Phán mang theo chó con đến gõ cửa gọi hắn lúc ăn cơm, phát hiện trong phòng đã là trống rỗng rồi. Gặp qua Triệu Thiếu Bảo, hoàng cung cửa lớn. Triệu Đô An đạp trên nắng sớm đi tới lúc, thủ vệ bọn thị vệ kinh ngạc hành lễ. Hôm nay có tào triều. Hắn dừng bước lại hỏi một câu. Có, này lại xác nhận mới vừa tan triều. Một tên thị vệ nói. Triệu Đô An gật đầu, tại các cấm quân sùng bái trong ánh mắt, xuyên qua tĩnh mịch cổng tò vò, không có đi cùng tàn triều bách quan gặp mặt. Hắn trực tiếp đi dưỡng tâm điện, đến ngự thư phòng lúc, nhưng không có nhìn thấy nữ đế. Lớn tuổi nữ quan trả lời, bệ hạ xác nhận hồi tẩm cung đi. Triệu Đô An gật đầu, lại quay đầu đi tẩm cung, cũng là quen thuộc rồi, cung nữ đi đầu thông báo, sau đó cho đi. Kẹt. Đẩy ra nữ đế tẩm cung khắc hoa cánh cửa, nắng sớm vòng qua thân thể của hắn, vẩy vào trong phòng đan len trên mặt thảm. Triệu Đô An cất bước vào, xốc lên chắn gió rèm, nhìn thấy phòng khách bên trong, một quen thuộc, mặc màu trắng thường phục thân ảnh, chính đưa lưng về phía hắn, ngồi ở một con to lớn sứ thanh hoa bình trước, dường như tại tu bổ buồn hoa bên trong hoa mai nhánh. Vậy hạ, thần đến rồi. Triệu Đô An quy quy củ củ hành lễ, có thể đưa lưng về phía hắn nữ đế lại không có phản ứng. Vậy hạ, Triệu Đô An sửng sốt một chút, ngẩng đầu, phát giác cổ quái. Đột nhiên một tiếng xảo tiếu theo sát vách rủ xuống nhìn lụa mỏng trong phòng ngủ truyền đến. Triệu Đô An kinh ngạc quay đầu, hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy một tên tiên tử đang từ trong phòng ngủ đi ra, nàng mặc một thân tố bạch váy dài, chân đạp dày vải, váy trắng bên hông dùng một cái đỏ tươi tơ lụa dây lưng cái chặt, phát họa ra eo thon chi, như thác nước thanh ti đi lên, ở sau gót rủ xuống đến eo tuyến, có vẻ người khô luyện rất nhiều. Một tấm bóng ánh sáng long lanh, mờ mịn xuất trần gương mặt càng thêm rõ ràng. Từ Trinh Quan trong tay cầm một cái màu đen bỏ kiếm, cười mỉm xem hắn, làm sao? Chấm như vậy ra ngoài, có thể sẽ bị nhận ra. Triệu Đô An có hơi thất thần, giật mình đã hiểu trong phòng cái đó nữ đế xác nhận khôi lỗi thân rồi. Hắn nghiêm túc suy tư dưới, lắc đầu nói, không ổn. Nữ đế nhướng mày, buồn khổ đánh giá chính mình, ở đâu lộ tẩy rồi sao? Triệu Đô An nghiêm trang nói, vậy hạ thiên tư cốt sắc, chỉ gương mặt này, liền đủ để khuynh đảo giang hồ. Nói năng ngọt sớt. Từ Trinh Quan giả vờ giận, thản nhiên nói, chấm ra ngoài về sau, tự sẽ dịch dung. Nàng vừa chỉ trong sảnh cái đó không núp ních khôi lỗi thế thân, nói, đêm qua công tâu thiên nguyên liền đem khôi lỗi đưa tới. Trương Thiên Sư thì cho phép hắn là triều đình xuất lực, bởi vậy, sau đó hắn đem tính nhìn thời gian, mang theo thiên nguyên đại pháo theo kinh thành đi Tân Hải, cùng chúng ta tụ hợp. Giả sử võ tiên khôi kết cục, nữ đế cũng chỉ có thể ngăn lại đối phương. Tĩnh Vương bê cánh, cùng với Thanh Sơn một đám cao thủ vẫn muốn Triệu Đô An diệt trừ, kể từ đó, thiên nguyên đại pháo thời khắc mấu chốt, là có thể thay đổi cục diện. Nữ đế tiếp tục nói, hôm nay tào triều, trẫm đã xem ngươi đoạt lại Hồ Đỉnh thông tin báo cho biết quần thần. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Triệu Đô An đột nhiên mỉm cười, thần đem xuất thần cơ doanh đánh vào Tân Hải. Chương 618, nữ đế ra kinh, hoàng phu vào biển, 2, chương 618, nữ đế ra kinh, hoàng phu vào biển, 2, quân thần nhìn nhau cười một tiếng, nữ đế nói ra, tại Tân Hải và chấm. Triệu Đô An gật đầu, quay người rời khỏi tập cung, hướng võ công điện đi một thời gian không đợi người. Một ngày trôi qua, Hồ Đình cũng nên ổn định. Đưa mắt nhìn Triệu Đô An rời đi, Từ Trinh Quan thân ảnh nhoáng một cái, lại xuất hiện lúc đã là tại hoàng cung qua trong miếu. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua trên đài cao 600 năm tổ tiên bài vị, từng bước một đi qua, tay phải có trong hồ sơ trên hộp kiếm trên nhẹ nhàng phất qua. Cùng cụt, hộp kiếm tự động mở ra, hiện lộ ra Thái A kiếm bản thể. Từ Trinh Quan mím môi, quăng lên Thái A kiếm, đem nó nhét vào trong tay kia bình thường không có gì đặc biệt màu đen trong vỏ kiếm. Chợt quay người đi ra ngoài, tới một bước, người đã biến mất. Lại đi vài bước, nữ đế đã xuất hiện ngoài kinh thành, nàng quay đầu nhìn lại kinh thành, môi mấp máy, làm phiền thiên sư. Thiên sư phủ bên trong, đại dung thụ dưới, Trương Diễn nhất lẩm bẩm một tiếng, trong tay thiên thư cuốn một cái, nhàn nhạt vầng sáng xông thẳng tới chân trời. Che đậy thiên cơ. Hồ Đình, tạm thời phủ đô đốc. Triệu Đô An mở to mắt, trở mình xuống giường, hoạt động hạ thân thể liền đẩy cửa ra khỏi phòng. Sắt vách cửa phòng mở ra, Ngọc Tụ, Kim Giản, Tế Nguyệt ba tên hộ pháp nghe được âm thanh đi ra, cùng nhau nhìn về phía hắn, trở về. Ân. Triệu Đô An cười cười, trong thành tình huống làm sao? Tam nữ không chờ mở miệng, bên ngoài viện đầu truyền ra âm thanh, tất cả đã bình định. Mạc Sầu đi tới, tên này nữ quan khắp khuôn mặt là mệt mỏi, dường như một đêm chưa ngủ, ánh mắt lại là sáng ngời. Bây giờ Hồ Đình đã hoàn chỉnh nắm giữ tại trong tay chúng ta, quân địch chạy một bộ phận, bị bắt rồi một bộ phận, Linh tổng đốc bọn hắn đang giải quyết tốt hậu quả. Ngươi muốn đi xem một cái sao? Không cần. Triệu Đô An cũng không ngoài ý muốn, hết rồi dê đầu đàn cùng cao thủ, đoạt lại Hồ Đình thuận lý thành trường. Hắn nói, triệu tập tam quân thông soái, họp nghị sự. Một lát sau, trong phòng hội nghị, Triệu Đô An ngồi ngay ngắn chủ vị, nghe từng người tướng lĩnh giọng nói kích động báo cáo, vừa đánh trận này thắng trận lớn, mỗi người đều là hồng quang đầy mặt. Đô đốc, bây giờ ngươi đang trong quân danh vọng quả nhiên là như mặt trời ban trưa, dưới mắt tam đại trong doanh trại, nguyên bản một ít đối với ngài thay thế tiết xu mật sứ một chút lo lắng đã là không còn sót lại chút gì, sĩ khí trường hồng, đợi thêm mấy ngày băng tiêu tuyết tan, liền có thể quy mô xuôi nam, cùng kiến thành phản quân quyết nhất tự chiến. Thạch Minh khỏe miệng khoái ngoác đến mang hai lên, nói chuyện thì rõ ràng. Hán tướng Linh thì sôi nổi phụ họa, biểu đạt tương tự thái độ. Triệu Đô An cười nhạt một tiếng, cũng không ngoài ý muốn, có phương pháp gì có thể nhanh chóng ổn định quân tâm. Thắng lợi, chỉ có thắng lợi. Nhưng mà hắn đối mặt tướng lĩnh đề nghị lại lắc đầu, lựa xuất kinh nhân, tiếp đó, Tam Thiên Doanh cùng Hoài Thủy quân phủ hai nhánh quân đội vì Hồ Đình là tuyến, đi vào phòng thủ trạng thái, ta không muốn cầu các ngươi lập xuống bất kỳ công lao gì, đoạt lại bất luận cái gì thổ địa, chỉ cần các ngươi giữ vững phòng tuyến, không lệnh kiến thành phản quân xông phá phòng tuyến, xâm nhập Tây, Bắc hai cái phương hướng, chính là công lao lớn nhất. Dừng một chút, tại mọi người sững sờ trong ánh mắt, hắn lại nhìn về phía Thạch Mãnh, thản nhiên nói, thần cơ doanh toàn bộ doanh xuất phát, đi theo bản đô đốc lập tức thừa chiến thuyền, hướng đông, giết vào Tân Hải đạo, nhắm thẳng vào Trần Vương. Giết vào Tân Hải, nhắm thẳng vào Trần Vương. Tất cả mọi người sợ ngây người, không rõ cái này quyết sách đạo lý. Triệu Đô An lại không cho bọn hắn chất vấn cơ hội, chỉ là giọng nói cứng nhắc mà nói, Thính Vương vào Tân Hải, chính là vì cùng Trần Vương kết minh, như kết minh thành, triều đình hai mặt thù địch, đem lâm vào khuyết điểm. Thà rằng như vậy, không bằng lớn tiếng dọa người, thừa dịp Trần Vương không động tay, bản đô đốc đem mang binh giết đi qua, đoạn mất Thính Vương nhập tưởng. Sự việc thì quyết định như vậy, không tiếp thụ bất kỳ dị nghị gì, các ngươi chỉ cần chấp hành, rõ chưa? Đối mặt hắn ánh mắt bén nhọn, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Đứng dậy hành lễ, tuân mệnh. Giao giao tiếp theo, từng người tướng lĩnh hỏa tốc rời tiệc, bắt đầu đi là Triệu Đô An cái mệnh lệnh này mà công việc lưu đủ lên. Nhất là thần cơ doanh, càng là hơn phải hỏa tốc xuất phát. Mặc Sầu lưu ở lại, yên lặng theo dõi hắn, ngươi muốn làm cái gì? Mặc dù ngươi nói thì có đạo lý, nhưng ngươi mục đích cũng không phải trước giờ giải quyết Trần Vương có đúng hay không? Ngươi nói với ta qua, Trần Vương không quả quyết, lại chỉ am hiểu thủy chiến, căn bản không thành hòa lớn. Ngươi muốn đi chặn giết Từ Văn. Triệu Đô An cười mỉm nhìn nàng, không có giải thích. Mặc Sầu đã hiểu, thế là nàng sắc mặt biến đổi không chừng, từng bước một đi tới, khoảng cách gần mà nhìn chằm chằm vào hắn, hít sâu một hơi, ngươi thật là thằng điên. Triệu Đô An bình tĩnh nói, ta lập xuống rồi quân lệnh trạng, như quá hạn không giết được hắn, nên đến phiên ta vừa chết tạ thiên lên dưới, do đó, nhất định phải binh được hiểm chiêu. Mặc Sầu hai gò má run nhẹ nhẹ, vậy ngươi không nên khiêm tốn tiến về sao? Vì sao như thế mênh mông cuộn cuộn? Ngươi hẳn phải biết, chặn giết Tĩnh Vương trong chuyện này, thần cơ doanh đại bộ đội không có quá tác dụng lớn chỗ. Cao thủ chém giết, phàm tục binh sĩ dù là có vũ khí gia trì, thì không phát huy được bao nhiêu hiệu quả. Triệu Đô An mỉm cười nói, không nên coi thường rồi Tĩnh Vương, ngươi cho rằng ta vụng trộm dẫn người tiến về Tân Hải, cũng không cần bị hắn phát giác sao? Và vụng trộm quá khứ, bị hắn phát hiện, từ đó cảnh giác lên, dứt khoát thoải mái, mênh mông quần quận, nếu có thể đem Trần Vương thì câu ra đây, một tiếng chống tăng khí thế giải quyết hai cái này phiên vương, mới là một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Huống chi, ngươi quên sao? Mặc Chiêu Dung, ngươi đã từng cùng ta nói qua, khâm sai xuất hành, quang minh chính đại. Triệu Đô An đứng chắp tay, quay đầu nhìn qua bên ngoài phòng mây xám dần dần vỡ ra, lộ ra màu xanh đậm bầu trời, bình tĩnh nói ra, lần này ta muốn để toàn bộ thiên hạ, cả tòa giang hồ đều biết, trêu chọc ta kết cục. Ngày đó, Triệu Đô An mệnh lệnh trong quân đội truyền bá ra. Đối với đại đô đốc bỏ cuộc tiến công, ngược lại tập kích Tân Hải đạo chiến lược, khiến cho kịch liệt thảo luận. Một bộ phận sĩ quan tán đồng, cảm thấy cùng kiến thành phản quân quyết chiến trước giải quyết một bên Trần Vương là cử chỉ sáng suốt. Một phần khác người lại cho rằng kiểu này lỗ mãng cử động, rất có thể thất bại, dẫn đến cục diện tan vỡ. Nhưng mà, đây hết thể chất vấn cũng tại Triệu Đô An như mặt trời ban trưa danh vọng hạ bị cưỡng ép nhân xuống dưới. Hồ Đình thắng lợi, đủ để chắn miệng của những người này. Mà thần cơ doanh muốn động thân, vẫn cần một ít thời gian chuẩn bị. Chương Trước đó, Triệu Đô An lưu lại Mạc Sầu, Ninh Tác Thần đám người chủ trì đại cục, chính mình thì mang theo Tế Nguyệt, Ngọc Tụ, Kim Giản ba người, cùng với vì Tống Tiến Hỉ cầm đầu một nhóm cung phụng, trước giờ tại dần dần ấm lên gió xuân bên trong, bước lên một chiếc thuyền chỉ, hướng đông mà đi. Rào rào, thuyền chạy qua đại vận hà, bước vào Tân Hải đạo cái bệ về sau, nhiệt độ nhanh chóng ấm áp lên. Nước sông thì tại gió xuân bên trong bắt đầu làm tan, chỉ còn lại có nhàn nhạt băng nổi. Bởi vì địa lý duyên cớ, Tân Hải đạo thân mình liền tương đối ôn hòa, Triệu Đô An trong khoang thuyền qua một ít thời gian, mắt trần có thể thấy nước sông hai bên bờ ngọn núi xuất hiện lông mày sắc, giống như theo mùa đông một giây vào xuân. Một ngày này, bong thuyền. Triệu Đô An đứng chắp tay, đối diện gió sông nhấc lên hắn áo bào cùng sợi tóc, Triệu Đô An quan sát mạn thuyền phía dưới quần quần nước sông. Con mắt bất động, tâm thần chuyển động ở giữa, ngón tay nhẹ nhàng một chỉ, một cỗ khí cơ chạy ra mà ra, trong nước sông một con cá bơi lội trong nháy mắt bị bắn trúng giống như co quắp chết đi, dưới mặt nước máu tươi tràn ngập ra. Hắn nhẹ giọng liễu díu, tới gần thế gian đỉnh phong cảnh giới viên mãn rồi sao? Chữ sai sắp chữ trước càng sau sửa xin phép nghỉ một ngày, xin phép nghỉ một ngày hơi mệt. Tăng thêm mới cốt truyện bắt đầu, xin phép nghỉ một ngày, điều chỉnh trạng thái. Đây là tháng này lần thứ 2 xin phép nghỉ, viết đến hậu kỳ, quả thực có chút hữu tâm vô lực. Ngày mai Bạch Tiên gõ chữ, viết thêm một chút số lượng từ phản hồi mọi người. Khắc, viết xong đoạn này cốt truyện, quyển thứ 3 thì kết thúc. Sau đó chính là quyển thứ 4, cũng là toàn thư chính thức kết thúc công việc bộ phận, sách này sẽ không vì tiền thù lao còn có thể nhân tố tới, đi nhiều bổ sung cốt truyện, sẽ tranh thủ căn cứ vào đầu hổ dạ dày lợn báo đôi nguyên tắc, áp xúc hậu kỳ không dễ nhìn, chệ hướng chủ tuyến cốt truyện, dứt khoát đẩy hướng kết cục. Lần nữa là ngừng có chương mới tạ lỗi. Chương 619, Triệu Đô An, Lão Thất Phu, cùng bản quan đàm mặt mũi, ngươi cũng xứng. 6K1, chương 619, Triệu Đô An, Lão Thất Phu, cùng bản quan đàm mặt mũi, ngươi cũng xứng. 6K1, bong thuyền. Triệu Đô An chậm rãi đem tay phải thu hồi trong tay áo, chằm chằm vào trong nước sông trôi nổi cá sông, như có điều suy nghĩ. Vấm ngón tay tính ra, cách hắn tấn cấp thế gian cao phẩm cũng mới qua mấy tháng thời gian, theo lý thuyết, thời gian ngắn như vậy, tu vi không thể nào tinh tiến. Nhưng hai cái bất ngờ nhân tố, lại thật to ra tốc tu vi tiến trình. Cổ Hoặc Chân Nhân lần trước tử vong, thần hồn phá thoái, tinh thuần hồn lực lấp vào của ta thức hải, lệnh thần hồn của ta cường độ đạt được rồi nhảy lên. Chậc, thực sự là người tốt đấy, mỗi lần tới tìm ta đều mang món quà. Về phần nhục thân, Triệu Đô An cúi đầu, nhìn xuống bụng của mình. Bụng dưới có hơi nâng lên, đó là ngày gần đây tu hành Ngự Long Quyết đưa đến biến hóa. Ân, nương theo hắn đúng long phách hiểu rõ, nắm giữ tăng cường, mỗi một lần thổ nạp tu hành lúc, trong kinh mạch khí cơ lưu chuyển cũng giống như bật học dường như. Thêm nữa thế gian viên mãn vốn không phải cái sáng tỏ cảnh giới, bởi vậy mới có này đột nhiên tăng mạnh tu hành tiến độ. Nhưng luôn cảm thấy còn kém một chút đồ vật, thế gian viên mãn cứ như vậy khó, lúc nào năng lực bước vào thiên nhân. Triệu Đô An khe khẽ thở dài, lại không biết, như vậy vợ xẹo lẹt như chuyển đi, đủ để tức chết thiên hạ tu sĩ. Quay người lại, hắn ánh mắt đảo qua bong tàu, trừ ra lo liệu thuyền binh sĩ bên ngoài, bong tàu một đầu khác, ba đạo bóng hình xinh đẹp tụ tập cùng nhau, đúng là xếp thành một loạt, ngồi ở bàn nhỏ trên câu cá. Ngọc Tụ, Kim Giản, Tế Nguyệt ba người tay một cái cần câu, cao cao kéo dài ra ngoài, dây câu nghiêng nhìn chui vào nước chảy xiết bên trong. Thỉnh thoảng có ngư mắc câu, truyền đến Kim Giản hô lớn hô nhỏ. Nha đầu này, đời trước có thể là câu cá lao truyền thế, gần đây thức tỉnh rồi câu cá yêu thích, giữa ban ngày thậm chí đi ngủ cũng không ngủ. Chẳng qua vì thuyền hành xử tốc độ, theo lý thuyết là rất khó có con cá mắc câu, Triệu Đô An xem chừng, là tiểu Tế Nguyệt vụng trộm thi pháp, đem con cá hướng hai tên thần quan lưỡi câu trên treo. Hội chứng ám ảnh xã hội người cùng lấy lòng hình nhân cách độ cao trùng hợp. Bạch giáp trắng nón trụ tiểu công gia Thang Bình đang tay cầm một cái thiên lý đồng tuần trà mà sông. Tầm mắt lại sau này, tại dưới chân chiếc thuyền này chỉ hậu phương, một trái một phải, còn đi theo hai chiếc chiến thuyền, trên đó đều là thần cơ doanh quan binh, đây cũng không phải là thần cơ doanh chủ lực, chân chính đại bộ đội chiến thuyền đội ngũ, còn muốn tại vô cùng phía sau, do Thạch Mãnh tự mình xuất lĩnh. Theo một ý nghĩa nào đó, Triệu Đô An tự mình đảm nhiệm đội tiền trạm. Giờ phút này trời trong gió nhẹ, đội tàu thì sớm xâm nhập rồi Tân Hải đạo phạm vi, trên đường đi thì đụng phải mấy lần lệ thuộc vào Trần Vương thủy binh đội ngũ tuần tra, nhưng cũng dễ như trở bàn tay đánh tan, về phần đại cổ địch nhân chưa gặp được. Không gì hơn cái này thanh thế thật lớn hành quân, Triệu Đô An xem chừng Trần Vương cùng Tĩnh Vương phạm là con mắt không ngủ, lỗ tai không có đứt rơi, cũng phải biết rồi. Dưới mắt tới chỗ nào? Triệu Đô An thấy Thang Bình phóng ống kính, thuận miệng hỏi. Thang Bình bận bịu đi tới nói, lại hướng phía trước, nên là Ngọc Đầu Sơn. Vì Ngọc Đầu Sơn làm giới hạn, lại hướng đông, nên bước vào Trần Vương hoạch tâm phạm vi thế lực, đại nhân, không ngoài dự liệu, Trần Vương sẽ không cho phép chúng ta dễ như trở bàn tay tiếp tục thâm nhập sâu. Triệu Đô An cười lạnh nói, ta lần này đến, còn không phải thế sao trưng cầu hắn có phải cho phép. Thang Bình sinh lòng kính ngưỡng, cái này từng tại thần cơ doanh khiêu khích Triệu Đô An đem cửa con cháu, đã sớm bị thật sâu tin phục, hóa thân mê đệ. Hắn đầu tiên là gật đầu, sau đó trần chờ nói, Trần Vương sổ sách hạ mặc dù thiếu khuyết cao thủ, nhưng Tân Hải đạo là Thanh Sơn phạm vi thế lực, giang hồ khí cực nặng, nghe nói Trần Vương từ mưu phản về sau, tốn số tiền lớn kết giao bản địa giang hồ thế lực, như những kia giang hồ thất phu tham chiến, lớn nhỏ cũng là phiền phức. Triệu Đô An hỏi, giang hồ giặc có bên trong có đáng giá chú ý nhân vật sao? Thang Bình trần chờ nói, ti chức không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là đương đại võ lâm thái đầu tả đường lâu dài ẩn cư Tân Hải, cũng là Thanh Sơn nhất mạch, luận bối phận, coi như là võ tiên khôi sư đệ, tên hiệu Tiểu Kiếm Tiên người là nhân vật hung ác, rất nhiều năm trước đã bước vào thế gian đỉnh phong, chẳng qua nhiều năm tị thế không ra, cho nên có rất ít người đề cập. Về phần cái khác trong giang hồ các môn phái cao thủ, cũng có thể kiếm ra mấy cái thế gian cảnh. Đại Ngu giang hồ thế lực, nói chung chia làm đông tây hai chi. Phía tây một chi tương đối lùn cỏ, dựa vào thế gia đại tộc, bị Hà Gian Vương mời chào không ít. Phía đông một chi thì phần lớn là Thanh Sơn nhất mạch kéo dài, chiếm cứ Tân Hải, Yến Thành, Thanh Châu. Bắt Vương chi loạn về sau, những thứ này giang hồ cao thủ ăn ý không có cuốn vào phân tranh, mà là cầu vào bế quan tỏa cảm trạng thái Tân Hải đạo. Tiểu kiếm tiên người, tên tuổi ngược lại là lớn, liền không biết cản không ngăn được bản quan súng pháo rồi. Triệu Đô An thần sắc lạnh nhạt, về phần còn lại giang hồ giặc cỏ, không đáng để lo. Đang khi nói chuyện, Triệu Đô An đột nhiên thai khẽ nhúc đích, thần niệm vô thanh vô tức quyết tán vào khoang thuyền, hắn đuôi lông mày có hơi hiện ra một vòng vui mừng, trên mặt lặng lẽ nói, bản quan đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Nói xong, hắn bay người từng bước một vào khoang thuyền. Đợi đẩy ra độc thuộc về mình xa hoa chí tôn bản quang, chỉ thấy khoang gặp mạn thuyền một bên cửa sổ chẳng biết lúc nào mở rộng. Gió sông thổi vào, bên ngoài là nổi sóng chập trùng mặt sông. Một tên toàn thân áo trắng, tóc đen cao cao đâm thành cao đuôi ngựa, bên hông một vòng lóa mắt lụa đỏ nữ tử chính công khai, khoanh chân ngồi ở trong khoang thuyền bàn trà bên cạnh, ăn lấy trong mâm bánh ngọt. Nữ tử trên mặt mang một con màu trắng làm nền, phát họa màu đỏ hoa văn yêu hồ mặt nạ, một thanh vỏ kiếm đen nhánh trường kiếm bị tùy ý nhét vào màu nâu bàn bên trên. Ngươi chính là cái đó Triệu Đô đốc. Hồ mặt nữ tử nghiêng đầu, để ép cuống họng bệ nghễ hỏi. Triệu Đô An hít sâu một hơi, trở tay đóng lại cửa khoang, mỉm cười nói, thần tham kiến bệ hạ. Thứ, không thú vị. Hồ mặt nữ tử tiện tay giật xuống mặt nạ, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, từ trinh quan bĩu môi, lắc đầu hỏi, Triệu Khanh, ngươi làm sao nhận ra chớm? Không phải, ngươi trừ ra nhiều một tấm mặt nạ, thì căn bản không đổi trang phục a. Triệu Đô An trong lòng trầm biếm, trên mặt trịnh trọng việc, bệ hạ âm dung thiếu mạo, sớm đã khắc họa tại thần trong lòng, chính là chuyển thế luân hồi, tam sinh tam thế, thần cũng có thể một chút trong đám người cảm thấy bệ hạ cùng thần không hiểu nhân duyên. Nữ đế gắt một cái, gò má ửng đỏ, như phiêu bạt giang hồ nữ hiệp nhẹ nhàng vỗ bàn, đứng đắn chút ít. Triệu Đô An nhíu lông mày, bệ hạ ấy là biết đạo thần, thần từ trước đến giờ là người đứng đắn. Mặt dày vô sỉ. Từ Trinh Quan lườm một cái, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại là quân thần nhìn nhau cười một tiếng. Triệu Đô An che đậy tay áo đi qua, tại nữ đế đối diện ngồi xuống rồi, mỉm cười nói, thần coi như nhìn thời gian, hoài nghi bệ hạ làm sao còn không đến, không nghĩ đúng là thuyền hỏng cửa sổ mà vào rồi. Vì nữ đế tu vi, toàn lực đi đường, một ngày đêm liền có thể đến Tân Hải, nhưng trên thực tế dùng không ít tiên. Từ Trinh Quan nghe vậy khe khẽ thở dài, hơi xúc động điệu nói, chấm sau khi ra ngoài, ven đường thả chậm bước chân đi rồi đi, khó được ra đây một chuyến, tận mắt dò xét hạ dân tình, lại còn muốn thỉnh thoảng thần hồn trở về kinh thành, xử lý chính vụ, liền chậm trễ mấy ngày này. Tính ra, thì có hồi lâu không có ra ngoài du lịch rồi. Dứt bỏ lần trước nữ đế phong thiện, quân thần bị một đường truy sát trở về không tính. Nữ đế vẫn đúng là hiếm khi rời kinh. Mới đầu bởi vì là hoàng nữ, không cách nào tự tiện rời khỏi, sau đó đăng cơ về sau, cả ngày bị công vụ quân thân, nhất cử nhất động càng sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, cho nên không thể bộc động. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này khó được ra đây đi một chút, đối nàng cũng là một loại mới lạ trải nghiệm, phiêu bạt giang hồ nữ đế, khí chất thay đổi ngày xưa uy nghiêm ung dung, vừa rồi lại vẫn sẽ cùng Triệu Đô An trêu ghẹo, sánh vai cái gì nữ hiệp, có thể thấy được luống đốn. Triệu Đô An là người hai đời, đối với cái này nhìn thấu một ít. Nhìn nữ đế đôi lông mày ở giữa kia cùng tại hoàng cung đại nội hoàn toàn khác biệt phong tình cùng thần thái, không khỏi hoảng hốt dưới, mới nhớ ra nữ tử trước mắt mặc dù không hề ít, nữ, nhưng chúng quy thì còn trẻ. Đặt ở xuyên qua trước thế giới, nên ngày nghỉ lễ khắp nơi du lịch check-in, bị buộc bất đắc dĩ bắt đầu bước vào kết thân thị trường tuổi tác. Ân, nàng tiếp nhận nàng cái tuổi này vốn không nên tiếp nhận. Mặc dù không được làm thỏa đáng, nhưng nữ tử trước mắt cho hắn một loại xuất lồng chim tức cảm giác. Dường như lâu tại trong lồng giam, có thể ra đây hít thở không khí. Người đó là cái gì ánh mắt? Chương 619, Triệu Đô An, Lão Thất Phu, cùng bản quan đàm mặt mũi, ngươi cũng xứng. 6K2, chương 619, Triệu Đô An, Lão Thất Phu, cùng bản quan đàm mặt mũi, ngươi cũng xứng. 6K2, Từ Trinh Quan là bén nhẹ nữ tử, cảm ứng được Triệu Đô An ánh mắt, hoài nghi hỏi lại. Khu khu, thân chỉ là hồi lâu không có vì chân thân thấy bệ hạ, có chút tình khó tự đè xuống. Triệu Đô An thói quen dùng nói năng ngọt sớt. Tình khó tự đè xuống. Nữ đế nghi ngờ dùng ánh mắt liếc mắt hắn một vị trí nào đó. Triệu Đô An khụ khụ luôn miệng, chuyển hướng chủ đề, thân bước vào Tân Hải đến nay, đang muốn báo cáo kiến thức. Thấy nhắc tới chính sự, Từ Trinh Quan thì nghiêm túc lên, nghe xong rồi hắn đơn giản báo cáo, ngâm nghị hạ nói, do đó, ngươi một đường còn không có cảnh ngộ ra dáng chống cự. Triệu Đô An gật đầu, là, chẳng qua lại hướng phía trước, đến rồi Ngọc Đầu Sơn địa giới, đánh giá Trần Vương Tiên nhận cho dù tốt, cũng muốn lo đầu. Bằng không, và đội thuyền của chúng ta sẽ mở cái miệng này tử, muốn thật uy hiếp được hắn hạch tâm địa bàn. Trần Vương thúc, Từ Trinh Quan trong đầu, nhớ lại về vị này phiên vương ký ức, khe khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ hy vọng hắn có thể biết thời bụi đi. Chẳng qua, Trần Vương phủ quyết sách, cũng chưa hẳn là hắn làm chủ. Triệu Đô An trong lòng hơi động. Hắn đã từng tìm hiểu qua, biết được Trần Vương dường như cái ít có chủ kiến, Trần Vương phủ chủ nhân chân chính, ngược lại là vị kia vương phi chỉ là Tân Hải khoảng cách kinh thành cũng không gần, hắn chưa bao giờ thấy qua kia đối vợ chồng thôi. Đối với Từ Văn, ngươi làm sao kế hoạch? Từ Trinh Quan lại hỏi. Triệu Đô An cười cười, nói ra, nếu ta suy đoán không sai, Trần Vương một khi xuất hiện, Tĩnh Vương cũng không cần xa. Như thế gióng trống thua chiêng địa bước vào Tân Hải, hành tung thế tất không thể gạt được Tĩnh Vương. Vậy như thế nào bức bách Tĩnh Vương đến, cùng mình gặp nhau, mà không phải đổi một con đường trốn về Hoài Thủy? Phương pháp rất đơn giản, chính là thẳng đến Trần Vương mà đi. Tĩnh Vương muốn cùng Triệu Đình bắt tay, sẽ không vui lòng bỏ cuộc Trần Vương người minh hữu này. Do đó, bất kể bọn hắn nói chuyện cái gì, Đàm Thành, hoặc không có đàm thành. Chỉ cần chúng ta cùng Trần Vương tiếp xúc, Tĩnh Vương thì tất nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát, nhất định sẽ ra đây làm rối. Bằng không, như chờ chúng ta giải quyết hết, thậm chí lôi kéo được Trần Vương, khiến thành phản quân tiểu chân chính nguy hiểm. Triệu Đô An nói. Từ Trinh Quan con ngươi sáng lên, do đó, đây cũng là dương mưu. Từ Văn nhất định phải hiện thân. Ân Triệu Đô An gật đầu, không biết là hiện thân, giống như ta nghĩ săn giết hắn như vậy, hắn khẳng định cũng nghĩ thừa dịp ta tại Trần Vương trong địa bàn, đem ta giải quyết hết. Kể từ đó, vừa diệt trừ đại địch, lại sẽ bức bách Trần Vương đứng đội, triệt để chết lắc lư không gian. Thợ săn cùng con mồi, cũng không phải là đơn hướng quan hệ, cũng có thể là tương hỗ là con mồi. Triệu Đô An miệng hơi cười, ánh mắt dường như xuyên thấu băng thuyền, trông thấy xa xôi Từ Văn, hắn sẽ suy đoán ta có át chủ bài, nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, lá bài tẩy của ta là bệ hạ. Từ Trinh Quan kinh ngạc nhìn cái mưu này tính thiên hạ nam nhân, nhất thời có chút xuất thần. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng bước chân rồn rập truyền đến, bên ngoài khoang thuyền truyền đến la lên, "Đô đốc, canh tướng quân mời ngài mau mau ra ngoài, có tình huống." Triệu Đô An mang theo nữ đế đi ra khoang thuyền, đến bong tàu. Nhìn thấy bong thuyền đã là đứng đầy người, câu cá tam nữ toàn bộ đứng trên bong thuyền, lan lộn một đám binh sĩ bên trong. Thậm chí trong khoang thuyền nghỉ ngơi một phần nhỏ cung đình cung phụng cũng đều đi ra. Tiểu công gia một thân lượng ngân sắc khôi giáp, trong tay còn nắm chặt thiên lý đồng, thấy Triệu Đô An đi tới, ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn mang hồ ly mặt nạ áo trắng nữ hiệp trên người, giật mình, vị này là? Hắn không nhớ rõ, trên thuyền có một người như thế. Triệu Đô An đón lấy mọi người nghi ngờ tầm mắt, nhàn nhạt giải thích nói cung đình nữ cung phụng, bản quan triệu tập tới giúp đỡ. Chợt đẩy ra đám người, xảy ra chuyện gì? Ngạc nhiên, cung đình nữ cung phụng sao? Khi nào lên thuyền? Thang Bình đám người mờ mịt, nhưng cũng hiểu chuyện địa không hỏi nhiều. Ngọc Tụ tam nữ thì đồng thời nhíu chặt lông mày, ở tên này thần bí nữ tử áo trắng trên người cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Nay lệnh nữ đạo cô sợ hãi cả kinh, trong lòng nặng hãn, đây là nơi nào xuất hiện cao thủ? Hay là nói, là triều đình bí mật tận tàng cường giả? Dường như lãng tập bắt giống như tế nguyện, có thể kia cố uy hiếp cảm giác thoáng qua liền mất, giống như ảo giác, nữ đế thu liễm tất cả khí cơ, để cho mình có vẻ dị thường bình thường. Chỉ đi theo sau Triệu Đô An. Thang Bình bội nói, đại nhân, người xem đằng trước. Triệu Đô An trong đám người đi ra, tài năng danh vọng thấy phía trước đường sông là một ngọn núi góc rẽ, chạy chậm rãi ra đây một chi đội tàu. Thuyền này đội có chút kỳ dị, cũng không phải là chiến thuyền, mà là vì thuyền nhỏ chiếm đa số, vụ mặt lẻ thẻ, lại như một đám châu chấu, thành quần kết đội mà đến. Triệu Đô An vận chuyển thị lực, đồng tử lưu chuyển kim quang, thấy rõ những kia trên thuyền nhỏ lại đứng thẳng từng người cách ăn mặc khác nhau người giang hồ. Là Tân Hải Võ Lâm. Thang Bình ngưng trọng nói, nếu ta không nhìn lầm, những người này chính là bản địa giang hồ cường giả, trong đó cầm đầu mấy cái đều là giang hồ môn phái trưởng môn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Triệu Đô An giơ lên lông mày, mắt nhìn bên cạnh nữ đế, giải thích nói, nhìn tới, cuối cùng có ra dáng người đến chặn đường chúng ta. Liền không biết, những người này là đại biểu Thanh Sơn, hay là Trần Vương, cũng hoặc cả hai đều là. Nữ đế bạch đi tung bay, bên hông màu đỏ tơ lụa tại gió sông bên trong vũ động. Ánh mắt lướt qua tuyệt đại đa số giang hồ khách, chỉ rơi vào rồi đội tàu trung ương phía sau, một chiếc rõ ràng muốn lớn thêm không ít thuyền bên trên. Mơ hồ có thể thấy được, một tên lão ông tóc trắng đứng chắp tay, rộng rãi quần áo phần phật run run. Tà Đường. Từ Trinh Quan suy nghĩ một lúc, nhớ lại tên này. Giờ phút này, trên đại giang bên kia, đội tàu bên trong từng người bản địa giang hồ cao thủ cũng đều ngắm nhìn xa xa con thuyền. Mỗi người cũng theo bản năng mà bị bên hông vũ khí, nét mặt nghiêm trọng. Thì có số ít người kích động, mà quyền sát trưởng. Phía trước chính là kêu bình định đại đô đốc, nữ đế hoàng phu thuyền đi. Giờ phút này, đội tàu trung ương nhất một chiếc thuyền chỉ bong thuyền, một tên trên cằm tràn đầy màu xanh gốc dâu cảm, phía sau nghiêng cắm lấy song đao ngắn tay nam tử trung niên trầm giọng nói. Chật, như vậy rêu giao đại kỳ tử, cách thật xa đều có thể trông thấy, trừ ra họ Triệu kia, còn có thể có người khác. Lên tiếng, đúng là một nữ tử. Tuổi tác nhìn ước chừng cũng mới chừng 30, rất có dung mạo, phủ lấy cắt xén đắc thể váy vải, nhìn quanh xinh đẹp, bên hông treo lấy một chẳng roi, giống như rắn cuốn thành một đoàn. Giờ phút này, nàng cười khanh khách nói, nghe nói kia Triệu Đô An túi ra vô cùng tốt, hôm nay cũng có thể mở rộng tầm mắt rồi. Bên cạnh cô gái, một toàn thân gầy gò, như khỉ lớn võ phu con mắt liếc trộm nữ nhân phồng lên bộ ngực, nghe vậy chép miệng một cái, cố đại đường, thiếu phát chút ít lãng. Này Triệu Đô An còn không phải thế sao trên giang hồ bác con, cẩn thận và đến gần rồi, người ta một đao đem ngươi trước ngực hai cân thịt cắt bỏ nhắm rượu. Nữ nhân đầu tiên là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mới mặt giãn ra nở nụ cười, khỏe mắt đuôi lông mày về sau ngắm, chúng ta đấy, hôm nay cũng chỉ là vật làm nền, đợi lát nữa ở đâu đến tiên chúng ta làm náo động. Có thể hay không đem này Triệu Đô An đánh lui, chúng ta vô dụng, này hơn trăm người thì đều vô dụng, mấu chốt còn muốn dựa vào Tả Minh chủ. Đúng không? Trên thuyền từng người môn phái lớn nhỏ cao thủ, đồng thời kính sợ nhìn về phía tên kia người già lão giả. Tả Đường râu tóc bạc trắng, chỉ mặc một thân màu trắng rộng rãi trường bào. Giờ phút này gió sông cuốn bảo, áo choàng liền phồng lên điệp như khí cầu thổi lên. Lão giả bên hông vì một cái mịt buộc lên, bên trái một con màu vàng hơi đỏ tiểu hồ lô treo, phía bên phải siêu siêu mèo mèo là một nửa kiếm gãy. Hơi tới gần chút ít, chính là mùi rượu sông vào mũi, phối hợp trên rượu kia hỏng bét cái mũi cùng lốm đốm lấm tấm một gương mặt, thực sự không có gì cao nhân phong phạm. Chương 619, Triệu Đô An, lão thất phu, cùng bản quan đàm mặt mũi, ngươi cũng xứng. 6K3, chương 619, Triệu Đô An, lão thất phu, cùng bản quan đàm mặt mũi, ngươi cũng xứng. 6K3, nhưng mà tòa này trên giang hồ, tối làm cho người đề phòng. Đơn giản, lão nhân, nữ nhân, hài tử ba loại. chỉ vì vì yếu đuối thân thể, lại năng lực phiêu bạt giang hồ không ngại tất nhiên không đơn giản. Ha ha, cố nương tử chớ có thổi phồng quá độ, lão phu người già lão giả nhẹ răng cười một tiếng, lão phu thoái ẩn nhiều năm, tuổi già sức yếu, không so được các ngươi những vãn bối này người trẻ tuổi. Còn lại, đơn giản một chút lý lịch thôi, về phần cái gì minh chủ, càng đừng muốn để. Lão giả giọng nói thanh đạm, có thể mở miệng lúc, tả hữu trên trăm tên võ phu lại đều tắt âm thanh, cung kính nhìn sang. Rất có một bộ xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám lên tiếng tư thế. Chẳng qua, tên là Tạ Đường lão giả lời nói xoay chuyển, từng bước một hướng đầu thuyền đi đến, mỗi đi ra một bước, dưới chân cả con thuyền chỉ liền tăng tốc một đoạn. Đi ra 10 bước, hắn đã tới mũi thuyền, mà chiếc này trước đây qua loa lạc hậu ụ tàu đã như mũi tên, trổ hết tài năng, sau đó đối địch, không cần bệnh mạnh, nếu có không thể địch chi địch, lão phu tự sẽ chăm sóc một hai. Phi nhanh bên trong đội tàu bên trên, trên trăm tên võ phu chắc tay, cùng kêu lên, lão minh chủ thiên thu. Tạ Đường. Triệu Đô An cảm thấy quen hay, suy nghĩ một lúc, mới nói, kia cái gì tiểu kiếm tiên người? Vậy, người cũng biết. Thang Bình trước đây không lâu mới đề cập qua tên này. Từ Trinh Quan nhẹ nhàng gật đầu, yêu hồ dưới mặt nạ truyền ra nhàn nhạt giọng nói, Hải Công Công năm đó xuất cùng vào giang hồ, lúc đó cái này Tạ Đường còn trẻ tuổi, là võ lâm minh chủ. Hai bên từng đánh qua một hồi, bị Hải Công Công trọng thương, cũng đúng thế thật hắn sau đó dần dần quy ẩn, dỡ xuống vị trí minh chủ nguyên nhân dẫn đến một trong. Việc này trên giang hồ lan truyền hồi lâu, ta thì có chỗ nghe thấy. Cái này Tạ Đường luận bối phận, chính là võ tiên khôi sư đệ, Đoàn Thủy Lưu còn muốn gọi hắn một tiếng sư thúc. A thông suốt, bại tướng dưới tay lão Hải a. Triệu Đô An giật mình. Lúc này, bong thuyền mấy người còn lại cũng đều lần lượt nhận ra Tạ Đường tới. Thang Bình hơi biến sắc, người này sớm đã thoát ẩn, không hỏi thế sự, lại cũng xuất hiện. Ngọc Tụ Thần Quan trầm ngâm đối mặt, nói ra, bần đạo cũng nghe qua người này rất nhiều chuyện dấu vết, nói năm đó người này tu vi võ đạo, tại Đại Thanh Sơn bên trên, chỉ so với võ tiên khôi kém một bậc. Hắn tự xưng tiểu kiếm tiên người, kiếm đạo xuất thần nhập hóa, đơn thuần trên kiếm đạo thành cửu, võ tiên khôi dù là tấn cấp thiên nhân nhiều năm, cũng chưa chắc cao hơn hắn bao nhiêu. A thông suốt, đúng dịp, bên cạnh ta thì đứng cái sử dụng kiếm thiên nhân. Triệu Đô An liếc mắt nữ đế, mảy may không hoảng hốt, thậm chí sinh ra chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng thoải mái cảm giác. Có thể những người còn lại lại không dám kinh thường, ngay cả Kim Giản cũng khuôn mặt nhỏ căng cứng, lợi hại như thế. Sư tỷ ngươi có đánh hay không qua? Từ trước đến giờ kiêu ngạo Ngọc Tụ đúng là trầm mặc, một lát sau, lắc đầu, khó mà nói. Nàng trung quy gia đạo chưa đủ lâu, đối đầu kiểu này giang hồ lão quái vật, không dám kinh thường. Ngọc Tụ nhìn về phía Triệu Đô An, nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận. Chỉ cái này tiểu kiếm tiên người thì khó đối phó, còn có này trên trăm tên giang hồ cao thủ, chớ có khinh địch, thật đánh nhau chưa hẳn chiếm được đến tiện nghi. Ở trên đỉnh chiến lược kéo không ra trên lệnh tình huống dưới, nhân số liền có thể quyết định thắng bại. Thang Bình càng là hơn yên lặng vùng vẫy cờ xí, ba chiếc chiến thuyền chậm rãi dừng lại, góc cạnh tương hỗ, tất cả binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, rộng lớn trên mặt hồ, hai bên đã là tới gần. Cũng tại một nguy hiểm trong khoảng cách, An Ý ngừng lại. Triệu Đô An đứng lặng đầu cầu, cho Thang Bình một mẫu sắc, tiểu công gia hiểu ý, trầm mặt cao giọng quát, triều đình đại quân quá cảnh, các ngươi nhanh chóng tránh ra. Khí cơ bọc lấy âm thanh, lan qua mặt sông. Người già lão giả cười ha hả nhìn sang, nói, người đến thế nhưng Triệu Đô đốc. Triệu Đô An cười mỉm điệu biết rõ còn cố hỏi, chính là bản quan. Các ngươi lại là người nào? Lão giả tự giới thiệu, lão phu một giới giang hồ tán nhân, người tiễn tên hiệu Tiểu Kiếm Tiên. Hôm nay cả gan xuất Tân Hải giang hồ tới trước, chính là bị Trần Vương nhờ vả, mời Triệu Đô đốc lui binh. Trực tiếp như vậy. Triệu Đô An nhiều hứng thú nói, các ngươi là phản tặc Trần Vương người. Tạ Đường lại lắc đầu, chúng ta không phải là vương quyền thuộc hạ, chỉ là không đành lòng chiến hỏa tác động đến Tân Hải đạo bách tính, mới nhận ủy thác tới đây. Hôm nay thiên hạ khói lửa, Trần Vương không muốn lệnh hạt trong lê dân cuốn vào chiến hỏa, cho nên phong tỏa Tân Hải đạo đã lâu. Bây giờ đô đốc kiên thuyền lợi pháo mà đến, lại là chúng ta võ nhân thì không muốn nhìn thấy. Rất có một bộ hiệp chi đại giả, vì dân vì nước tư thế. Triệu Đô An lặng lặng nghe xong, đúng là có chút tán đồng gật gật đầu, có đạo lý. A, Tạ Đường cùng với sau lưng Cố Đại Nương và người giang hồ cũng sửng sốt, cái này cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau. Triệu Đô An quan sát mọi người, nghiêm mặt nói, bản quan thế mới biết, Trần Vương đúng là vì trị hạ hòa bình, mới bị bách được này cắt đất tự trị cử chỉ, quả nhiên là dụng tâm lương khổ đây này. Chẳng qua, dưới mắt thời cuộc đã biến, bản quan đã ở Hoài Thủy đánh lui Kiến Thành phản tặc, Tân Hải cũng không cần lại phong khóa đường sông. Với bạn, chư vị hiệp khách liền theo bản quan đi gặp Trần Vương, mời hắn trả lại binh quyền, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, chư vị nghĩ như thế nào? Tạ Đường đám người sắc mặt khẽ biến, không nói lời nào. Triệu Đô An nghi ngờ theo dõi hắn, nụ cười thì dần dần biến mất, sao? Chư vị không muốn? Tạ Đường trầm mặt dưới, chỉ Triệu Đô An sau lưng quan binh thuyền, đô đốc đây cũng không phải là trao đổi tư thế. Không bằng như vậy, đô đốc tạm thời làm cho lão phu ba phần chút tình mọn, tạm thời lui binh, sau đó lại đi trao đổi làm sao? Triệu Đô An cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay vịn lan can, thần sắc cổ quái theo dõi hắn, sắc mặt từng chút một lạnh xuống, ngươi muốn bản đô đốc nể mặt ngươi? Hắn ánh mắt xem thường, giọng nói chế nhạo nói, lão thất phu cùng bản quan đảm mặt mũi thì ngươi cũng xứng? Cái quái gì thế? Liên đến kỳ kỳ vai vai. Triệu Đô An quay đầu, thử mặt sâu một nào. Bảo trước chương 620, nữ đế xuất kiếm chương 620, nữ đế xuất kiếm nghi ngờ. Triệu Đô An bị lan can, khinh bị trách mắng những lời này về sau, rộng lớn mặt sông bên kia, kia khí thế hung hung đội tàu bên trong, trên trăm tên giang hồ khách đều là sắc mặt tùy theo biến đổi lớn. Không ít người cũng lộ ra hờn giận chi sắp tới. Phải biết, hôm nay Tạ Đường xuất hiện ở đây, đại biểu cũng không chỉ là này lão tẩu một người, mà là tất cả phương Nam võ lâm mặt mũi. Nói cách khác, Triệu Đô An này bàn tay không khác nào đánh vào bọn hắn trên mặt tất cả mọi người. Vốn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu võ nhân làm sao có thể không giận? Tốt tặc tử. Như con khỉ ốm nam tử lạnh lùng nói, sớm nghe nói người này ngang ngược càng rỡ, đồn đãi quả nhiên làm thật, chỉ làm mà ngay cả Tả Minh chủ cũng mảy may mặt mũi không cho, hắn tiểu chân ăn chắc chúng ta, xem nhẹ chúng ta người giang hồ. Bộ ngực úi, có chút mê người Cố Đại Nương chính si ngốc chằm chằm vào Triệu Đô An mặt nhìn xem, một bộ thèm ăn bộ dáng, này lại chua chua địa liếc cái trước một chút, nói, ngươi muốn mắng, liền lớn tiếng chút ít, nói nhỏ nói cho ai nghe. Ngươi, xấu hầu nam tử cam tức, lại cho bên cạnh lưng đeo song kiếm tang thương nam tử đè lại bà bay. Mà không giống với ba người tương đối khắc chế, càng xa xôi rất nhiều võ phu, đúng là giật ra cuống họng trực tiếp mắng lên. Chỉ có thể nói có ít người xác thực không biết trời cao đất rộng. Trên chiến thuyền, mặc dù đúng Triệu Đô An tính cách tác phong hiểu rất rõ, nhưng Ngọc Tụ đám người vẫn là mặt lộ lo lắng. Theo các nàng, Thần Cơ Doanh đại quân còn đang ở phía sau, chỉ bằng mượn dưới mắt nhân viên, không cần thiết mạo hiểm cùng đối phương mạnh cương. Vì Triệu Đô An nhu trí, vốn có thể dùng tốt hơn phương thức giải quyết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn trực tiếp chọc giận nhiều mặt. Chậc chậc, Tả Đường, ngươi biết hay không được quản thúc thủ hạ những thứ này miệng. Triệu Đô An toàn vẹn chưa từng cảm nhận được kia từng đạo ánh mắt giết người, cười mỉm giơ tay, chỉ hướng hắn mắng lên một tên võ phu, "Ngươi, không sai, ngươi vừa mới nói cái gì?" Lớn tiếng chút ít, bản quan không nghe rõ. Tên kia võ nhân bị điểm tên, trong lòng đống nhiên siết chặt, lui về sau hai bước, sửng sốt không dám lên tiếng. Từ xưa dân không đấu với quan, cho dù là dĩ võ phạm cấm võ nhân thì không đốc, dám hò hét chính là bởi vì lẫn trong đám người, có thể đơn độc cùng Triệu Diêm Vương vật lộn dũng khí, lại không phải ai cũng có. Triệu Đô An lại điểm rồi mấy người, phàm bị hắn điểm trúng, cũng ngậm miệng lại. Triệu Đô An thấy thế, không khỏi cười lên ha ha, vẻ khinh bị càng đậm, cái gì Tân Hải Võ Lâm, một đám hèn nhát thôi. Hơn trăm người tức giận, Tả Đường mặt không biểu tình, Triệu Đô Đốc làm gì như thế nhục người, có gì khí, cũng hướng lao phu một người vung thuận tiện. Tốt, có đảm nhận. Triệu Đô An a rồi một tiếng, phất tay áo lặng lẽ nói, lao đầu nhi, ngươi ngược lại là giả bộ làm một bộ vì dân vì nước ngụy quân tử dạng, đáng tiếc, này hai bên bờ không có bách tính cổ động, không bằng thu hồi bộ kia làm bộ làm tịch, Trần Vương nhu phản, cắt đất tự thành một nước, các ngươi bị lên thúc đẩy, châu chấu đa xe, đến chống lại bản đô đốc. Vậy liền xuất ra bản lĩnh thật sự đến, nghĩ bằng vào mấy đầu lưỡi thì lui bình, bản đô đốc nơi này nhưng không có loại chuyện tốt này. Dừng một chút, hắn mất hết cả hứng nói, không hứng thú cùng các ngươi nói nhảm, nhanh chóng tránh ra. Thần Cơ Doanh hỏa thương binh ở đâu? Ra lệnh một tiếng. Rào rào. Ba đầu trên chiến thuyền, từng người binh sĩ đem súng kiếp theo trong khoang thuyền lấy ra, gỡ ra để tránh bị ẩm, mặt ngoài bao khỏa trăng giấy, chỉ một thoáng, từng cây họng súng đen ngòm khóa chặt rồi này trên trăm tên võ nhân. Bị vũ khí chỉ vào, không ít người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sôi nổi rút đao, bọn hắn dù chưa kiến thức, nhưng cũng nghe nói Thần Cơ Doanh tiểu mới vũ khí lợi hại. Tả Đường trong lòng trầm xuống, ý thức được miệng pháo vô dụng, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chậm đã. Nào có thể đoán được, Triệu Đô An căn bản không cho hắn thời gian, không giảng võ đức địa gầm thét, Thang Bình, còn lo lắng cái gì? Động thủ. Thang Bình sớm có ngao ngoe muốn động, nghe vậy giơ lên tinh hồng lá cờ bỗng nhiên tung tích. Ba chiếc trên chiến thuyền, hơn 200 tên hỏa thương binh đồng thời bắt cỏ. Ầm, ầm, ầm. Liên tục hỏa diễm vây tạc, từng hạt viên đạn lấy vượt xa xuất tiến mũi tên tốc độ, theo nòng súng bên trong phun ra, lôi ra một mảnh khói xanh, đều hướng nhìn những thuyền nhỏ kia trên võ nhân trên người vào tới. Vũ khí nhanh chóng, vừa xa ra người giang hồ đón trước, một đám võ phu bởi vì trên thuyền khó mà xê dịch, vô thức nghị rút đao chém bảo. Có thể đạn dược ở đâu như mũi tên như vậy, có thể bị lấy ra. Căn bản không kịp phản ứng, một cỗ sợ hãi đánh lên tất cả mọi người trong lòng. Thật can đảm. Tả Đường dưới Triệu Đô An lệnh đồng thời, chính là trong lòng run lên, tay phải trong chốc lát rút ra bên hông mịt buộc lấy chuôi này bề ngoài xấu xí kiếm gãy. Người già lao ông một kiếm nghiêng nghiêng bổ ra, lại là hướng phía mặt nước. Bình tĩnh nước sông đống nhiên oanh tạc sóng lớn, như một mặt tường nước dốc lên, đem từng mai chỉ viên đạn chặn lại. Một màn này cỡ nào sợ hãi. Dận sông cuồn quyển, từng mai đạn như châu chấu đụng vào hỏa diễm rơi xuống, năng lực chặn đường viên đạn, tuyệt đối không chỉ là lạnh băng thủy, còn có cuốn lên sóng nước kiếm khí. Vô số kiếm khí giống như nghìn vạn lần căn cương châm, chuẩn xác địa đánh rơi rồi châu chấu cạn viên đạn. Vì dàn mua võ nhân thân thể, ngạnh kháng trên trăm phát súng ống, loại thủ đoạn này, nghiêm chỉnh đã là võ đạo tông sư cảnh giới. Triệu Đô An lại nhe răng cười một chút, bưng kín lô thai. Chỉ thấy phía sau Tả Hữu hai con trên chiến hạm, gần như đồng thời nổ ra pháo vang. Đó là hai môn thuyền trở thần uy cấp đại pháo, nơi này cắt ra hỏa, chia ra hướng đội tàu hai bên đánh tới. Pháo kích. Tiểu kiếm tiên nhân đồng tử co vào, dưới chân đạp mạnh, thuyền đại cự lực hạ chiều nghiêng hậu phương tối lui. Lao ông tóc trắng bay lên, trong tay kiếm gây nhẹ nhàng cuốn một cái, nâng lên sóng nước lên tiếng Nazi, cao cao tường nước ở giữa vỡ ra, hướng hai bên hội tụ, ngưng tụ thành hai tòa thủy sơn. Tả Đường hai tay cầm kiếm, đông dương quỳ một gối xuống ở trên mặt nước, lưỡi kiếm đâm vào trong nước. Tả Hữu hai tòa thủy sơn như gió bao xoay tròn, đón lấy hai cái đạn tháo. Vâng. Đương theo hai tiếng nổ vang, mặt sông oanh tạc trùng thiên sóng nước, trên trăm tên võ nhân hoảng sợ tứ tán, lẫn nhau điều khiển thuyền, kéo dài khoảng cách. Triệu Đô An có chút kinh dị địa phủ khám một màn này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngay cả đạn pháo đều có thể chặn đường, chẳng thể trách có dũng khí tìm bản đô đốc phiền phức. Nhưng mà hắn cũng biết, theo người giang hồ nhóm phân tán ra, đại bác khó mà lại khóa chặt liên miên địch nhân. Xuống tiếp thì theo khoảng cách kéo xa, uy lực yếu bớt. Tiểu kiếm tiên nhân lúc này đã đứng dậy, dưới chân giẫm lên một cái ô đồng thuyền nhỏ, giơ lên cái cổ, đem bên hông cây hồng bì tiểu hồ lâu ngửa đầu đối miệng, phóng ánh chất lỏng cốt cốt chảy ra, hương nồng mùi rượu tràn ngập. Nguyên bản bởi vì chặn đường đại bác tiêu hao khí cơ nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Tạ Đường bước xuống tiểu hồ lô, lao đi khỏe miệng, khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt mê ly, trên người khí thế không giảm trái lại còn tăng, rất có một người lan giang khí thế. Đại nhân đừng lo, Thang Bình cảnh giác nói. Ngọc Tụ vẻ mặt nghiêm túc, trong tay áo trượt xuống thanh ngọc phi kiếm, nắm ở trắng non dương ngón tay. Tế Nguyệt thì ám xoa xoa điệu bấm niệm pháp quyết, đồng thời nhìn về phía Triệu Đô An. Đã thấy Triệu Đô An cười mỉm nhìn về phía bên cạnh áo trắng hồ yêu mặt nạ nữ tử, có chút khó khăn đây. Từ Trinh Quan một bộ thờ ơ lạnh nhạt tư thế, thản nhiên nói, đô đốc không có cách nào đối phó người này sao? Nữ đế đơn thuần nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, làm nàng xuất hiện ở đây, trên chiếc thuyền này một khắc kia trở đi, trận này chém giết liền không có rồi lo lắng. Triệu Đô An cười hắc hắc, đột nhiên vén tay áo lên nói, chương 620, nữ đế xuất kiếm, 2, chương 620, nữ đế xuất kiếm, 2, Kim Giản không am hiểu đang đối mặt địch, huống chi bây giờ hay là ban ngày. Ngọc Tụ thần quan phi kiếm mặc dù nhanh, dưới mắt nhưng cũng nhìn qua không bằng lão đầu này là sử kiếm chân chính người trong nghề. Tế Nguyệt sao? Nước này trên tuy là ngươi sân nhà, nhưng tương tự không phải tự ý công phạt thuật sĩ, ban đầu ở Yên Tỏa Hộ cùng Tề Ngộ Xuân hai lần chém giết có thể thấy được luống đốn. Cái này Tạ Đường nhìn qua có mấy phần câu chuyện thật, tuyệt đối sẽ không yếu tại Tề Ngộ Xuân, bấm ngón tay tính đi tính lại, trên thuyền cũng chỉ có ta cái này đồng dạng dùng đao kiếm thích hợp. Nói chuyện công phu, hắn ở đây một đám binh sĩ khẩn trương trong ánh mắt thời ngoại bảo, cất bước hướng bong tàu bên ngoài đi. Tay phải bỗng dưng trong không khí một chảo, không khí phơi phới ở giữa, đã nhiều hơn một thanh chiếu nặng chấn đao trong tay. Triệu Đô An thả người nhảy lên, như một con chim lớn tấn công hướng mặt hồ, cười lấy hô, các ngươi chỉ chuyên rót chầm chậm vào còn lại những kia mao tặc võ nhân, chớ có để bọn hắn nhúng tay vào. Tạ Đường lao đầu, nghe nói ngươi từng bị Hải Công Công Trô đánh bại, ta ngược lại cũng muốn thử xem, ngươi bây giờ so với Hải Công Công còn có mấy thành bản lĩnh. Đơn đấu. Tạ Đường mắt say lờ đờ nhập nhèm trong con ngươi lộ ra kinh ngạc sắp thải đến, bất ngờ tại Triệu Đô An lớn mật, trong lòng trăm ngàn cái suy nghĩ chuyển đổi. Tầm mắt ở đầu thuyền tên kia mang hồ yêu mặt nạ trên người nữ tử dừng lại dưới, luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lúc này Triệu Đô An đã chọc trời nhảy xuống, không còn kịp suy tư nữa, hắn dứt khoát cười lớn một tiếng, đến mà không trả lễ thì không hay, liền mời đô đốc thì lĩnh giáo hạ lao phu kiếm đạo. Giờ khắc này, tiểu kiếm tiên nhân một kiếm đưa ra. Kia hai tòa bị đạn pháo hoanh gần như sụp đổ thủy sơn ầm vang tụ tập xê dịch, lấy làm hải tâm, trên mặt sông cuốn lên từng cây thô to của nước, trên sông phong thì lẫm liệt lên. Lao Minh chủ nghiêm túc rồi, cái họ này Triệu muốn thảm. Thật sự cho rằng tuổi còn trẻ, được chút ít cơ duyên có thể cùng lão Minh chủ đọ sức, không biết tự lượng sức mình. Cố Đại Nương tránh ra thật xa, toàn thân bị phá thiên mưa lạnh làm ướt, quần áo ở mức cộc cộc dính trên người, phát họa ra mê người dáng người, này lại có chút lo lắng nói, cũng tốt hơn, tốt nhất giáo lão Minh chủ đưa hắn đánh chết ở chỗ này mới tốt. Tốt giáo người trong thiên hạ đều biết ta Tân Hải đạo võ lâm lợi hại. Xấu hầu nam tử tóm lấy một con thật dài tương, trong con ngươi tràn đầy ghen ghét. Không thích hợp, những tia thủy long quyền tại tránh đi hắn. Lưng đeo song kiếm nam tử ánh mắt sắc bén, lên tiếng nói, không sai. Nếu là tu sĩ tầm thường, đống nhiên đụng phải nước này, lòng quyền khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Nhưng mà Triệu Đô An từng bước một đạp không mà đến, hắn trong tay áo tay trái nắm chặt huyền quy ấn lưu chuyển sáng bóng, tại vô hình thủy thần tị thủy thuật pháp tác dụng dưới, thủy long quyền như là người hầu, khiêm tốn địa tránh ra một con đường. Tạ Đường kinh khẽ ồ lên một tiếng, nhưng cũng không nhiều bất ngờ. Rộng rãi trường sam lay động, dày vải hung hăng đập mạnh, dưới chân bẹ trúc một đầu đột nhiên một lặn xuống nước đâm vào trong nước sông, mà một đầu khác nhổng lên thật cao. Người già lao kiếm tiên đột nhiên mỉm cười, lâng lâng đón gió mà lên, mu tay trái cong ở đưa tay, chỉ một tay cầm kiếm, hướng Triệu Đô An chém tới. Triệu Đô An học theo, cầm trong tay chấn đao xem như kiếm dùng, sư tổng nữ đế hoa đào kiếm pháp nước chảy mây trôi sử dụng ra. Đinh đinh đang đang, bốn phía là từng vòng quét sạch xê dịch thủy long quyền tại, một già một trẻ nhẹ nhàng ở trung ương trên mặt nước, trường kiếm trong tay giao hòa, quang ảnh biến ảo, vô cùng náo nhiệt. Trong lúc nhất thời trong lúc đó, lại giống như tương xứng giống nhau. Đô đốc kiếm thuật khi nào lợi hại như vậy? Có thể cùng Tạ Đường rằng có không xong. Trên chiến thuyền, Thang Bình có chút khó có thể tin lẩm bẩm ở miệng. Hắn tuy là trong quân võ tướng, am hiểu dùng trường thương, nhưng đúng kiếm đạo cũng có chút hiểu biết, chỉ là cũng không quá sảng khoái. Ngay cả Ngọc Tụ và Tam Nữ, một bên cảnh giác chằm chằm vào những người giang hồ kia đồng thời, cũng không nhịn được kinh ngạc lên. Chỉ có nữ đế lắc đầu, nhẹ giọng giải thích, hắn ở vào hạ phòng. Sở dĩ nhìn qua rằng co không xong, là bởi vì Tạ Đường tại không chế chém giết tiết tấu, từng chút một tiêu hao nội lực của hắn. Thời gian dài, tự nhiên hiện ra dấu hiệu thất bại ra đây. Mấy người lạnh lùng nhìn tên này thần bí nữ cung phụng không hiểu, sinh ra mãnh liệt tin phục tới. Liên phản phất, tên này nữ cung phụng mỗi tiếng nói cử động, đều làm người sẽ theo bản năng mà sinh ra kính sợ tin tưởng hiệu quả. Sự thực thì đúng là như thế. Triệu Đô An cái chán dần dần chảy ra mồ hôi, cảm nhận được thể nội khí cơ liên tục không ngừng địa bị đối phương dẫn dắt tiêu hao tại lần lượt kiếm đạo va chạm bên trên. Bên ngoài nhìn như sắc màu rực rỡ, nhưng hắn người trong cuộc này lại có thể hiểu rõ cảm giác được, Tạ Đường mỗi một lần xuất kiếm đúng năm chắc thời cơ cũng cực kỳ xảo diệu, lực lượng tiêu hao bị ép đến thấp nhất. Mà so sánh với nhau, chính mình sở dĩ năng lực kiêng, hay là thắng ở một cái tuổi trẻ thể tráng, khí huyết thịnh vượng nguyên nhân. Không muốn một vị địa bị hắn tiết tấu nắm mũi dẫn đi, Hoa Đào kiếm quyết bên trong hữu chiêu thức phá chiêu, kiếm đạo chém liệt, thậm chí thế gian tất cả đối địch, thật sự đến rồi cao minh cảnh giới, đều không phải là tìm thấy sơ hở của đối phương mà công, mà là trước hết để cho chính mình rơi vào bất bại hoàn cảnh, chờ đợi đối thủ trước phạm sai lầm, liền không chiến mà thắng. Đột nhiên, nữ đế âm thanh truyền vào Triệu Đô An trong tai. Tinh thần hắn chấn động, bắt đầu điều chỉnh chính mình ra chiêu. Thời gian dần trôi qua, theo thế công chuyển thành thủ thế. Một màn này rơi vào rất nhiều võ phu trong mắt, là Triệu Đô An đã không được biểu hiện, nhưng mà Tả Đường lại là càng đánh càng ngạc nhiên. Vì trong mắt hắn, Triệu Đô An vừa rồi rõ ràng hay là một bộ hung mãnh có thừa, nhưng sơ hở trăm chỗ đấu pháp, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên giống như khai khiếu giống như. Trong tay chấn đao lại từng bước hòa hợp một thể, như thiên địa bình thường, tự thành trương pháp lên. Mà nữ đế còn đang ở một khắc càng không ngừng truyền âm, không ngừng mà nhằm vào Tả Đường kiếm đạo con đường, đúng Triệu Đô An tiến hành cách không dạy bảo. Thể hiện trong mắt Tả Đường, chính là Triệu Đô An càng đánh càng mạnh, chính mình thì từ lúc mới bắt đầu thành thạo điêu luyện, trở nên càng thêm phí sức lên. Nhưng này sao có thể làm được? Là cái họ này Triệu học kiếm thiên phú kinh khủng tột đỉnh. Chỉ cần đánh một trận có thể vượt qua vô số bình thường kiếm tu dùng 10 năm, 20 năm mới có thể gian nan sống qua được bình cảnh. Hay là, trong thoáng chốc, Tả Đường cảm giác trước mắt Triệu Đô An thân ảnh ngày càng mơ hồ. Thay vào đó, chính là một người mặc thêu lên tiền tài đồ án phú quý y phục, mang theo mũ trọm, trải lấy bím tóc mặt trắng không râu trung niên nhân thân ảnh. Tả Đường giống như về tới vài thập niên trước, chính mình chính sử đỉnh phong lúc, lúc đó thân làm võ lâm minh chủ chính mình tại cái kia ngày mưa, gặp phải cái đó không biết lai lịch cười tủm tỉm tuyên bố muốn san bằng giang hồ cung đình cung phụ. Ta là Thanh Sơn truyền nhân, sao lại cho phép ngươi này tiến người trong giang hồ làm càn? Muốn lên Thanh Sơn khiêu chiến ta sư minh. Trước cùng ta đánh xong rồi nói. Tả Đường còn nhớ chính mình năm đó khí phách phấn chấn giận dữ mắng mỏ, cùng sử dụng ra chính mình cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo một kiếm. Mà cái đó gọi Hải Xuân Lâm lão cung phụ lại chỉ là nhẹ nhàng nhặt lên một cái nhánh cây làm kiếm, liền phá hắn khí hải đan điền. Tả Đường trong lòng một cơn lửa giận dâng lên, hắn cũng không tiếp tục cố trước mặt Triệu Đô An thân phận, trong tay năm đó bị Hải Xuân Lâm bẻ gãy trưởng kiếm hung ác đâm ra, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Hoạ quan, ngươi làm sao còn không chết? Này lão đang điên rồi." Triệu Đô An gấp rút lui lại, nhìn thấy tiểu kiếm tiên nhân tinh hồng con mắt. Trên thuyền, Ngô Quốc nữ đế khe khẽ thở dài, lắc đầu nói ra: "Này thất phu say rồi." Sau đó nàng quay đầu, nhìn bên cạnh Thang Bình bên hông một cái nói: "Cho ta mượn một kiếm. Trong tay ngươi không phải có kiếm sao?" Thang Bình sửng sốt một chút, nhưng vẫn là vô thức rút ra trôi này tầm thường trong quân thiết kiếm chuyển tới. Từ Trinh Quan than nhẹ một tiếng, "Hoàng thất Thanh Sơn, tỷ thí 600 năm, như thế nào thắng bại?" Nữ đế một kiếm đưa ra. Mới đầu không người nhìn ra một kiếm này phong thái, chỉ cảm thấy vô vị. Có thể một giây sau, đại giang bị một đạo sáng chói kiếm khí ù ù phách chạm mở, khe duệ đạt trăm trượng. Chương 621, Vương Phi Mưu Tính. Chương 621, Vương Phi Mưu Tính. Mới đầu, tuy có người âm thầm suy đoán trên chiến thuyền tên này thần bí áo trắng lụa đỏ nữ tử có lẽ là cao thủ, nhưng lại chưa từng người thấy rõ nàng có mấy tầng lầu cao. Mãi đến khi Ngu Quốc nữ đế hời hợt đưa ra này một mênh mông quần quần thiết kiếm, mặt sông bỗng nhiên hiện ra một cái trắng non vết lõm, sau đó là oanh minh nổ vang. Tả Đường bị này quần quần kiếm ý cả kinh toàn thân men say trong nháy mắt tiêu tán không còn, ánh mắt khôi phục thanh minh. Thời khắc mấu chốt, vị này vài thập niên trước đã từng che đậy giang hồ võ lâm minh chủ cầm trong tay kiếm gây tận lực chống ra một tòa lồng khí đỡ được chín thành kiếm khí. Dù là như thế, vẫn như cũng bị kinh hãi thân hình nhanh lùi lại. Lại cũng không lo được cao nhân tiền bối phong phạm, cơ hồ là chạy trối chết. Trên chiến thuyền, xuất thân thiên sư phụ nữ đạo cô kinh ngạc nhìn nữ đế xuất kiếm bộ dáng, thần niệm như nước thả ra ngoài, cố gắng nhìn ra tấm kia hồ ly gương mặt nhưng lại thất bại rồi. Nàng trong lòng mơ hồ dâng lên cái suy đoán, nhưng lại bởi vì quá mức hoang đường mà không dám tin tưởng, chỉ là nhẹ giọng liễu díu ra một tiếng, nửa bước thiên nhân. Đúng. Năng lực một kiếm chém ra như vậy thanh thế, không nói đến tên này thần bí nữ cung phụng cảnh giới cụ thể hình học, rốt cuộc thấp cảnh giới tu sĩ vận dụng bí pháp cũng được, đánh ra siêu việt phẩm giai lực lượng tới. Nhưng chỉ luận một kiếm này phẩm giai, không hề nghi ngờ đưa thân rồi nửa bước thiên nhân. Nguyên nhân chính là như thế, Tả Đường mới không hề chấn ý, mặt đều không cần địa đạo tẩu. Vì hiểu rõ tiếp tục đánh xuống, thậm chí có thể đem một cái mạng già bỏ mạng lại ở đây. Kim Giản cùng Tế Nguyệt hai mặt sức sở, Tiểu Tài Mê cùng Đại Xã Kỳ Thị đồng tính thời trường to mắt, ngươi thật lợi hại. Từ Trinh Quan run lên, bị hai người chân thành ca ngợi cho làm cho dở khóc dở cười. Trở tay đem thiết kiếm ném vào Thang Bình bỏ kiếm, cố ý lệnh trên người khí thế ngã xuống, thấp giọng nói, dạng này kiếm ta không ra được mấy lần. Quả nhiên là dùng bí thuật thúc dục sao? Ngọc Tụ ngược lại một trái tim phóng ổn. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này mới hợp lý. Hoàng thất ẩn tàng cá biệt không xuất thế thế gian viên mãn là át chủ bài, nói là được thông, nhưng nếu là nửa bước tiên nhân, liền nói không thông. Tiền bối tôn tính đại danh. Tiểu công gia Thang Bình ngốc núc ních địa, hoàn toàn chấn kinh rồi, tiếp theo trong mắt lộ ra khâm phục cùng kính sợ. Hắn thấy, có bực này kiếm đạo tu vi tuyệt đối là cái tiền bối, không chừng số tuổi thật sự có thể làm chính mình mãi mãi. Nữ đế không thèm để ý hắn, nhìn về phía bò lên trên bong tàu Triệu Đô An, không có sao chứ? Có nương tử tại, vi phu tự nhiên không được gì. Triệu Đô An trong lòng miệng tiện xuống, lắc đầu, sau đó thản nhiên nói, tiếp tục mở phao à, thất thần làm cái gì? Giờ phút này, nước sông trên quần quần kiếm khí đã tàn đi. Bởi vì một kiếm này, rất nhiều thuyền nhỏ lật nghiêng, còn sót lại người giang hồ nhóm kinh ngạc ý mặt, thấy Tả Đường cũng chạy, nơi nào còn dám ngưng lại. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, tan tác như chim ong. Cháy mau, ta liền nói không nên tới, họ Triệu này dám đánh đi vào Tân Hải đạo, sao lại không có điểm át chủ bài? Cố đại nương một lặn xuống nước, nhảy xuống nước, chỉ hận chịu nặng bộ ngực lực cản quá lớn. Đọc xong kiếm nam nhân cùng xấu hầu nam tử cũng là vong hồn đại mạo, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, khống chế thuyền nhanh chóng chạy trốn. Vâng. Lúc này, trên chiến thuyền thần cơ doanh các binh sĩ hưng phấn lên, lại lần nữa nã pháo. Lần này hết rồi Tả Đường ngăn cản, hỏa lực rơi xuống chỗ, người ngựa thuyền lật, hai chiếc chiến thuyền càng là hơn dương buồm buồm ra tốc, các binh sĩ nâng lên họng súng bắn phá, trong lúc nhất thời, không ít người giang hồ bị che kín, hoặc chết hoặc bị thương. nhưng mà Triệu Đô An lại cũng chỉ là mệnh binh sĩ đuổi một đoạn, liền bây giờ thu binh, càng không có mang theo cao thủ đem đám người này hủy diệt. Xác nhận địch nhân đi xa về sau, hắn vì tính dưỡng làm lý do về đến khoang thuyền, từ Trinh Quan một mình đi theo. Trong khoang thuyền, và hai người lại lần nữa tại cửa sổ mạn tàu bên cạnh ngồi xuống, Triệu Đô An hiếu kỳ nói, vậy hạ không có ý định lưu lại bọn này người giang hồ. Vì nữ đế thủ đoạn, nếu có ý này nghĩ, những người này không một cái năng lực chạy thoát. Từ Trinh Quan phóng đen nhánh bỏ kiếm, lấy xuống hồ mặt mũi cô, thản nhiên nói, không cần thiết, như toàn bộ giết, dễ sợ quá chạy mất từ ban. Triệu Đô An khe khẽ thở dài, vậy hạ mới vừa xuất thủ tiếng động, nhưng không có khiêm tốn ý nghĩa à. Đối với nữ đế xuất kiếm, hắn thì thật bất ngờ. Theo Triệu Đô An, Trinh Bảo muốn cứu hắn có thể có càng biết điều hơn biện pháp. Từ Trinh Quan lại lắc đầu nói, chỉ cần chấm đem chiến lược đặt ở thiên nhân phía dưới, huyền ấn cũng không cần cảm ứng được. Thiên nhân cảnh giới, cùng thiên địa cộng minh, rất dễ dàng cách xa và dặm, phát giác được cùng cảnh ba động. Từ Trinh Quan ra ngoài, lo lắng duy nhất chỉ có huyền ấn. Chỉ cần không bị cách không cảm ứng, có Trương Diễn nhất che đậy thiên cơ, cùng với nữ đế Khôi Lỗi đang ở cung trong, huyền ấn liền sẽ không phát giác. Về phần hôm nay sau trận chiến này, thương quan thông tin truyền ra, nàng càng không lo lắng. Theo Tân Hải, truyền tin đi Tây Bực, tốc độ lại nhanh, cũng muốn không ít thời gian. Nay đầy đủ chúng ta tìm được Từ Văn rồi. Huống chi, chấm triển lộ ra này tu vi, ngược lại mới biết lệnh Từ Văn bỏ đi lo nghĩ. Nữ đế bình tĩnh giải thích. Triệu Đô An mỉm cười nói, ý của bệ hạ nói là, Tĩnh Vương, Trần Vương đám người khẳng định đang ngó chúng ta, giả sử ta lần này giết vào Tân Hải, bên cạnh không có lợi hại giúp đỡ, chỉ có ngọc tụ mấy cái, bọn hắn ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ, sẽ cho rằng tồn tại âm mưu. Trái lại, bệ hạ hôm nay lộ ra chiêu này, giấu tại người trong bóng tối sẽ cho rằng là tả đường bước ra rồi lá bài tẩy của ta. Mà ta có một có thể bộc phát ra có thể so với nửa bước tiên nhân cảnh chiến lược giúp đỡ, ngược lại là hợp lý, sẽ làm cho người càng thêm tin tưởng, ta đích xác có lực lượng đến Tân Hải, càng sẽ để bọn hắn an tâm, cảm thấy nhìn thấu lá bài tẩy của ta. Mà một hư hư thực thực nửa bước thiên nhân, còn chưa đủ vì lệnh Tĩnh Vương đám người e ngại mà trốn chạy. Nữ đế sửng sốt một chút, ánh mắt cổ quái nhìn hắn, tức giận nói, ngươi đoán ra rồi trong ý nghĩ. Không, đây là vợ chồng tâm ý tương thông thôi. Triệu Đô An khiêm tốn nói, thần chỉ là vừa rồi nghĩ tới. Bệ hạ nhất cử nhất động, quả nhiên đều dụng ý khắc sâu, chúng thần không bằng. Nữ đế tuy biết hiểu hắn ở đây nói dối chụp lông cái rắm, nhưng vẫn cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều, suy nghĩ một lúc, lại nói, ngoài ra, chấm không có hạ tử thủ vẫn còn có một phen nguyên do. Ồ, nữ đế nói, ngươi cho rằng tả đường đám người này quả nhiên là Trần Vương phái tới sao? Triệu Đô An trước mắt, bệ hạ cảm thấy phải không nào? Nữ đế lắc đầu nói, khó mà nói, nhưng vì chấm đúng Trần Vương thúc tính cách hiểu rõ, không hề giống là hắn sẽ làm ra chuyện. Huống chi, này có ý nghĩa gì? Trần Vương sao cũng sẽ không khờ dại cho rằng, chỉ bằng mượn một đám người giang hồ, tiểu chân có thể đưa người khuyên trở về, này đến náo một hồi, trừ ra kích thích mâu thuẫn bên ngoài còn có chỗ lợi gì? Trái lại, giả sử đây là Thanh Sơn phái tới, hay là Từ Văn âm thầm tụ ý Thanh Sơn phái tới thăm dò ngươi, ngược lại là nói được thông. Với lại, đám người này rõ ràng đánh lấy Trần Vương danh nghĩa, thì có khơi mào ngươi cùng Trần Vương mâu thuẫn ý đồ. Triệu Đô An bừng tỉnh đại ngộ, chương 621, Vương Phi mưu tính, 2, chương 621, Vương Phi mưu tính, 2, vậy hạ nói là, nếu thật là Từ Văn tác phẩm, như vậy chúng ta động thủ quá ác, ngược lại sẽ đem Trần Vương triệt để bức phản. Thà rằng như vậy, không bằng tạm thời trừng phạt nho nhỏ đối phương. Vậy hạ thánh minh, ân, cao minh thuộc hạ, phải hiểu không muốn có vẻ quá thông minh. Hoàn toàn đoán được cấp trên ý nghĩ còn không phải thế sao chuyện tốt, Tam Quốc trong Dương Tu chính là ví dụ. Do đó, tại biểu hiện chính mình thông minh về sau, lại lưu một bộ phận chính mình không có lĩnh ngộ đến, nhường lãnh đạo phát huy, thuộc về Triệu Đô An thói quen tính làm việc. Nữ đế quả nhiên rất hưởng thụ, nhìn xem ánh mắt của hắn càng thêm thuận mắt, ngẫm nghĩ dưới, nói, bất quá, như vậy náo loạn một hồi, võ tiên khôi chỉ sợ tham chiến khả năng tính lớn hơn. Triệu Đô An bình tĩnh nói, thù mới hận cũ, vừa bạn cùng nhau thanh toán. Nữ đế thì nở nụ cười. Ngày xưa tại Lạc Sơn, nàng tiếp bại võ tiên khôi, nhưng hôm nay nàng đã tấn cấp tiên nhân, lại phải rồi thái tổ tu hành ghi chép, mấy ngày này, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nàng quên đi hạ thời gian, nói khẽ, tính ra, năm nay xuân hạ, mới là trăm năm một lần ước chiến thật sự bắt đầu thời gian. Dừng một chút, nàng chặt đứt cái đề tài này, ngược lại nói, thôi, trạm tiếp theo là nơi nào? Triệu Đô An nói ra, Ngọc Đầu Sơn. Không ngoài dự liệu, Trần Vương ứng cũng ở đó. Hoài An Vương có sản nghiệp ở chỗ này, đã trước giờ phái người chuyển tin quá khứ, sẽ tiếp đại chúng ta. Từ Trinh Quan nhẹ nhàng ân rồi âm thanh, tầm mắt trôi hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài, không biết đang tự hỏi cái gì. Ngọc Đầu Sơn cũng không phải là danh hiệu địa danh, mà là cái dân gian tục xưng. Thực chất, Ngọc Đầu Sơn ngồi ở địa vực, chính là một tòa to lớn hòn đảo, tên là Đại La Đảo. Đảo này bởi vì ở vào sông lớn, thủy hệ yếu địa, bởi vậy chính là quá khứ thuyền buôn bộ cấp chỗ, dần dà thì phát triển ra phát đạt thương mậu. Này lớn như vậy hòn đảo bên trên, vì Ngọc Đầu Sơn là trụ cột, bốn phía tinh la kỳ từng tòa dinh thự, cửa hàng, cộng đồng hội tụ là một tòa đại trấn. Giờ phút này, Đại La Đảo bên trên, tòa nào đó dinh thự trong viện, một đôi toàn thân quý khí đôi vợ chồng trung niên ngồi đối diện tại trong viện trong đình, lại đánh cờ giải buồn. Nam tử một thân hoa phục, dung mạo nho nhã, chỉ là hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u sầu, chính là Tân Hải Trần Vương. Mà nam tử đối diện là dáng vẻ hào phóng, mặc lăng la váy lụa, tóc mây đen nhánh, dung mạo mỹ lệ nữ nhân trong ngực còn ôm một con lino. Ván này vi phu sợ phải thua, phu nhân tài đánh cờ cao siêu, không thua gì cùng trong cờ lợi chiếu, cùng vi phu đánh cờ, thật sự là bắt nạt người. Trần Vương châm trước thật lâu, miễn cưỡng rơi xuống một quân cờ, thở dài nói: Trần Vương Phi quả thực không đơn giản. Tại Ngu Quốc rất nhiều Vương Phi bên trong, thì có thể số một. Bèn xuất núi thân danh môn, từ nhỏ ở khuê bên trong liền cầm kỳ thư họa, không gì không biết, rất có hiền danh. Bao gồm gả cho Trần Vương, nghe nói cũng không phải phụ mẫu chi mệnh, mà là nàng tự làm quyết định. Nhập chủ Trần Vương phủ về sau, không ngoài một năm, vị này khôn khéo như hồng lâu trong Vương Hy Phượng dường như Vương Phi liền triệt để nắm trong tay trong Vương phủ trạch trên dưới sự vụ, trong phủ đám người không một không phục. Liền ngay cả Trần Vương cũng than thở, phu nhân chi tài, đi quản lý một đạo, nhậm chức bố chính sứ cũng không ổn, đáng tiếc chỉ có thể quản lý một tòa nho nhỏ vương phủ, thực sự nhân tài không được trọng dụng. Trần Vương Phi lại một lòng giúp chồng dạy con, giữ nghiêm quý củ. Chỉ cho phép là Trần Vương vốn là cái mềm nhu ôn nhu tính tình, có rồi cái cường thế lại có tài làm phu nhân về sau, lại chủ động đem rất nhiều quyền hành phân cho Vương Phi. Không ra 3 năm, Trần Vương phủ địa giới trên sự vụ lớn nhỏ, ngược lại là Vương Phi làm chủ, Trần Vương rơi vào cái thanh nhàn vương gia nhã sương. Lúc này, người hưu tâm mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, đột nhiên bừng tỉnh, năm đó Trần Vương Phi khuê nữ lúc, chọn chúng Trần Vương, sợ chính là nhìn chúng Trần Vương tính tình. Phu quân nói đùa, phu quân chỉ là ưu sầu chuyện thiên hạ, không thì vết phân tâm tại đây kỳ đạo trò chơi thôi. Trần Vương Phi cười nói, âm thầm bóp bóp quần mình ngủ say lino. Kia con báo meo ô một tiếng, một vọt lên, nhảy lên bàn cờ, đem quân cờ đèn trắng quét đầy đất đều là. A nha, Trần Vương Phi ra vẻ tiếc nuối, oán trách địa đi đánh đầu mèo, thở dài, vốn còn muốn thắng phu quân một lần, lại là không được. Ngươi nha. Trần Vương nhịn không được cười lên, lắc đầu, lại là thở dài một tiếng. Vương Phi trước mắt, Vương gia còn đang ở ưu sầu kia Triệu Đô an chuyện. Trần Vương mặt ủ mày chau, trước đó kia Tử Văn từ Thanh Sơn trở về, muốn gặp ta, ta liền tránh chi không kịp. Kết quả này Triệu Đô An lại mang binh khí thế hùng hùng, ta Trần Vương phụ tuy có tự ý thủy chiến chi sư, cố thủ này Tân Hải đầy đất, ngược lại cũng không sợ. Nhưng lại ít có tu hành cao nhân, trước đó hao phí không ít tâm tư lôi kéo được rất nhiều người giang hồ, nhưng này nhóm giang hồ võ nhân lại ở đâu là phục quản. Gần đây càng là hơn ngay cả Vương phủ Triệu Hoán cũng không để ý, không biết tụ tập lại làm cái gì. Kia Đại Thanh Sơn lại đứng ở Từ Văn bên ấy, mà Triệu Đô An thủ hạ càng là hơn cao thủ nhiều như mây. Chúng ta kẹp ở giữa, làm sao không buồn? Trần Vương Phi hời hợt nhặt quân cờ, trong mắt lướt qua khôn khéo chi sắc, Vương gia làm gì lo nghĩ? Ta Tân Hải vốn không tranh bá thiên hạ nội tình, bây giờ hai cái quá giang long tề tụ, liền đều có thể lá mặt lá trái, nhường hai bên đấu một trận, cùng lắm thì chia đều ra thắng bại, chúng ta lại học Hoài An Vương đầu nhập. Bây giờ Tây vực bên ấy không an ổn, bất kể là Triệu Đình thắng hay là Tĩnh Vương thắng, đều muốn đối mặt Tây vực bên kia phiền phức. Lúc này, đều sẽ có khuynh hướng bình ổn tiếp thu Tân Hải đạo, sẽ không nên quyết đấu sinh tử. Trần Vương gật đầu một cái, nắm tay của nữ nhân, cảm khái nói, phu nhân nói không sai, chỉ là làm sao nhường này hai cái long đánh nhau, mà không phải hai bên đồng thời hướng chúng ta tạo áp lực. Điểm này vi phu liên tục suy nghĩ mấy ngày, cũng hoàn toàn không có đầu mối. Trần Vương Phi cười không nói. Lúc này, đột nhiên, bên ngoài viện đầu truyền đến tiếng bước chân, sau đó là ngoài cửa viện thuộc hạ âm thanh, "Vương gia, phía trước có báo." "Vào." Trần Vương một chút đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc. Cửa sân mở ra, một tên quan viên đi đến, vội vã dáng vẻ, trên mặt còn mang theo bối rối, "Vương gia, vừa nhận được tin tức, Tiểu Kiếm Tiên Nhân Tả Đường mang theo trên trăm tên người giang hồ cùng đi chặn đường Triệu Đô An, cũng tuyên bố chính là đạt được rồi Vương gia thụ ý, yêu cầu Triệu Đô An mang binh rời khỏi Tân Hải đạo." "Cái gì?" Trần Vương giật mình kinh ngạc, trên mặt lộ ra căm tức chi sắc, lẽ nào có lý đó, Tả Đường làm sao dám giả truyền bản vương mệnh lệnh? Bản vương chuyện gì muốn bọn hắn đi chặn đường kia Triệu Đô An? Này chẳng phải là? Nói xong, hắn bộ nói, khoái, phái người nhanh đi tiền tuyến, chặn đường Tả Đường, báo cho biết Triệu Đô An. Tên kia quan viên thở dốc một hơi, nói, chúng ta nhận được tin tức lúc hai bên đã đánh xong. Trần Vương ngồi dưới, kinh ngạc nhìn hỏi, người nào thắng? Quan viên nói ra, Tả Đường đại bại, trọng thương rời khỏi, còn lại trên trăm tên võ nhân hoặc chết hoặc bị thương, hao tổn gần 1/3. Còn lại cũng chạy về, bây giờ đã tư tán chạy tán loạn, sôi nổi ẩn nút, không thấy bóng dáng. Trần Vương lại mộng, đặt mông ngồi ở trên ghế, có chút hoang mang lo sợ dưới mặt đất ý thức nhìn về phía bên cạnh ôm Lino xinh đẹp Vương Phi, lộ ra cười thảm, phu nhân. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, họ Triệu kia có thủ tất báo, chỉ sợ muốn tới trước gây phiền phái cho bản vương rồi. Nhưng mà Trần Vương Phi lại thần sắc lạnh nhạt, như cũ bình tĩnh nhặt quân cờ, ôm miêu cười nói, vương gia cần gì phải gấp gáp. Vì kia Triệu Đô An trí tuệ, chỉ sợ ngược lại sẽ cho rằng là Từ Văn thụ ý Thanh Sơn giả chuyển vương thủ lệnh đâu. Trần Vương giật mình, đột nhiên giống như đã hiểu rồi cái gì, hít sâu một hơi, phu nhân, Tả Đường bọn hắn là. Trần Vương Phi khéo léo ân rồi âm thanh, nụ cười dịu dàng, là thiếp thân thụ ý bọn hắn đi. Chương 622, lại một lần nữa cùng nữ đế dạ phố, cuối tháng, chương 622, lại một lần nữa cùng nữ đế dạ phố, cuối tháng, rào rào. Cánh buồn phần phật run run. Chiến thuyền bổ sóng chẳng biển. Cách ngày đó Tiểu Kiếm Tiên Nhân bị nữ đế sau khi bước lui, lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Triệu Đô An chỗ đội tàu một đường thông suốt. Một ngày này, cuối cùng đến Đại La đảo địa giới. Trong khoang thuyền, Triệu Đô An nhẹ nhàng lấy tay đọc đánh cửa phòng ngăn, thấy bên trong không có động tĩnh, liền thì lấy tay đem kéo đẩy thức cửa khoang mở ra, hiện ra bên trong một phòng nhỏ. Gian phòng bên trong, một bộ váy trắng, bên hông buộc nhìn lụa đỏ dây lụa nữ đế quanh chân ngồi nghiêm chỉnh, mặt nạ trên mặt kín kẽ, giống như đối với hắn bước vào không cảm giác. "Bệ hạ." Triệu Đô An nhẹ giọng kêu gọi. Xác nhận không có động tĩnh về sau, hắn lén lén lút lút đi ra phía trước, đối mặt với nữ đế nhục thân, do dự một lát, chậm rãi vươn tay ra. Một lát sau, linh hồn xuất khiếu từ trinh quan con ngươi trống ra, có rồi ngắn ngủi thất thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, thân hồn của nàng mới từ kinh thành trở về bản thể. Triệu Đô An chất lên nụ cười, cung cung kính kính, cung nên bệ hạ giá lâm. Nữ đế ánh mắt sâu kín theo dõi hắn, mặt nạ che khuất trên hai gò má một chút xấu hổ, để ngươi tỉnh lại, không có để ngươi như vậy tỉnh lại. A. Triệu Đô An ra vẻ mờ mịt, bệ hạ không phải nói, chỉ cần đụng vào bệ hạ nhục thân, bệ hạ dù là ở xa kinh thành cũng được, có cảm ứng, từ đó quay về sao? Nói xong, hắn ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vỗ đầu một cái, đã hiểu rồi, lần sau bóp chân được đi. Nữ đế chăm chăm vào cười đùa tí tưởng Triệu Đô An, nàng thật là cũng sẽ không thật sự tức giận, càng nhiều là muốn duy trì chính mình thân làm đế vương uy nghiêm. Nay lại quay đầu sang chỗ khác, nâng chán xì rồi một tiếng, tùy ngươi. Sau đó đứng dậy, hoạt động hạ vòng eo, giọng nói lời biếng, cũng may trong kinh này lại thì không có việc gì. Sao? Đến nơi rồi sao? Triệu Đô An gật đầu, thì thu hồi không đứng đắn tư thế, lập tức liền cần nhờ vào rồi. Chỉ chốc lát, Triệu Đô An cùng nữ cung phụng tuần tự đi ra khoang thuyền, vừa mới đạp vào bong tàu, trong thai liền nghe được viên thanh âm viên áo. Rộng lớn trên mặt sông, nguyên bản còn cách khá xa to lớn hòn đảo dọc tuyến gần trong gang tấc, ở trên cao nhìn xuống, nhưng nhìn đến một hơi có vẻ thanh lanh bên tàu. Giờ phút này, thang bình chính chỉ huy binh sĩ chậm rãi giảm xuống cánh buồm, hướng ụ tàu cập bờ. Có binh sĩ phóng trên thuyền cầu thang mạng. Tiếp theo, vì Triệu Đô An cầm đầu một đám người, liền mênh mông quần quận, theo trên chiến thuyền đi đến bến tàu. Chỉ thấy, trên bến tàu sớm đã có một đám người đang đợi, lại không phải là Trần Vương phủ người, mà là một đám xuyên tơ lụa quần áo người bản địa. Cầm đầu một tên thon gầy trung niên nhân đẩy người thương giả hơi tiền, cái thứ nhất tới nên đón, không người hạ bái, thảo dân Quách Chuẩn, phụng hoài vương gia chi mệnh, là đô đốc đón gió tẩy trần. Cái này Quách Chuẩn, chính là đại la đảo trên một tên bản địa phú thương, cũng là Hoài An Vương phủ người. Bởi vì Hoài An Vương quy thuận triều đình thông tin đã truyền ra, bởi vậy cũng không có cần thiết giấu giếm, cái này gọi Quách Chuẩn thương nhân lại mang theo gia quyến, người làm thuê, mênh mông quần quận gần trăm người cũng nên. Triệu Đô An thỏa mãn gật đầu, phân phó thang bình xuất lĩnh còn lại thần cơ doanh binh sĩ tiếp tục lưu thủ tại bến tàu, vì chiến thuyền chiến thắng nghỉ ngơi, đồng thời tiếp ứng phía sau thần cơ doanh đại bộ đội. Chính mình chỉ dẫn theo một chi mấy chục người binh lính tinh nhuệ, cùng với Kim Giản đám người, tại Quách Chuẩn tha thiết dẫn dắt dưới, cưỡi xe ngựa, rời khỏi bến tàu, hướng phía Đại La đảo trung ương, Quách Chuẩn dưới lưng dinh thự tiến đến. Trên đường đi, được đi không nhanh, Triệu Đô An cùng nữ đế ngồi chung một cỗ, rèm xe vén lên thưởng thức bên ngoài cảnh sắc. Vào Đại La đảo, khí hậu rõ ràng ướt át ôn hòa, giống như về đến xuân hạ. Càng hướng phía trong đảo tới gần, bốn phía kiến trúc càng phồn hoa, riêng lẻ đường đi cửa hàng san sát, càng có thật nhiều bách tính thương giả lui tới xuyên thẳng qua. Hôm nay thiên hạ rối loạn, chiến hỏa tàn sát bừa bãi, lại còn có này cảnh sắc an lành nơi. Triệu Đô An ngạc nhiên cảm thán. Hắn mấy tháng nay tấp nập hành tẩu các nơi, bất kể Lâm Phong, Hoài Thủy, Vân Phủ, chính là kinh thành, đều bao phủ tại mây đen dưới, bầu không khí căng cứng. Nhưng này Đại La đảo bên trên, lại là yên tĩnh tường hòa, giống như ngoại giới chiến hỏa cũng không tồn tại. Từ Trinh Quan ánh mắt nhu hòa nói, Trần Vương mặc dù phản, lại phong tỏa Tân Hải gần một năm, ngược lại bảo hộ rồi một phương này bất tính. Cũng thực sự là tính tình của hắn. Triệu Đô An bình tĩnh nói, Trần Vương như thất thời, hoặc Hoài An Vương quy hàng, mới là tốt nhất kết quả. Như ngu xuẩn mất khôn, ta cũng chỉ có thể tự tay đánh vỡ yên lặng của nơi này. Từ Trinh Quan không có phản đối, mà là đổi đề tài, trêu ghẹo nói, ngươi có biết nơi đây vì sao gọi Đại La đảo? Triệu Đô An hồ nghi nói, này lại không biết. Từ Trinh Quan mỉm cười giải thích nói, nơi đây nổi danh nhất, tất nhiên là Ngọc Đầu Sơn. Ngọc Đầu Sơn dưới có động huyền hồ, mà trong truyền thuyết, động huyền hồ từng phản chiếu đi ra thần linh chỗ ở Đại La Sơn, cho nên mới có Đại La đảo tên. Chẳng qua, trẫm cũng chưa từng tới đây gặp qua, chỉ nghe cung trong giáo tập nói qua rất nhiều lần. Nếu nói kiến thành đạo thứ nhất ngọn núi chính là Lạc Sơn, kia Tân Hải đạo trong thiên địa linh khí dư giả, nên là Ngọc Đầu Sơn, không nên là Thanh Sơn sao? À, đám kia thô bị võ phu tu luyện không quan tâm cái gì địa thế phong thủy, kia không có việc gì. Triệu Đô An đoán thầm, tầm mắt vòng qua cửa sổ xe, cuối cùng trông thấy xa xa đột ngột từ mặt đất mọc lên Ngọc Đầu Sơn. Mới đầu vẫn chỉ là xem như phong cảnh thưởng thức, có thể thời gian dần trôi qua, theo xe ngựa hành sự, góc độ biến ảo, Triệu Đô An chầm chậm vào cái đó ngoại hình có điểm giống là đại bánh bao ngọn núi, giật mình. Làm sao vậy? Nữ đế nghi ngờ nhìn hắn. Không phải đâu. Không thể nào. Ta môn như vậy. Triệu Đô An một bộ gặp quỷ bộ dáng, hắn đón lấy nữ đế con mắt, giải thích nói, tại Yên Tòa Hồ, ta không phải lại giết cổ hoặc chân nhân một lần sao? Lúc đó theo trong trí nhớ của hắn, ta thấy được hắn ngoài ra một tòa bảo cố, hình như chính là ở đây. A. Lần này, nữ đế thì ngây ngẩn cả người, ánh mắt cổ quái nói, dường như Bách Hoa thôn lần kia giống nhau. Ân. Lung la lung lay trong xe ngựa, quân thần hai người đối mắt nhìn nhau nhìn, cũng nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong không thể tưởng tượng nổi. Trên đời còn có trùng hợp như vậy chuyện. Lần trước, quân thần gặp rủi ro Bách Hoa thôn, Triệu Đô An ngoại ý muốn phát hiện cổ hoặc chân nhân tòa thứ nhất bảo khố. Kết quả lúc này, quân thần lần thứ hai phiêu bạt giang hồ, kết quả là bắt gặp tòa thứ hai. Thoại bản tiểu thuyết cũng không dám như thế biên, cái gì vô xảo bất thành thư a. Vậy hạ. Hả? Ngươi thực sự là thần phúc tinh. Triệu Đô An chân thành nói, con mắt lóe sáng sáng. Cùng Tĩnh Vương quyết chiến sẽ không xa, lúc này mê hoặc lao thiết lần nữa đưa lên trợ công, quả thực là tuyệt. Chẳng qua, suy nghĩ cẩn thận, cái này cũng không hoàn toàn là trùng hợp, vì lúc trước quân phủ xã vốn là cắm rễ tại Tân Hải đạo, mà Ngọc Đầu Sơn lại là phong thủy cực thích hợp danh sơn, mê hoặc tuyển nơi này hình như thì thật hợp lý. Tìm cơ hội đi xem. Nữ đế con mắt thì sáng lấp lánh, đối với Mở Bảo Dương cảm thấy hứng thú. Dù sao, có nàng cái này thiên nhân ở đây, bất luận cái gì cạm bẫy cũng đều không cần sợ. Suy nghĩ dâng lên, giờ khắc này, Quân thần hai người du lãm cảnh sát tâm tư cũng không có, cả nhà tâm tư đều là tìm cơ hội đi lấy bảo. Chương 622, lại một lần nữa cùng nữ đế dạ phố, cuối tháng 2, chương 622, lại một lần nữa cùng nữ đế dạ phố, cuối tháng 2, cái gì gọi là mai nợ nhị độ? Đây chính là. Mà lúc này, tất cả xe ngựa đội ngũ cũng đã hành xử qua khu náo nhiệt, quân thần hai người không hề có chú ý tới, tại rất xa xa, huyên náo đường phố một cái góc. Một mang mũ rộng đành, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, mặc màu trắng áo bào, sau lưng nghiêng nghiêng có một cái dùng vải bóc bao vây lại gậy dài thân ảnh đang lặng lặng nhìn qua đội xe rời khỏi. Ánh nắng vẩy vào thiên hải tiểu hòa thượng trên thân, trên mặt đất thả xuống một cái vật mèo ảnh tử. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mũ rộng bên dưới là đen nhánh con mắt. Triệu Đô An. Thiên hải tiểu hòa thượng nhẹ giọng liễu díu. Hắn theo hải thủy sau khi xuất phát, bởi vì thiếu hụt mạng lưới tình báo, tìm không thấy Tĩnh Vương chuẩn xác hành tung, lại biết được Triệu Đô An thanh thế thật lớn đông trình. Bởi vậy, dứt khoát trực tiếp trước một bước đến rồi Đại La đảo. Triệu Đô An đến rồi, Tĩnh Vương Tử Văn cũng không cần xa, ta chỉ cần đợi thêm một chút, chờ một chút. Thiên Hải thấp giọng tự nói, này lại bên cạnh một cửa hàng lão bạn không vui hướng hắn mắng, ngươi rốt cục có mua hay không? Không mua chớ đứng cản ta tiếp khách ra. Bách Hoa thôn đánh một trận duy nhất người sống sót một giây phá công, thiếu niên tăng nhân bồi rối a a rồi hai tiếng, niệm âm thanh A Di Đà Phật sau đó đệ thấp bình nón, nhanh chóng biến mất tại ngõ nhỏ chỗ sâu. Quách Chuẩn sắp đặt cho Triệu Đô An một đoàn người đặt chân dinh thự có chút khí phái. Một mảng lớn tường trắng ngói đen cổ điện kiến trúc, làm cho người nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Triệu Đô An vào trạch tử ở lại về sau, Quách Chuẩn an bài người làm trong nhà lập tức phụng trên tinh mỹ đồ ăn, thậm chí an bài ca múa tiết đãi, nhưng bị Triệu Đô An lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt rồi. Trong trạch viện, Triệu Đô An ăn uống no đủ về sau, xua tan những người còn lại, chờ đến vội vàng chạy tới Tống Tiến Hỉ. Đại nhân. Tống Tiến Hỉ một thân người làm trong nhà cách ăn mặc, cứ không đáng chú ý, quy quy củ củ thi lễ một cái. Triệu Đô An đứng ở bên hồ nước, cầm trong tay cái sứ thanh hoa ngư thực quán, một bên hướng trong hồ nước rơi vãi ngư ăn, một bên thần sắc bình tĩnh hỏi, như thế nào? Tống Tiến Hỉ là sớm hắn một bước xuất phát, sớm tại vài ngày trước, thì bí mật đã tới Đại La đảo, cùng hắn cùng nhau hành động, còn có một nhóm ảnh vệ. Hồi bẩm đại nhân, ngài muốn thuộc hạ tìm hiểu thông tin đã có kết quả. Tĩnh Vương một đoàn người trước đó là đi trước Thanh Sơn, cũng hư hư thực thực đạt được không ít Thanh Sơn võ phu là giúp đỡ. Bây giờ theo đông trở về, tính thời gian, khoảng cách Đại La đảo cũng không xa. Về phần kia Trần Vương, càng là hơn sớm mấy ngày thì đã tới Đại La đảo, bây giờ liền ở trên đảo, hòn đảo phía đông, phía bắc trên mặt sông đều là Trần Vương thủy binh đội tàu. Chẳng qua cái này Trần Vương đến rồi về sau, lại cái gì cũng không làm, bất luận kẻ nào cũng đều không thấy, thì cả ngày trong trạch tự ở. Tống Tiến Hỉ nói. Triệu Đô An hiếu kỳ nói, hắn cùng Tĩnh Vương gặp mặt sao? Tống Tiến Hỉ nói, không có. Tối thiểu mạng lưới tình báo của chúng ta không có phát hiện hai người từng thấy mặt qua, chẳng qua hai bên thư từ qua lại cũng không hề đoạn tuyệt. Ân Triệu Đô An gật đầu một cái, cũng không ngoài ý muốn, hắn thấy, nếu nói Hoài An Vương là chủ động có đầu tưởng, kia Trần Vương chính là bị động địa đung đưa không ngừng. Cái đó Trần Vương phi đâu? Hắn đột nhiên hỏi. Tống Tiến Hỉ nói, Trần Vương phi cùng Trần Vương ở cùng một chỗ, thì hiếm khi đi ra ngoài. Triệu Đô An suy nghĩ một lúc, nói, bản quan hôm nay thanh thế to lớn lên nào, Trần Vương phụ thì không có phản ứng. Không có. Tống Tiến Hỉ lắc đầu. Thừa Triệu Đô An đem trong tay sứ thanh hoa ngư thực quán tử nặng nghề đặt ở trong tay hòn non bộ trên đầu, chắp tay nói, lại là cái không hiểu chuyện. Tống Tiến Hỉ con mắt đi lòng vòng, đại nhân, muốn hay không trực tiếp vượt qua? Triệu Đô An ngâm nghi dưới, lại lắc đầu nói, không nổi, hôm nay vừa tới, một đường mệt nhọc, Trần Vương không lú đầu, liền lại không còn hắn, các ngươi đi trước tiếp tục giám thị. Ha ha, bây giờ gấp không phải chúng ta, mà là bọn hắn. Đúng. Tống Tiến Hỉ thân ảnh núp đích, biến mất là một cái bóng tối, rất nhanh ngọ nghệ không thấy. Chờ hắn biến mất, Từ Trinh Quan mới từ trong phòng đi ra, thản nhiên nói, Trần Vương xem ra là không muốn gặp ngươi cùng Từ Văn bên trong bất kỳ một cái nào. Triệu Đô An chầm chầm vào trong nước hồ tranh nhau chém giết cá bơi, tầm mắt rơi về phía một cái bởi vì hình thể nhỏ bé, bị xa lánh tại bầy cá bên ngoài, thì bởi vậy tránh đi máu tanh chém giết tiểu kim ngư, nói ra, nghĩ hai mặt phù nguyên, cũng phải nhìn bọn hắn có cũng không đủ cân lượng cùng thông minh ý nghĩ. Nói xong, hắn quay người lại, dương diễn cười một tiếng, vậy hạ, lại không quan tâm những chuyện đó, thần cùng ngươi đi dạo phố được chứ? Dạo phố? Quách Chuẩn nghĩ không ra, Kim Giản đám người cũng không nghĩ ra, rõ ràng là như vậy mấu chốt thời cuộc. Trong bóng tối vô số con mắt chảnh đến lúc, Triệu Đô An lại chỉ mang theo tên kia lai lịch bí ẩn nữ cung phụng, chuẩn đi dạo phố rồi. Đại La đảo trung ương, quả thực phồn hoa, thừa tố trăm năm thanh nén, gắng gượng tại đây hòn đảo phía trên tạo ra được lớn như vậy một mảnh thương nghiệp đường phố. Đặt ở hiện đại, chính là cờ bờ giờ không thể nghi ngờ. Việc này sắp trời còn sớm, Triệu Đô An tùy tiện mua một con hôi lang mặt nạ, thì đội ở trên đầu, cùng nữ đế hai người lên ngang, đâm đầu thẳng vào rồi trong đảo phồn hoa nhất đường phố. Thì rất có một loại cấu kết với nhau làm việc xấu hương vị. Không chỉ là người ở đây không biết ngoại giới mưa gió đến, hay là bởi vì thiếu hụt đối với chiến tranh cảm giác, phản ứng trì độn. Nơi này bách tính đúng là một bộ sinh hoạt hàng ngày dáng vẻ, còn có không ít nơi khác du khách tại đi dạo xung quanh, đúng là náo nhiệt cực kỳ. Lần trước dạo phố là lúc nào? Triệu Đô An đi trong đám người, nghiêng đầu mắt nhìn nữ đế, nhớ mang máng, vậy vẫn là lúc trước hắn mới vào tu văn quán, đưa ra chính sách mới hơi, nữ đế sau khi xuất quan, quân thần hai người cũng là như vậy ở kinh thành trong chợ đêm đi dạo. Nghĩ đi nghĩ lại, chen trong đám người hai người tới gần rồi. Triệu Đô An đột nhiên vươn tay, bắt được nữ đế non mịn bóng loáng tay nhỏ. Từ Trinh Quan run lên, Bạch Hồ mặt nạ nhìn hắn chằm chằm nhìn, ánh mắt ôn nhu, cũng liền mặc cho hắn nắm, tại dây đặc trên vai thích cánh trong đám người như một chiếc thuyền đơn độc. Chỉ là ái muội thời gian luôn luôn nhất thời, và quân thần hai người lưu luyến không rời, theo tối chen chúc đám người chuyển đi, lại đồng thời ăn ý buông lòng tay ra, thì kéo ra khoảng cách nhất định tại bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, nhất định phải giữ một khoảng cách, để tránh bị người đoán ra nữ cung phụng thân phận chân thật. Chỉ là này hai bên đường đi trong cửa hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm, tại quân thần hai người trong mắt, bây giờ không có chọn lựa hứng thú. Huống chi hai người chân thực mục đích cũng không phải du lãm, mà là tìm cơ hội đi Ngọc Đầu Sơn mở bảo dương. Chẳng qua, thật cũng không đội vã như vậy, thật không dễ dàng ra đây đi dạo một vòng, muốn chân quý bung lòng thời gian. Đột nhiên, quân thần hai người bị phía trước một cờ xã hấp dẫn, nơi này vây quanh rất nhiều người, đi vào xem xét, đúng là đang đánh cờ. Hai vị mời khách quan thượng tọa. Tiểu nhị là mắt sắc, nhìn ra hai người không phú thì quý, bận điệu nóng bỏng dẫn hai người ngồi xuống. Triệu Đô An mắt nhìn, tòa này cờ xã bên trong, trong đại sảnh đang có hai tên kỳ thủ đánh cờ, chung quanh vây quanh rất nhiều người, đang đặt cược cược ai thắng ai thua. Thuộc về một loại văn nhã chút quyền đài rồi. Mà nhã tọa bên trong thì có thật nhiều khách nhân lẫn nhau một bên uống trà ăn bánh ngọt, một bên đánh cờ trò chơi. Nữ đế đúng một màn này có chút cảm thấy hứng thú, nhìn nhiều mấy lần, cười lấy thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy những người này tài đánh cờ làm sao? Triệu Đô An liếc trong đại sảnh chém giết hai tên cờ sĩ một chút, bĩu môi, cũng liền. Đột nhiên, hắn ngừng lại, quân thần đồng thời nhìn về phía cửa. Chỉ thấy cờ xã cửa chính, chẳng biết lúc nào ngừng một cỗ xa hoa xe ngựa. Người hầu gạt mở đám người, màn xe mở ra, một tên ung dung hoa quý, lại dùng mũ có màn che mặt ngăn trở gương mặt quý phụ nhân, ôm một con lino, chậm rãi đi đến. Đảo mắt một vòng, trực tiếp hướng quân thần hai người đi tới. Ta năng lực ngồi ở chỗ này sao? Trần Vương Phi con mắt cong thành trăng lưới liềm, cười lấy hỏi. Chương 623, chiến bại nữ kỳ thủ, tiền triều bảo tàng. Chương 623, chiến bại nữ kỳ thủ, tiền triều bảo tàng, cờ xã trong. Quý phụ nhân đi tới lúc, liền hấp dẫn rất nhiều đạo ánh mắt kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này cũng không thông thường cái này phu nhân. Mang hôi lang mặt nạ Triệu Đô An ánh mắt cổ quái dò xét đối phương, vì hắn bây giờ thần niệm, Trần Vương Phi trên mặt một chút khăn lụa căn bản ngăn không được hắn ánh mắt. Ân, thậm chí trên lý luận, trang phục thì ngăn không được. Kết hợp với trước mặt này khiêm tốn quý khí phô trương, Triệu Đô An giọng nói bình thản gật đầu, thêm một con cái ghế. Không giống nhau cờ xã tiểu nhị độc thủ, Vương Phi bên cạnh người hầu lập tức chuyển đến cái ghế. Nữ đế nguyên bản ngồi ở Triệu Đô An đối diện, thấy thế xê dịch cái mông, khẽ động cái ghế, ngồi ở Triệu Đô An bên cạnh thân. Một bộ nam hoàng phu thiếp thân nữ bảo tiêu tư thế. Đa tạ. Trần Vương Phi cười mỉm cảm ơn, nở nang nông ngồi xuống. Trong ngực con báo bản năng có chút sợ người lạ, hung hăng hướng trong ngực nàng chui, nhất thời phong quang nổi sóng chập trùng. Triệu Đô An lại là nhìn không chớp mắt, cầm bước lên trong đĩa một hạt hoa quả khô, lấp cửa vào thấp giọng nói, ta nguyên nghĩ, Trần Vương, tiêu ngạo đại, chưa từng lộ diện, không nghĩ dẫn đầu tới đúng là đại danh đỉnh đỉnh Trần Vương Phi. Trần Vương Phi cười nói, vương gia gần đây nhiễm bệnh, không tốt đi ra ngoài. Lại nghe nói đô đốc Tân Hải thời đã xảy ra chút ít hiểu lầm, liền đành phải phân công thiếp thân tới trước giải thích một chút. Triệu Đô An một bộ rửa hai lắng nghe tư thế. Trần Vương Phi cách hôi lang mặt nạ, thì nhìn không ra thần sắc hắn, đành phải nhắm mắt nói, nghe nói Tân Hải đạo võ lâm rất nhiều mãn phu, ở chỗ nào thành sơn võ tiên khôi sư đệ tả đường xuất linh dưới, từng tiến về chặn đường đô đốc, may mà có một vị thâm tàng bất lộ đại cao thủ ngăn lại, dám hỏi nhưng chính là vị này. Nàng tự nhiên nhìn về phía mang hồ ly mặt nạ nữ đế, ánh mắt mang theo nồng đậm thăm dò. Rất kỳ quái, có lẽ là tính cách cường thế nữ tử ở giữa khí chất thu hút, nàng tại bước vào cờ xã về sau, trước hết nhất chú ý cũng không phải là Triệu Đô An, mà là cái này áo trắng lụa đỏ nữ cung phụng. Mà ở Trần Vương phủ trong tình báo thì chưa bao giờ có cô gái này cung phụng tài liệu. Nữ đế không thèm để ý nàng, không rên một tiếng, chuyên chú sánh vai cay nghiệt bảo tiêu. Ta người này không thích nói nhảm, Vương Phi nếu không có lời nói giảng, liền trở về đi. Triệu Đô An giọng nói lạnh lùng, nếu muốn đàm chính sự, muốn Trần Vương đến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không khách khí chút nào dèm pha. Trần Vương Phi lại không có nửa điểm căm tức bộ dáng, ngược lại ấy này nói, nghe phong phanh kia tả đường lại cao nâng ta Trần Vương phủ đại kỳ, tuyên bố là phụng vương gia tên chặn đường, có thể vương gia mặc dù chiêu mộ những người này, nhưng giang hồ mãng phu lại đúng vương phủ cũng không trung thành, trong miệng lời nói càng là hơn một phái hư giả. Triệu Đô An thu bạo ngắt lời nàng, thản nhiên nói, do đó ngươi là đến xin lỗi hay là giải thích? Vương Phi cẩn thận từng ly từng tí, đã là xin lỗi cũng là giải thích. Triệu Đô An cười, hắn tựa ở trong ghế, ánh mắt bên trong đều là thịnh khí lâm nhân, cao cao tại thượng tư thế, ngoại bị đạo, sớm nghe nói Trần Vương phụ thượng hạ dựa vào Vương Phi quản lý, hôm nay gặp mặt nghe đồn không phải hư. Trần Vương nối tới bản đô đốc giải thích, cũng không tự mình hiện thân, phản muốn nội nhân xuất mã, há không làm cho người ta bật cười, mất hết hoàng gia mặt mũi. Này, Trần Vương Phi lộ ra làm khó thần thái, mặc dù đã là làm mẹ người nên kỷ, lại đúng là có chút khổ sở đáng thương, một bộ không biết như thế nào cho phải bộ dáng. Chết tiệt, đó là một hiểu được sử dụng chính mình giới tính, thân phận ưu thế đối thủ. Triệu Đô An mặt ngoài trêu tức, trong lòng cảm khái. Thấy Vương Phi rất có một bộ lấy nhu thắng cương tư thế, hắn đột nhiên cười cười, suy nghĩ một chút, nói, bất quá, Trần Vương không phải nam nhân, bản đô đốc lại không thiếu khí khái, cũng không làm có ngươi, như vậy đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chào hỏi xa xa tiểu nhị, cầm bàn cờ tới. Chợt, hắn nhìn về phía Trần Vương Phi, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, nghe nói Vương Phi thì am hiểu đánh cờ, như vậy, ngươi hạ thắng ta, này chặn đường một chuyện, ta liền bỏ qua, quyền đương không phát sinh làm sao? Nâng lấy con báo quý phụ nhân trên mặt bộc lộ vẻ khẩn trương, thiếp thân ở đâu địch nổi đại nhân? Triệu Đô An lại cười nói, như trước khi trời tối, ngươi cũng không thắng được, vậy bản quan ngày mai thì mang binh đem Trần Vương theo trên giường bệnh cầm ra đến, thẩm nhất thẩm. Trần Vương Phi trong lòng run lên. Cái này nữ tử thông minh theo Triệu Đô An trong mắt nhìn ra sắc ý, không dám tiếp tục khinh suất, trầm mặc nhận lời tiếp theo. Lúc này, tiểu nhị đem bàn cờ bày đi lên, hai người tuần tự đoán trước, Vương Phi đi trước. Khi mà cầm bước lên quân cờ một khắc này, tên này đứng ở Trần Vương phía sau, có thể xưng tất cả Tân Hải đạo thật sự chủ nhân nữ nhân, khí chất đột nhiên biến đổi, giống như hóa thân thành một tên bất thế gia nữ cờ sĩ. Từ Trinh Quan nhiều hứng thú ngồi ở một bên, đảm nhiệm trọng tài, trong lòng thì dâng lên một chút ác thú vị, vì nàng ấy là biết nói, Triệu Đô An tài đánh cờ kinh khủng. Lúc trước Phật môn đội ngũ vào kinh thành, Hồng giáo thượng sư bên cạnh tiểu hòa thượng từng quét ngang kinh thành cờ đàn, lúc đó lại bị Dịch Dung phụ thêm áo lót Triệu Đô An đánh bại. Chuyện này từng manh động kinh thành. Có thể sau, về Triệu Đô An chính là tên kia thần bí kỳ thủ thông tin, lại chỉ ở số người cực ít ở giữa lưu truyền, cũng không tàn mở. Bởi vậy, trong mắt Trần Vương Phi, xác nhận không biết Triệu Đô An tài đánh cờ làm sao. Mà theo hai bên liên tiếp nhanh chóng lật tử, trên bàn cờ thế cuộc từng bước phức tạp, nữ đế có hơi kinh ngạc. Vì nàng ý thức được vị này Trần Vương thúc chính thê tài đánh cờ lại cũng cực kỳ cao minh, so với trong hoàng cung cờ đợi chiếu cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ai có thể nghĩ tới, tại đây Tân Hải Vương bên trong nhà, còn cất giấu như thế một vị, có lẽ là ngu quốc đệ nhất nữ kỳ thủ. Triệu Đô An thì từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt, hơi nghiêm túc lên. Dương Ha, lạnh cạch. Quân cờ từng mai rơi xuống, Triệu Đô An thần sắc tự nhiên, lạc tử cực nhanh, giống như không cần tự hỏi. Trần Vương Phi mới đầu không thua bao nhiêu, nhưng thời gian dần trôi qua bắt đầu lực bất tòng tâm, chóp mũi thấm ra mồ hôi. Hai bên xuống đến trung bàn, Triệu Đô An thản nhiên nói, ngươi thua. Trần Vương Phi trầm mặc, ánh mắt kinh hãi nhìn qua cái này từ đầu đến cuối cường đại thần bí nam tử, ý thức được cái này nữ đế hoàng phu tài đánh cờ là hắn bình sinh ít thấy. Nàng cắn răng, nhìn cờ xã bên ngoài Thái Dương, nói, lại đến một ván. Triệu Đô An gật đầu, có thể, chẳng qua cờ xã quý củ, thua cờ phải trả tiền a. Vương Phi không hề do dự, từ bên hông trong túi tiền lấy ra một viên vàng lá, đẩy lên Triệu Đô An bên này. Ván thứ hai cờ bắt đầu. Lần này, Trần Vương Phi không dám khinh thường chút nào, thận trọng từng bước, thần thái cực kỳ chuyên chú. Tựa như này bản cờ liên quan đến xuất thân tính mệnh bình thường, Triệu Đô An lại vẫn lạnh nhạt như cũ tùy ý lần này, không tới trung bản, Vương Phi liền chủ động nhận phụ, cũng đưa lên cái thứ hai vàng lá. Sau đó ván thứ ba bắt đầu. Mới đầu, cờ xã trong những khách nhân vẫn chỉ là tò mò thân phận của song vương, bởi vậy có người hiếu kỳ nhìn qua. Nhưng mà mở đầu mấy ván cờ qua đi, xã trong cờ sĩ bị hai bên đối cục triệt để hấp dẫn, từ đó dẫn tới càng ngày càng nhiều người vây xem. Thời gian dần trôi qua, trong đại sảnh chém giết hai tên kỳ thủ lại cũng lại không nhân quang rót, tất cả cờ xã tất cả cờ sĩ đều thành người đứng xem, càng có người hiểu chuyện gì cục sao ra đây, dẫn tới đám người từng đợt kêu lên. Mà đánh cờ bên trong nam nữ cờ sĩ lại thoáng như chưa tỉnh. Cờ xã bên ngoài chiếu xéo đi vào tàn hồng ánh hoàng hôn dần dần chầm xuống đường chân trời, Triệu Đô An tay liền vàng lá thì càng chất chồng lên. Tại Trần Vương Phi thua trận thứ 10 bàn cờ lúc, Triệu Đô An bình tĩnh đứng dậy, phủi phủi áo vào vạt áo, ngáp một cái, hôm nay cứ như vậy đi. Chương 623, chiến bại nữ kỳ thủ, tiền triều bảo tàng, 2, chương 623, chiến bại nữ kỳ thủ, tiền triều bảo tàng, 2, Trần Vương Phi giờ phút này đã không phục tụng cho, giống như một thua mắt đỏ dân cờ bạc, ngay cả trên đùi con báo cũng sớm vứt xuống địa. Nay lại váy áo lưng sau ướt đẫm, trên chóp mũi tràn đầy mồ hôi, nàng nghe vậy nhoáng một cái, đầu ngón tay quân cờ rơi xuống, khẩn trương liếc mắt bên ngoài tà dương, còn có thời gian, thiếp thân còn, ta nói cứ như vậy. Triệu Đô An bay người đi ra ngoài, lưu cho nàng một cái cao lớn bóng lưng. Kia, yeah. Trần Vương Phi thật có chút luống cuống, lấy nàng biết được tình báo, cái này Triệu Diêm Vương nhưng mà cái gì chuyện cũng làm được ra. Vừa nghĩ tới chính mình hôm nay tới trước thăm dò, vô cùng có khả năng biến khéo thành vụng, cái này tự nhận làm mưu tính năng lực không thua triều đỉnh cự phách nữ cờ sĩ hiếm thấy trong lòng sinh ra sợ hãi. Trần Vương vừa nhiễm bệnh, thuận tiện sinh tính dưỡng. Triệu Đô An bước xuống một câu, đi ra ngoài. Nghe nói như thế, quý phụ nhân mới đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếng lòng buông lỏng dưới, mãnh liệt mệt mỏi vào tới. Liên tiếp hạ 10 cục tiêu hao tinh lực làm nàng trước mặt một hồi biến thành màu đen, sợ tới mức bên cạnh người hầu bước lên phía trước nâng, phu nhân, phu nhân. Nữ đế đứng dậy, đưa tay đem trên bàn vàng lá cũng nhặt lên, nhét vào trong tay áo, lúc này mới đi theo ra ngoài, từ đầu đến cuối, nữ đế cũng không nói một câu. Lưu lại, chỉ có hỗn loạn tương bừng cờ xã. Tà Dương dư huy chiếu dọi đường phố bên trong. Từ Trinh Quan đuổi kịp Triệu Đô An, khoe miệng hiện ra nụ cười, Trần Vương Phi bộ dáng làm sao? Cùng nàng trò chơi nhưng còn có thú. Triệu Đô An không hiểu lưng luồn lên thấy lạnh cả người, vừa rồi bức cách tràn đầy đại kỳ thủ hình tượng ầm vang sụp đổ, mở miệng nói, cái gì bộ dáng? Thân mặt mù, không biết đẹp xấu. Nữ đế. Triệu Đô An lời lẽ chính nghĩa nói, cái này Trần Vương Phi có tí khuôn mặt, nhưng vẫn là rụt rè, nghĩ đến thăm dò tiếp xúc chúng ta, nhưng chung quy là lâu dài nuôi dưỡng ở trong nhà. Dù là điều khiển Trần Vương cái này khôi lỗi, năng lực điều hành Tân Hải đạo, nhưng không có trải nghiệm triều đình cùng xa trường chân thực máu tanh ma luyện, dù là nhìn qua lại đa mưu túc trí, cũng là khắp nơi sơ hở. Nữ đế nghiêm mặt, ồ, ngươi nhìn ra cái gì? Triệu Đô An trầm ngâm dưới, nói, thần hiện tại có chút hoài nghi, tả đường kia đám người chưa chắc là Thành Sơn an bài. Ân, trước đó thần cũng cùng bệ hạ nghĩ bình thường, cho rằng là Tĩnh Vương đang khích bác, nhưng hôm nay thấy vậy cái này Vương Phi, luôn cảm thấy chưa hẳn. Không chừng là cái này Trần Vương Phi tự cho là thông minh, đạo diễn này xuất diễn, cố ý để cho chúng ta như thế suy đoán, tốt làm chúng ta nhị hổ tương tranh. Trần Vương phủ kẹp ở giữa miễn ở tai họa. Chẳng qua, nàng quá gấp, có lẽ là thì lo lắng chúng ta nhìn không thấu tầng này, cho nên vội vã đến gấp lửa bỏ tay người, ngược lại thông minh bị thông minh ngộ. Là thế này phải không? Nữ nhân này tự biên tự diễn, mục đích là xua hồn nuốt sói. Từ Trinh Quan trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Đô An chân thành thổi phồng, làm nhưng, thần hiểu rõ bệ hạ đã sớm khám phá tầng này, chỉ là khám phá không nói toạc. Cũng có vẻ thần nói nhiều. Từ Trinh quan sắc mặt như thường, khẽ gật đầu, ngươi biết là được. Quân thần nhất thời không nói thêm gì nữa, trầm mặc đi lại. Một hồi lâu, và đi ra náo nhiệt quảng trường, Triệu Đô An thấp giọng hỏi, còn có người đi theo sao? Vương Phi năng lực chuẩn xác địa tìm thấy bọn hắn, nói rõ đại la đảo bên trên có rất nhiều nhãn tuyến. Nữ đế bình tĩnh nói, có, nhưng cách rất xa, lên núi sau có thể vùng thoát khỏi. Hai người chưa quên, chuyến này ra ngoài là vì lấy đi cổ hoặc chân nhân bảo tàng. Mà lúc này, hai người ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước một cái mở tốt đường núi thẳng tắp hướng lên. Ngọc Đầu Sơn đến. Quân thần hai người một đường đi đến Ngọc Đầu Sơn lúc, thái dương triệt để dập tắt, đêm tối vọt tới. Này trên đường núi lại cách mỗi vài trăm mét, liền sáng lên đèn đuốc đến, nghiêm chỉnh, Ngọc Đầu Sơn thuộc về địa phương khu phong cảnh có người chuyên giữ gìn. Quả nhiên, tuy là buổi tối, trên núi còn có một chút du khách. Chỉ là hôi lang cùng hồ ly càng lên cao đi, người càng thưa thớt. Không sai biệt lắm. Triệu Đô An nhẹ nói. Nữ đế ân âm thanh, nút trong tay áo nhẹ tay nhẹ một vòng, quân thần sau lưng, rất xa xa âm thầm theo dõi hai tên nhãn tuyến trong nháy mắt khí tuyệt, thi thể mềm mềm ngã xuống. Nữ đế thu tay lại, bình tĩnh nói, nhãn tuyến bỏ rơi. Nhanh như vậy. Không hổ là thiên nhân. Triệu Đô An hâm mộ cực kỳ. Lúc này, hắn chỉ phương hướng, nữ đế một cái quăng lên hắn, thì không diễn, trực tiếp bay đi, đáp xuống một tòa cùng loại nấm mồ trên đỉnh núi, cũng tại trong hắc ám, chui vào một mảnh rừng rậm. Đen nghịt trong rừng cây, Triệu Đô An nhíu mày, hẳn là nơi này, nhưng nhìn không thấy cửa vào, chỉ sợ là dùng pháp thuật gì che giấu. Từ Trinh Quan nghe vậy, bình tĩnh địa khép lại hai ngón, tại chính mình ấn đường một chút. Ông, nữ đế ấn đường sáng lên một ngọc tỷ ấn ký, một cỗ thiên nhân thần niệm quần quần hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Rất nhanh, trong rừng dâng lên sương mù, trong sương mù hiện lộ ra một tòa nguyên bản nhìn không thấy cổng trào, mà ở cổng trào phía sau, mặt đất vỡ ra một đường vết rách, đúng là cái địa đạo. Đi vào đi. Từ Trinh Quan dùng bá đạo chủ tịch giọng nói, tiếp theo mang theo Triệu Đô An liền hướng đi vào trong. Ven đường tất cả phòng ngự trận pháp đều bị nàng cường thế bài trừ. Khoảng khắc, hai người dọc theo địa đạo không ngừng chìm xuống, tại đẩy ra một đạo sau cửa đá, trong bóng tối, đột nhiên tỏa ra ánh sáng, đó là khảm nạm tại trên vách đá giả minh châu phát sáng lên. Rộng mở trong sáng. Nơi này đúng là một tự nhiên trong lòng núi hang động bị cải tạo qua, trừ ra bốn phía chiếu sáng châu bên ngoài, còn có đơn giản giường đá, bàn đá, cùng với đưa vật đỡ, cùng chất đống tại góc tường mấy ngụm dương lớn. Ầm. Nữ đế lòng bàn tay cách không đẩy, mấy ngụm có cấm chế niêm phong tích chữ cái dương ầm vang mở ra, bên trong bộc phát ra lập loại bảo quang. Đây là Triệu Đô An kinh hỉ, những này là pháp khí, thật nhiều pháp khí. Chỉ thấy trong dương, đúng là chất đống nhìn chí ít mấy trăm món đủ loại kiểu dáng pháp khí, chẳng qua kiểu dáng rất nhiều cũng có vẻ cũ kỹ, như là cổ đại tạo vật. Còn có vũ khí khôi giáp. Triệu Đô An kinh ngạc hơn tại một cái dương trong, phát hiện một loại có trận văn khắc họa binh khí. Võ phu dùng trên binh khí thì có trận pháp hoa văn, loại pháp khí này cùng binh khí dung hợp lại cùng nhau phong cách, hay là trước triều đại, đại khải triều lưu hành. Triệu Đô An cầm lấy một thanh cổ kiếm, thân kiếm không hề gì xét, phản xạ ra hàn quang, lợi nhận trên phản chiếu ra cặp mắt của hắn. Bảo tồn thì vô cùng tốt. Triệu Đô An ngạc nhiên nói, cổ hoặc chân nhân từ nơi nào lấy được? Nữ đế thì cầm lấy một mặt đen nhánh giáp lưới, trầm mặc dưới, nói, hẳn là trước vương triều làm năm lưu lại vật tư. Ngươi có nhớ, trên sử sách ghi chép, 600 năm trước triều đại hủy diệt trước, lúc đó khải quốc hoàng thất từng mang theo hàng loạt vật tư rút lui. Thậm chí còn có ghi chép, nói có chuyên môn quân đội chuyển vận trong hoàng cung giấu kín hàng loạt hiếm thấy chân bảo. Triệu Đô An gật đầu nói, ta biết, nghe nói chi đội ngũ kia hư hư thực thực tiến nhập Tây Nam cương vực. Hắn còn nhớ, Ngọc Tụ thì từng xâm nhập lao nhân tộc địa bàn tầm bảo. Do đó, mê hoặc người này không biết từ nơi nào tìm được rồi năm đó đồ vật. Triệu Đô An sợ hãi thán phục. Lúc này, nữ đế đi đến đưa vật đỡ bên cạnh, xúc lên một tinh mỹ hộp, ngạc nhiên một tiếng, à, lại có cái này chương 624, bắt lấy thiên hải, đầu tháng cầu đảm bảo người phiếu. Chương 624, bắt lấy thiên hải, đầu tháng cầu đảm bảo người phiếu. Cái gì? Trong lòng núi, Triệu Đô An nghe được tiếng vang, vận điệu vận người thì đi đến đưa vật đỡ bên cạnh. Chỉ thấy nữ đế chính chậm rãi theo một bảo tồn hoàn hảo trong hộp, lấy ra một vật, đó là một con lớn chừng bàn tay bù nhìn. Bên bù nhìn rơm rạ lại có 7 loại màu sắc. Mặc dù lập thủ pháp biết ngoái, nhưng lại lộ ra một cố linh tính, màu đen lớn bằng ngón cái bảo thạch bổ sung con mắt tại dạ minh châu quang mang dưới, phản xạ quỷ dị lênh quang. Đây là cái gì? Triệu Đô An kinh ngạc hỏi. Hắn chú ý tới, cái này trong hộp gỗ, lộ ra kim hoàng sắc tơ lụa, đóng gói trình độ vượt qua những bảo vật khác một mảng lớn. Sinh tử khôi. Từ Trinh Quan ngạc nhiên dùng bàn tay trắng như ngọc đuốt ve cái này tiểu người thân thể, giải thích nói, đây là đại khải vương triều thời đại, trước cái hoàng triều trong giấu một loại trấn vật, số lượng thưa thớt, tác dụng lại rất lớn. Chỉ cần đem thứ này mang theo ở trên người, dù là bản thân bị trọng thương sắp chết, phàm là còn thừa lại một hơi tại, vậy chỉ cần dùng máu tươi bôi lên cái này bù nhìn ấn đường, là có thể đem toàn thân đau xót toàn bộ chuyển rời đến cái này sinh tử khôi trên người, mà tự thân khôi phục như lúc ban đầu. Còn có loại đồ chơi này. Triệu Đô An thật kinh ngạc, tốt như vậy. Từ Trinh Quan gật đầu, trong mắt mang theo vui mừng, vật này chế tạo rất khó, chính là đại khải triều hoàng thất bảo mệnh đồ vật, chỉ tiếc 600 năm trước đại chiến bên trong, dường như cũng tiêu hao sạch, thái tổ hoàng đế đều không thể thu được. Vật này chỉ ở cung đình tàng thư bên trong có chỗ ghi chép, không nghĩ này mê hoặc yêu nhân lại gặp vận may, năng lực tìm được một con. Triệu Đô An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thứ đồ tốt này, hắn lại không mang ở trên người. Ân. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, cổ hoặc chân nhân đúng thứ này nhu cầu dường như không lớn. Dù là mang theo, thần hồn bị diệt, thì căn bản không có cơ hội dùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cũng nói rõ, Cổ Hoặc chân nhân rất có thể còn có phục sinh số lần. Bởi vậy mới bỏ được không được mang theo, xem như áp đáy hòm, như chân chỉ có cái mạng cuối cùng, khẳng định sẽ tùy thân mang theo. Hắn thật là một cái người tốt đây này. Triệu Đô An tình cảm chân thực cảm khái. Từ Trinh Quan khỏe miệng giật giật, đem sinh tử khôi ném cho hắn, thản nhiên nói, thứ này chấm không dùng được, ngươi mang theo đi, thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ một mạng. Vợ chồng. Triệu Đô An không có chối từ, thiếp thân nhận lấy, lưỡng sinh môn sau khi vỡ vụn, hắn chính lo lắng bảo mệnh năng lực hạ xuống, liền đạt được bảo vật này. Kể từ đó, quyết chiến Tĩnh Vương năm chắc lại tăng thêm một thành. Tiếp đó, quân thần hai người dứt khoát tại trong lòng núi, bắt đầu kiểm kê các loại đồ cất giữ, đáng tiếc, còn lại đồ vật mặc dù cũng đều là chất bảo, nhưng hoặc là hai người cũng không dùng tới, hoặc là phẩm chất khá thấp. Chẳng qua, cũng chỉ là tại bọn hắn mà nói như thế. Những vật này, như đặt ở bên ngoài, đủ để dẫn tới tất cả võ lâm điên cuồng. Những vật này, có thể hay không giúp ngươi đem Xích Viêm Thánh Giáp tràn ngập? Từ Trinh Quan nghĩ ngợi hỏi. Triệu Đô An trong mắt lướt qua một vòng đau lòng, nhiều như vậy đồ tốt, như cũng cho luyện, thực sự phung phí của trời. Từ Trinh Quan lại thần sắc lạnh nhạt, vật ngoài thân thôi, huống chi vốn là niềm vui ngoài ý muốn, nếu có thể chuyển hóa làm chiến lực, liền đăng giá. Không hổ là đế vương, bố cục kéo căng. Triệu Đô An chậm rãi thở ra một hơi, thì im mắng niết miệng, lấy ra ngân sắc của chủ, đem trên mặt đất bảo vật thu lại. Miệng nói, cần một hai ngày trời, nhiều như vậy hao tài, đầy đủ đem Xích Viêm Thánh Giáp khôi phục lại đỉnh phong. Kể từ đó, trừ ra Long Phách lá bài tẩy này bên ngoài, chiến lực của hắn lại có thể tăng mạnh. Tính thời gian, công thâu thiên nguyên cũng nên đến. Triệu Đô An đứng dậy, ánh mắt bên trong lấp lóe kích động bằng, chờ thiên nguyên đại pháo cũng liền bị, chính là động thủ lúc. Ta cũng không tin, nhiều như vậy chuẩn bị, còn làm hắn không chết. Nữ đế hơi cười một chút, dắt lấy hắn hướng nghèo rớt mỏng tơi bảo khố bên ngoài bay đi, cười nói, vậy phải xem Tử Văn có phải dám đến. Quân thần hai người từ núi rừng bên trong bay ra, đỉnh đầu tầng mây bỗng nhiên tản ra, hiện ra một vòng thanh lãnh minh nguyệt. Giao giao dưới bóng đêm, sóng biết phơi phới. Một chiếc khí phái ba cột buồm thuyền bên trên, Tĩnh Vương Tử Văn chắp tay đứng trên bong thuyền, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong vỡ ra tầng mây bên trong thanh lãnh minh nguyệt, trên mặt không lộ vẻ gì. Sau lưng, chậm rãi chuyển đến tiếng bước chân. Trong đêm gió lớn, còn đứng ở này làm cái gì? Giọng Lục Yến Nhi vang lên. Tử Văn nghiêng đầu, lộ ra ngoài ý muốn, trêu ghẹo nói, ngươi lại vẫn sẽ quan tâm bản vương. Một bộ màu xanh váy dài, mang mạng che mặt, một bộ ung dung đoan trang, dịu dàng dáng vẻ nữ thuật sĩ lạnh lùng nói, ta chỉ là sợ ngươi rơi vào trong sông chết đuối, không cách nào làm tròn lời hứa. Ha ha. Tử Văn cao giọng cười một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay mà nói, yên tâm, bản vương đáp ứng ở dưới hứa hẹn, cũng không vi phạm. Chỉ chờ cướp đoạt Giang Sơn, liền giúp ngươi tìm Bùi Niệm Nô truyền thừa. Lục Yến Nhi trầm trọng nói, cướp đoạt Giang Sơn. Bây giờ thế cuộc, ngươi có thể còn sống sót cũng không tệ. Sớm biết hôm nay, làm sơ liền không nên gửi hy vọng ở ngươi, bây giờ ta thì thoát không được thân. Từ Văn mỉm cười nói, ngươi cho rằng bản vương thất bại. Lục Yến Nhi nhăn mày nói, ta mặc dù không hiểu quân sự, nhưng cũng biết bây giờ tình cảnh không ổn, huống chi mấy ngày trước đây có được thông tin, kia Triệu Đô An đã công phá Hồ Đình, càng mênh mông quần quận giết vào Tân Hải đạo, chỉ chờ kia Trần Vương khuất phục, hai bên hợp lực, ngươi chỉ có thể lui về kiến thành. Từ Văn lại cũng không sao tức giận, thậm chí có chút đắc ý, hắn cười tủm tỉm nói, chỉ là một Hồ Đình thôi, bước đi liền mất đi, bây giờ bản vương mời đến Thanh Sơn một đám cao thủ, đánh bại Triệu Đô An dễ như trở bàn tay. À, nguyên bản ta nghĩ, còn muốn cùng hắn quần nhau mấy tháng, và cây vực bên ấy loạn lên, lại giúp cho xuất kích. Lại không nghĩ người này như thế cản rỡ, lại xuất quân giết vào Tân Hải, Trần Vương không người quân trí tướng, không đáng để lo, ngược lại là hoặc có thể thừa cơ, đem Triệu Đô An làm thịt, đến lúc đó, vứt bỏ bao nhiêu địa bàn, đều có thể cầm về. Từ Văn trong giọng nói tràn ngập tự tin, mà hắn không có nói đúng lắm, biết được Hồ Đình một trận chiến bên trong, Từ Giản Văn đại bại sau khi mất tích, trong lòng của hắn ngược lại là cao hứng. Lúc trước Từ Giản Văn tìm tới dựa vào hắn, Từ Văn quả thực hung hăng lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó cẩn thận mở trải qua. Biết được Từ Giản Văn làm năm chính là trước giờ dùng tà thần thuật pháp, giữ tàn hồn, từ đó sau khi sống lại. Từ Văn liền thì yên lòng, hắn thấy, Từ Giản Văn sớm đã hết rồi uy hiếp, thủ hạ quân phủ xã cũng chỉ thừa tàn đảng. Dù là Từ Giản Văn lại lần nữa lộ diện, thì không thay đổi được cái gì. Thêm nữa Từ Giản Văn hứa hẹn, một sáng đánh bại triều đình, hắn sẽ 5 tháng xét xử, nâng đỡ Từ Văn đạt được chính thống. Tĩnh Vương dứt khoát lớn mật bắt đầu dùng hắn, chẳng qua, Từ Văn xem trọng, thì đơn giản là Từ Giản Văn trong tay một điểm cuối cùng một liếng, bây giờ đánh cho tàn phế, hắn tử sẽ không đau lòng. Thiên mệnh trung quy bản vương. Từ Văn đắc chí vừa lòng nghĩ. Lục Yến Nhi trong tay áo 10 ngón nắm chặt, suy nghĩ một lúc, cố ý thử dò xét nói, cái đó Triệu Đô An không phải người ngu, dám can đảm vào Tân Hải, tất có ỷ vào, chỉ sợ thì tìm cao thủ tại bên người, không thể chủ quan. Từ Văn cũng không ngoài ý muốn, liếc Giả Vương phi một chút, quả thực mang theo cao thủ. Vừa nhận được tin tức, giang hồ tả đường xuất trên trăm võ phu đi chặn đường Triệu Đô An, bị hắn bên cạnh một cao thủ thần bị phá, cao thủ kia hư hư thực thực tới gần nửa bước tiên nhân. Chương 624, bắt lấy Thiên Hải, đầu tháng cầu đảm bảo nguyện phiếu. 2. Chương 624, bắt lấy Thiên Hải, đầu tháng cầu đảm bảo nguyện phiếu. 2. Lục Yến Nhi khẽ giật mình, cũng không phải là kinh ngạc tại điều ấy, mà là bất ngờ tại, Tĩnh Vương khi nào nhận được mật báo. Chính mình lại không biết. Quả nhiên, cái này kẻ dã tâm thì tại để phòng chính mình. Lục Yến Nhi mím môi, nửa bước thiên nhân. Triều đình còn có bực này cao thủ. Từ Văn lại không ngoài ý muốn, thản nhiên nói, hoàng thất nội tình, có chút vốn liếng không ngoài ý muốn. Nếu không có mang theo bực này cao thủ, bản vương ngược lại sẽ kiêng kỵ hoài nghi kia Triệu Đô An ý đồ đến, nhưng này Trần Vương lại tự cho là thông minh, thay bản vương thăm dò ra Triệu Đô An nội tình. Ha ha, và giết họ Triệu, lại thuận thế nuốt mất Trần Vương phủ, nghe nói kia Trần Vương phi thủ đoạn hơn người, bản vương buộc tới cho ngươi làm tỉ muội làm sao? Lục Yến Nhi thần sắc lạnh lẽo, Từ Văn, chú ý thân phận của ngươi. Ta cùng với ngươi chỉ là hợp tác, ngươi muốn bắt người nào làm tiếp, không cần hỏi ta. Từ Văn thật sâu nhìn nàng một cái, thẳng nhìn thấy Lục Yến Nhi thấp thỏm trong lòng, mới bỗng nhiên cười ha ha, vị lang can, Tĩnh Vương khí phách phấn chấn, tự tin trông về phía xa Đại La Sơn phương hướng, yếu ớt nói, Triệu Đô An, ngươi nhiều lần phá hoại bản vương kế hoạch, lần này liền làm kết thúc. Cùng một buổi tối, Đại La Sơn trong chợ đêm bên trên, Công Đâu Thiên Nguyên Phong Trần mệt mỏi địa cưỡi lấy một đầu con lửa, nắm luốt roi vào thành. Hắn không có mặc rúm gió thần quan bảo phục, mà là giả bộ như thành một nơi khác như thư sinh bộ dáng. Trên lưng có một to lớn, đây tầm thường thư sinh phải lớn ra số mấy to lớn dương sách chống lên lều che nằm dưới, nằm ngang cất đặt một cái thô to ống trúc. Lớn như thế dương sách, tăng thêm bản thân hắn thể trọng, ép con lửa kia một hồi tuyệt vọng, vừa đi vừa kêu to. Người trẻ tuổi kia thì không thể bước đi, không nên đẻ chết con lửa mới thỏa mãn. Ven đường có lao nhân oán giận không thôi. Công Đâu Thiên Nguyên mặt đỏ lên, cảm thấy có đạo lý, dứt khoát tung người xuống ngựa, chính mình nắm con lửa đi. Ha ha, nương ngươi nhìn xem, người kia thật ngu, có nặng như vậy một cái dương, lại không để tại con lửa trên lưng, tự mình quẵng. Một đứa bé thấy vậy, lớn tiếng cười lấy, hai tử mẫu thân thì mắt nhìn, không nhịn được cười. Trong bóng tối, Công Đâu Thiên Nguyên mặt lại là một hồi phím hồng, đi nhanh lên mấy bước, đội vàng đem chứa Thiên Nguyên đại pháo dương sách đặt ở con lửa trên lưng, chính mình mở ra chân nắm đi. A, mập mạp này có con lửa không cưới, thật ngu. Bên đường một nhà tiểu quán bên trong, một hán tử say nhìn thấy, lớn tiếng chế giễu. Công Đâu Thiên Nguyên trầm mặc, nhất thời lâm vào lưỡng nan cảnh giới, kỵ cũng không phải, không cưới cũng không phải. Vốn muốn tìm người hỏi đường, tìm hỏi Triệu Đô An tung tích há miệng, chết sống không căng ra. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới xa xa một bầy ăn vặt bên trong, một có chút quen mắt thân ảnh tính tiền đứng dậy. Thiên Hải tiểu con lựa chọn. Công Đâu Thiên Nguyên rủi rủi con mắt, tin tưởng không nhìn lầm. Gia hỏa này làm sơ không phải tại Bách Hoa thôn một trận chiến bên trong mất tích. Triệu Minh còn từng nắm ta mời đạo môn tìm kiếm người này, sao xuất hiện ở đây? Lẽ nào? Công Đâu Thiên Nguyên trong lòng trầm xuống, cắn răng một cái, con mắt hơi chuyển động, dùng vải rách che khuất gương mặt, sau đó cong lên sách lớn dương, thì mặc kệ con lửa, cất bước như một sợi khói xanh đi theo. Thiên Hải Hòa Thượng rời khỏi khu náo nhiệt, hướng chính mình tạm thời ngủ lại khách sạn đi đến. Bóng đêm dần dần sâu, bên đường càng thêm thanh lãnh. Khi hắn hành tẩu đến một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ lúc, Thiên Hải một tay liên lặng nâng lên, nắm lấy trói buộc cái chắn vải, đột ngột dừng bước, đột nhiên quay người, quát to, ai? Nói chuyện đồng thời, hắn đột nhiên giật xuống vải, lộ ra trên trán cái thứ ba thụ đồng. Thụ đồng ma quái chuyển động, đánh giá yên tĩnh đường phố. Có thể dưới ánh trăng, như được lụa mỏng ngõ nhỏ nơi nào có nửa cái bóng người. Ảo giác. Thiên Hải nhíu nhíu mày, một trái tim lại có hơi chìm xuống, hắn tay kia cởi ra phía sau lục đạo côn. Tuy nói bởi vì Bách Hoa thôn đánh một trận, tu vi của hắn bị hao tổn, cảnh giới không tăng phản ngã, nhưng trung quy là thế gian võ tăng, không thể nào xuất hiện ảo giác. Nhưng hắn lại không chú ý tới, đỉnh đầu trong gió phiêu phiêu sái sái hạ gần như bụi bặm tinh huy. Đúng vào lúc này, Thiên Hải kinh ngạc nghe thấy xa xa truyền đến nữ tử tiếng cười duyên, dưới ánh trăng, góc đường gợi ra đây một đám nữ nhân. Đám nữ nhân này lại không có mặc trang phục, tất cả trắng bóng, thành quần kết đội đi lên phía trước, trên người chỉ khoác lên gần như trong suốt lụa mỏng. Mỗi cái dung mạo tốt hơn, giống như tiên tử. Yêu nghiệt phương nào? Thiên Hải tiểu hòa thượng quá sợ hãi, vô thức lùi lại, muốn quay người tránh đi, lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đông. Không ngờ sau lưng đột nhiên vung mạnh ra một con kim loại truy, hung hăng nện ở hắn đầu chọc bên trên, một lòng báo thủ thần lòng tự thiên tài con mắt đảo một vòng, thẳng tắp ngã quỵ, sửng sốt bị nện hôn mê. Cùng lúc đó, những kia quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ thì biến mất không thấy gì nữa. Hô. Công Đâu Thiên Nguyên hai tay nắm chủ y tròn, nhìn ngã xuống đất tiểu hòa thượng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sư tôn cho thiên huyễn tán thật hữu dụng. Thu hồi truy, hắn lấy ra dây thừng đem Thiên Hải hòa thượng trói lại, sau đó nhìn thân thể đối phương cục bộ, nét mặt quái dị, bất quá, đây là nhìn thấy gì? Như thế xích mấy? Xá Hoa Dinh tự trong. Triệu Đô An cùng nữ đế trở về lúc, phụ trách tiếp đái phú thương Bách Chuẩn một trái tim mới chậm giải phóng. Bận rộn sai khiến người phụng trên chuẩn bị xong tiệc tối. Ngọc Tụ, Kim Giản, Tế Nguyệt mấy cái không chờ hắn, sớm đến qua, này lại tam nữ báo đoàn ngồi ở trong đỉnh, nhìn qua trong phòng chính ngồi ở ăn cơm chung quân thần hai người, tam nữ thần sắc khác nhau. Tế Nguyệt, người đi theo Triệu Đô An bên cạnh thời gian lâu dài, thật sự không biết cái này nữ cung phụ sao? Ngọc Tụ thần quan cánh tay khoác lên trên lan can, khuôn mặt lên đỉnh đầu treo đèn lồng chiếu rọi xuống, hiện ra màu đỏ. Này lại từ trước đến giờ thanh lãnh lạnh nhạt nữ đạo cô, lại là trên mặt một bộ ăn dưa thần sắc. Tế Nguyệt tóc hai bù xù, nghe vậy cẩn thận xuyên thấu qua phát may nhìn qua, tiếng như muội vo ve nói, không, không biết. Ngọc Tụ khỏe miệng mang theo nụ cười cổ quái, đột nhiên thấp giọng nói, Kim Giản, trên người mang theo quay phim quyển trục không có, cho sư tỷ một. Kim Giản trời vừa tối thì tinh thần không được, này lại chính mượn nhờ ánh đèn đếm lấy trong ví ngân phiếu, nghe vậy vô thức cá âm thanh, tiện tay đưa ra đi một cái quyển trục, nói, một cái một ngàn lượng, không ký sổ. Ngọc Tụ cái chán gân xanh nô lên, trực tiếp thô bạo địa đoạt tới, thiên sư phủ sao ra ngựa như thế cái tham tiền. Tế Nguyệt nhỏ giọng hỏi, đạo trưởng, ngươi muốn làm gì? Ngọc Tụ thần quan vẻ mặt lạnh nhạt, cho hắn quay xuống, ha ha, họ Triệu cùng cô gái này cùng phụng như vậy thân cận, nếu là tranh này tượng cho bệ hạ nhìn, ngươi đoán sẽ như thế nào? Ừ, họ Triệu nhiều lần tính toán bần đạo, cho hắn đánh công, lúc này cũng muốn hắn đi cầu ta. Tế Nguyệt giật mình kinh ngạc, không ngờ tới bình thường vô cùng đứng đắn, làm cho người kính ngưỡng thần quan lại còn có này một mặt. Kim Giản há to miệng, con mắt u ngục cục chuyển động, ý thức được hoặc có thể dọa dẫm một bút, yên lặng cũng đi móc quyển trục. Đáng tiếc, ngay tại chụp lén tổ ba người chuẩn bị hành động lúc, đột nhiên, không trung một mập mạp thân ảnh như một hạt thiên thạch đập xuống, ha ha, Triệu Hình, ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì kinh hỉ. Công Đầu Tiên Nguyên Tử trong bầu trời đem rơi xuống đất trong nháy mắt, cầm trong tay một bộ chói bánh đũa thi thể ném trên mặt đất. Cửa gian phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra. Triệu Đô An cùng đội lên hồ ly mặt nạ đại ngu nữ đế đi ra. Và thấy rõ trong viện một màn, quân thần hai người đều là giật mình. DS, độc giả các lao gia đoan ngọ an khang. DS2, độc giả đại các bằng hữu 61 vui vẻ. Chương 625, huyền ấn vài thập niên trước bố cục, đầu tháng, chương 625, huyền ấn vài thập niên trước bố cục, đầu tháng, đây là vật gì? Triệu Đô An đẩy cửa đi ra, liền thấy trong đình viện một màn, dưới bóng đêm, từ trên trời giáng xuống Công Tâu Thiên Nguyên có một tạo hình khiết đại dương sách, cả người đứng chắp tay, một bộ cao nhân phong phạm. Mà dưới chân hắn, dẫm lên một nằm rạp trên mặt đất thi thể. Chụp lén tổ ba người thì ngẩn ngơ tại trong lương đình, ngọc tụ trong tay còn nửa dương một con quần trụ, thần sắc ảo não bề bài. Nữ đế lạnh lẽo ánh mắt bén nhạy liếc nhìn ngọc tụ, lệnh nữ đạo cô lạnh cả sống lưng, có loại trang phục bị lột sạch, nhìn thấu ảo giác. Tấn. Ngọc tụ nuốt nước bọt, yên lặng thu hồi quần trụ, khôi phục nguyên tắc tính cực mạnh nữ đạo cô thiết lập nhân vật. Công Thâu Minh, ngươi đây là? Triệu Đô An cất bước đi lên trước, đầu tiên là vui mừng, Công Thâu Thiên Nguyên đến ngày đây trong dự đoán còn nhanh chút ít. A, nhị sư tỷ, sư muội các ngươi thì tại a? Công Thâu Thiên Nguyên trước tùy tiện, cùng trong lương đỉnh tam nữ chào hỏi. Chợt mới bốn gối, nhảy vọt đến mặt đất, sau đó đem trên lưng sách lớn dương oanh vỡ trên mặt đất, xoa xoa mồ hôi chán, một bộ vất vả chết ta rồi bộ dáng, đầy đặn tay phanh phanh vỗ hai cái dương sách, cười nói, Triệu Minh, Thiên Nguyên đại pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, đã bình yên tiến đạt. Ha ha, đoạn đường này ta cũng không mảy may lười biếng, sợ chậm trễ đại sự của ngươi. A, Triệu Đô An tầm mắt rơi vào dương sách bên trên, ngạc nhiên tại tôn này to lớn đại bác lại thật chứ bị thu nhỏ, nhét vào như thế một dương sách trong, chỉ có thể tán thưởng thế giới này pháp thuật thần kỳ. Chẳng qua, hắn nhưng không có lại nhìn một chút, mà là cất bước tiến lên, hai tay nắm lấy Công Thâu Thiên Nguyên tay, cảm động nói, chỉ là một môn pháo thôi, lại bởi vì tử vật này, lệnh Công Thâu Minh mệt nhọc đến tận đây, nay pháo không cần cũng được. Lưu Bị bằng A đấu đại ngũ bản. Di vợ vợ Công Thâu Thiên Nguyên cảm động cực kỳ, một bầu nhiệt huyết dũng khí, đậu dung nói, Triệu Minh, so với đại pháo, ngươi nhìn xem ra hòa này, mới là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp theo, béo thuật sĩ một cước sắc bị nện bó tay tiểu hòa thượng là tung. Thiên Hải hòa thượng. Ngọc tụ tổ ba người vây quanh, thấy rõ đầu chọc dung mạo, giật mình kinh ngạc. Triệu Đô An cùng nữ đế thì bối rối hạ, đây là có chuyện gì? Công Đâu Thiên Nguyên Dương Dương đắc ý, đem chính mình làm sao phát hiện người này, lại như thế nào đem nó cầm nã trải qua nói một lần. Hắc hắc, ta rời kinh trước, sư tôn cho ta một cái thiên huyễn tán phòng thân, có thể làm nhiều thế gian cảnh, bất quá ta thì không ngờ tới, này tiểu con lửa chọc dễ dàng như vậy dính trưởng, hắn hình như so với lúc trước yếu đi rất nhiều. Ân, hắn làm sơ trọng thương trốn chạy, tu vi có hại cũng không ngoài ý muốn. Triệu Đô An quan tâm hơn là, cái này tam nhãn tử làm sao lại như vậy xuất hiện tại Đại La Đảo? Hắn cùng nữ đế liếc nhau, đều nhìn ra đối phương ý nghĩ. Hắn sao có thể tỉnh lại? Ân, bên ngoài nhiều người phức tạp, ta chuẩn bị thẩm vấn hạ người này. Triệu Đô An nói. Một lát sau, dinh thự gian phòng bên trong, Triệu Đô An cùng Từ Trinh Quan hai người nhìn bị bày thành tư thế quỳ tiểu hòa thượng, cái trước trở tay khép cửa phòng lại, cũng điểm vào đối phương nơi nào đó người bị. Ân, Thiên Hải tiểu hòa thượng từ từ tỉnh lại, tầm mắt theo mơ hồ dần dần rõ ràng. Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt nhớ lại chính mình tại trong hẻm nhỏ bị người đánh lén, vô thức đi bắt vũ khí, lại kinh hãi phát giác chính mình bị trói nhìn. Còn nhớ ta không? Nghe được thanh âm quen thuộc, Thiên Hải ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp theo thân thể chấn động, trên mặt đầu tiên là kinh sợ, tiếp theo hiện ra vẻ cừu hận. Triệu Đô An, người cầu tặc kia. Hắn hiểu được, ý thức được là chính mình hành tung bại lộ, bị Triệu Đô An đánh lén bắt cóc. Thiên Hải một trái tim nhanh chóng chìm xuống dưới, hắn vốn còn muốn trước cùng Tĩnh Vương tụ hợp, không muốn ra sư chưa nhanh. Triệu Đô An nhíu nhíu mày, có hơi lui lại, cười tủm tỉm nói, rất tốt, rất có tinh thần, làm sơ không cẩn thận làm ngươi chạy trốn, ta còn đang ở bốn phía tìm ngươi, ngươi ngược lại đưa tới cửa, sao là huyền ấn vậy cái kia lão lửa chọc để ngươi tới? Thiên Hải không nói một lời, cái chán biên kia mắt dọc từng chút một thấm chảy máu nước mắt, hắn cơ thể đột ngột hở ra, trên người kia giam cầm người tu hành dây thừng lại kết rung động, giống như muốn căng nước. Và anh đứng ở một bên, nữ đế con ngón búng ra, đầu ngón tay một hạt đậu hà lan lớn khí cơ đánh vào tiểu hòa thượng khí hải. Thiên Hải kêu thảm một tiếng, hoa địa phun ra máu tươi, khí tức bể bại, hoảng sợ nhìn về phía nàng. Thiên Hải, ta khuyên ngươi thành thật một chút, con người của ta đâu, tính tình thật là tốt, nhưng ta bên cạnh vị này đối với các ngươi bọn này hòa thượng đặc biệt ghét, do đó ta hỏi cái gì ngươi thành thật trả lời cái gì, ta còn có thể suy xét tha cho ngươi khỏi chết, nhưng nếu ngươi chấp mê bất ngộ. Triệu Đô An chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, giả vờ giả vịt. Hừ. Thiên Hải phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, cười thảm một tiếng, biết được đã mất con đường sống, ánh mắt oán độc, trộm chó. Ngươi đừng hòng theo ta trong miệng biết được nửa chữ, ta chỉ hận làm sơ bách hoa thôn, chưa thể giết ngươi. Hai người ân đoán quá sâu. Nếu nói sớm nhất, tại Phật đạo thi đấu bên trên, Triệu Đô An dùng Thái A kiếm đem Thiên Hải đánh bại, hai bên thù hận còn có hạn kia bách hoa thôn vây giết chiến dịch, tăng thêm sau đó hủy diệt thần long tự, thì triệt để đem hai người đẩy hướng mặt đối lập. Triệu Đô An ánh mắt cổ quái nói, ngươi dường như đoán sai một chút chuyện, ta chưa bao giờ đem ngươi xem như đối thủ, cho nên ngươi đừng dùng loại đó nhìn xem túc địch ánh mắt nhìn ta, bản quan không thích. Ngoài ra, ngươi không nói, ta cũng không phải không có cách nào. Nói xong, Hắn cửa trước bên ngoài hô câu, Công Đâu Minh, mượn Hồ Tiên dùng một lát. Cửa phòng mở ra. Công Đâu Tiên Nguyên mang theo đại ống trúc đi đến, ầm đem ống trúc đứng ở trên mặt đất, cười ha hả nhắc nhở, mặc dù không phải lần đầu tiên dùng, nhưng còn phải nhắc nhở một câu, nếu dùng Hồ Tiên thẩm vấn người này, mệnh của hắn liền không có. Từ Trinh Quan lạnh lùng mở miệng, thẩm. Công Đâu Tiên Nguyên sửng sốt một chút, ánh mắt kỳ lạ nhìn mang hồ ly mặt nạ nữ nhân một chút, lại nhìn về phía Triệu Đô An, ngữ trọng tâm trường nói, Triệu Minh, ngươi thị vệ này được không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, huynh đệ chúng ta nói chuyện, nàng lại xem bảo. Tiểu mập mạp còn không biết được, nữ đế xuất cung bí mật. Triệu Đô An mồ hôi lạnh cũng xuống, liếc về phía nữ đế, đã thấy hắn chố mắt, vung tay áo, đem căn phòng dùng thần niệm che đậy, sau đó dứt khoát tháo xuống mặt nạ, cười tủm tỉm nói, Công Đâu Thiên Nguyên, ngươi nói chấm không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Giả vờ giả vị tiểu mập mạp nét mặt ngốc trệ, hốc mắt banh ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bệ bệ bệ. Bệ hạ, ngài sao? Từ Trinh Quan cười lạnh nói, chấm lần này theo Triệu Khanh tới đây, Trương Thiên Sư không có muốn nói với ngươi sao? Công Đâu Thiên Nguyên hai đầu gối mềm nhũn, vô cùng không có cốt khí địa quỳ xuống, đáp đúng, run lẩy bẩy, xin giúp đỡ nhìn về phía Triệu Đô An, điên cuồng nháy mắt, Triệu Minh cứu ta. Từ Trinh Quan không thèm để ý nháy mắt ra hiệu hai người, tiện tay đại xuất một cái kiếm khí, oanh phá tiểu hòa thượng khí hải, phế bỏ tu vi. Mà Thiên Hải sớm tại nữ đế bóc mặt một khắc, liền chấn sợ nói không ra lời. Thầm, hỏi hắn vì sao tới đây, tất cả trải qua. Nữ đế bá khí dọ gì hạ lệnh. Công Đâu Thiên Nguyên không dám trì hoãn, lò xo một chút nhảy dựng lên, triệu hồi ra giã thần hồ tiên thời gian qua đi hồi lâu, lần nữa vu quân thần hai người trước mặt, thi triển độc môn thẩm vấn thuật pháp. Thiên Hải còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền bị hồ tiên u con mắt màu xanh lam quá chặt, bước vào hỏi gì đáp nấy trạng thái. Chương 625, huyền ấn vài thập niên trước bố cục, đầu tháng 2, chương 625, huyền ấn vài thập niên trước bố cục, đầu tháng 2, nói: "Ngươi vì sao đi vào Đại La đảo? Bị ai sai xử?" Công Đâu Thiên Nguyên hỏi. Thiên Hải khuôn mặt bóp méo dưới, dường như đang đối kháng với, nhưng thất bại, lẩm bẩm nói: "Ta tìm đến Tĩnh Vương, làm sơ, bộ hạ của hắn đã cứu ta, đem ta nuôi dưỡng ở trong chùa, ta đến giúp hắn, diệt trừ Triệu Đô An. Không ai sai xử ta. Ta bất ngờ biết được, Tĩnh Vương phi Lục Yến Nhi chính là 600 năm trước, giang hồ thứ nhất nữ thuật sĩ Bùi Niệm Nô hậu duệ tu sĩ. Mà lúc trước tại Bách Hoa thôn, ta từng mắt thấy Triệu Đô An triệu hồi ra Bùi Niệm Nô." Triệu Đô An sắc mặt không ngừng biến ảo, quay đầu cùng nữ đế đối mặt, đều nhìn ra một tia nghĩ mà sợ đến. Lục Yến Nhi này mai ám kỷ, lại suýt nữa bị này tiểu con lựa chọc cho tống táng. Có thể nghĩ, giả sử Thiên Hải đi đầu một bước nhìn thấy Tĩnh Vương có đề phòng, như trước giờ tiến hành một ít sắp đặt, thì như tìm cách xúi dục Lục Yến Nhi. Loại kia đánh nhau, cái ngoại ý muốn này rất có thể dẫn đến thắng bại thiên bình nghiêng. Nguy hiểm thật. Mà Công Đâu Thiên Nguyên đồng dạng khiếp sợ không thôi, ý thức được Triệu Đô An lại vô thanh vô tức, đem Lục Vương phi cho công lược, ánh mắt bên trong tràn đầy bội phục, đúng lần này trợ chiến, lòng tin tăng thêm rất nhiều. Ân, lòng tin chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ nữ đế. Tiếp theo, Triệu Đô An lại hỏi thăm về huyền ấn, về thần long tự truyện. Đáng tiếc, Thiên Hải mặc dù tại trong chùa quang hoàn gia thần, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là cao tầng, biết cực kỳ có hạn, ngược lại là có một cái, khiến cho quân thần chú ý Long Thụ Bồ Tát từng cùng ta lộ ra, nói chúng ta thần long tự cùng Tây vực tổng đàn, kỳ thực cũng không phải địch nhân. Đại Tịnh Thượng Sư làm sơ ám sát Triệu Đô An về sau, phản bội chạy trốn đi Tây vực, cũng không phải là chân chính phản bội chạy trốn, mà là trụ trì sắp đặt. Mà những trong năm này, trụ trì từng không chỉ một lần bụng trộm đi qua Tây vực. Nghe được bí mật này, Triệu Đô An cùng Từ Trinh Quan sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa. Đại Tịnh Thượng Sư làm sơ phản bội chạy trốn, đúng là huyền ấn một tay mưu đồ. Huyền ấn đã sớm cùng Tây vực thành lập liên hệ, không phải địch nhân. Làm sao lại như vậy? Đồ vật Phật môn không phải một thằng tương hỗ là địch nhân, hận không thể hủy diệt đối phương, đồ vật dòng sông, biến thành Phật môn thật sự người nói chuyện sao? Lẽ nào? Triệu Đô An đầu góc ông một chút, hắn chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, lẩm bẩm nói, lẽ nào, đồ vật Phật môn một mực diễn kịch. Tương hỗ là địch nhân quan hệ, chỉ là cố ý biểu diễn ra tới giả tưởng. Mục đích đúng là lệnh triều đình cùng thiên sư phủ đối nó thả lòng cảnh giác. Là, ta liền nói vì sao huyền ấn đối với thần long tự che diệt chuyện này phản ứng dị thường bình thản, lớn như vậy một phần cơ nghiệp, nói bỏ liền bỏ. Đồng thời, rõ ràng cùng Tây vực là cựu địch, Thích Ca Mâu Ni tại Tây vực thì có thiên nhân lực lượng, huyền ấn lần này đi Tây vực, nhưng không có buộc phát ra cái gì xung đột, có thể lệnh Tây vực tổ đỉnh phát binh, tiến đánh ngũ quốc. Triệu Đô An bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo dùng mình. Huyền ấn vào Tây vực về sau, Tây vực phát binh. Chuyện này vẫn luôn khốn hoặc quân thần hai người, bởi vì bọn họ cũng không cho rằng huyền ấn là lại bởi vì vứt đi thần long tự, thì cam tâm đi chịu làm kẻ dưới, đầu nhập vào Thích Ca Mâu Ni người. Do đó, ngũ quốc nội chiến lúc, Tây vực đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, một mực là bí mật đoàn. Có thể giả sử, Thích Ca Mâu Ni cùng huyền ấn căn bản thực sự không phải cựu địch đâu. Hai người vốn là cùng một bọn đâu. Có phải hay không mọi thứ đều nói được thông? Chớ còn nhớ, làm năm huyền ấn còn không phải trụ trì lúc, chính là mang theo biện cơ, hai người độc thân như Tây vực tổng đàn. Nghe nói là chém giết một hồi, đoạt lại hai cái dương kinh quyển, cũng là mượn phần này công lao, mới thu được chủ trì vị trí, tấn cấp thiên nhân. Chẳng lẽ lại, làm năm huyền ấn mới vào Tây vực, liền đã cùng Tây vực đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó? Từ Trinh Quan liễu díu, nữ đế không còn lạnh nhạt, bị phát hiện này tinh đến. Công Đâu Thiên Nguyên đồng dạng bị cái ngoài ý muốn này niềm vui khiếp sợ không được, này. Chẳng lẽ lại Phật môn theo vài thập niên trước, liền bắt đầu là hôm nay nhiều loạn bố cục. Thần Long tự âm thầm ủng hộ Bắc Vương, đem ngu quốc bừa bãi, từ đó nhường Tây vực có thời cơ lợi dụng. Với lại, loạn thế tình cờ hay là thích hợp Phật môn giáo nghĩa truyền bá thổ nưỡng. Tiểu Mập Mạp càng nghĩ càng kinh khủng, hắn thậm chí hoài nghi, làm năm tử giản văn đạo chính, không chừng cũng có Phật môn ảnh tử. Nói đến, lúc trước nhị hoàng tử giản văn dường như quả thực cùng biện cơ đi rất gần. Rất gần. Đáng tiếc, tiếp xuống mặc cho ba người làm sao đào sâu, có thể Thiên Hải lại cũng chỉ hiểu rõ ngần ấy thông tin. Theo thẩm vấn kết thúc, Giả Thần Hồ Thiên Hải lòng liếm lắc môi, chui trở về ống trúc ngủ ngon. Mà đã từng thần long tự thiên tài võ tăng, Tam Nhãn Thiên Hải thì đã thất khiếu chảy máu chết đi. Trong phòng một trận trầm mặc. Việc này không thể tuyên dương, việc cấp bách cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu huyền ấn lưu đồ bao nhiêu, mà là mau chóng đem Tĩnh Vương chém giết, giải quyết ngu quốc cảnh nội nhiễu loạn, như thế mới có thể chống đi tay đến đối phó huyền ấn. Từ Trinh Quan trầm giọng nói. Triệu Đô An cùng Công Thâu Thiên Nguyên đều gật đầu. Đúng vậy, việc cấp bách hay là Tĩnh Vương. Chỉ là Thiên Hải thổ lộ ra thông tin, lệnh quân thần trong lòng đều bị kín vẻ lo lắng. Giả sử Phật môn bố trí sâu như vậy xa, kia thế tất toan tính quá lớn. Có thể cùng Tây Vực tranh đấu, cũng không sẽ chỉ cực hạn tại Tây Bình đầy đất địa bàn tranh đoạt. Bên ngoài gian phòng, Ngọc Tụ, Tế Nguyệt, Kim Giản ba người ngồi ở trong đỉnh, giống như mèo con cào tâm. Đợi đã lâu, cửa phòng đóng chặt cuối cùng mở ra. Ba người từ trong nhà đi ra. Thế nào? Ngọc Tụ tò mò đi qua hỏi. Triệu Đô An bình tĩnh nói, người đã chết, tìm quách chuẩn đến, đem thi thể xử lý đi. Đừng rêu rao. Dừng một chút, hắn nói, ngoài ra, chư vị hai ngày này chuẩn bị cẩn thận ở dưới, thời khắc gìn giữ trạng thái hoàn hảo. Chụp lén tổ ba người tâm thần run lên, liếc nhau, muốn khai chiến sao? Lúc này, một đạo bóng tối ngạo nghễ tiến vào viện, Tống Tiến Hỉ chắp tay nói, đại nhân, tin tức mới nhất, Tĩnh Vương đội tàu khoảng cách Đại La Đảo còn có nhiều nhất 2 ngày lộ trình. Triệu Đô An cười, tốt, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Tĩnh Vương. Nói đến, ta nhớ được nghe Quách Chuẩn nói, hậu thiên chính là Tân Hải bản địa Xuân Thần Tiết ta. Tràn ra đi thông tin, Xuân Thần Tiết là ngày, ta sẽ tại động huyền hồ bày yến, mở tiệc chiêu đãi Trần Vương vợ chồng, cùng với Đại La Đảo trong tất cả nhân vật có mặt mũi. Ha ha, ta biết đoạn này thời gian, có không ít người cũng đến Đại La Đảo. Dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, ai nếu là không dám đến, đừng trách bản quan không khách khí. Hắn tầm mắt nhìn về phía phóng trong sân một con kia to lớn dương sách, nói ra, còn có, đem thứ này đưa đi đội tàu, nhường thần cơ doanh người thì chuẩn bị một chút, chỉ chờ Tĩnh Vương kia tặc tử lên đảo, ta muốn doanh hắn cái nháo nhẹn. Ngày kế tiếp, Triệu Đô An muốn tại Xuân Thần Tiết làm ngày mở tiệc chiêu đái Trần Vương đám người thông tin, giống như gió lốc trong Đại La Đảo điện truyền. Trong lúc nhất thời, vô số đại nhân vật chấn động, biết được cái này đem là quyết định Tân Hải đạo tương lai một hồi gặp mặt. Ngày thứ ba, Xuân Thần Tiết là ngày, sáng sớm, Triệu Đô An theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đợt, ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Muốn khai cán rồi chương 626, Triệu Đô An, đã lâu không gặp, Tĩnh Vương gia, chương 626, Triệu Đô An, đã lâu không gặp, Tĩnh Vương gia, cổ kính gian phòng bên trong, Triệu Đô An cảm giác ánh mắt của mình bị ngoài cửa sổ xuyên thấu vào một sợi ánh nắng bị phỏng một chút. Hắn trở mình ngồi ở trên giường, cúi đầu, lấy tay vuốt vuốt có hơi hở ra bụng dưới, tự rêu nói nhỏ, hôm nay muốn xem ngươi rồi. Giống như nghe được thanh âm của hắn, kia thực chất giấu tại khí hải trong lòng phách trở mình, suýt nữa tại hắn trên bụng đỉnh ra một cái xúc giác. Thảo. Triệu Đô An giật giật khóe miệng, hùng hùng hổ hổ mặc lên rộng rãi che đậy bảo. Như vậy ngoại nhân liền không thể nào phát giác đan điền khác thường. Đoạn này thời gian, thông qua ngự long quyết không ngừng mà và câu thông, Triệu Đô An năng lực cảm giác được một cách rõ ràng long phách thời khắc ở vào sắp thức tỉnh trạng thái. Chỉ cần hắn cho một kích thích mạnh, tôn này hội tụ thái tổ hoàng đế suốt đời tu vi nửa bước thần linh liền đem lại lần nữa giáng lâm thế gian. Kẹt kẹt đẩy cửa ra, đi ra bên ngoài, loan dung dung ánh nắng chiếu sáng cả tòa trạch tử. Đúng tại gần như đồng thời, tới gần căn phòng cũng truyền tới tiếng mở cửa. Triệu Đô An quay đầu nhìn lại, cùng đi ra nữ đế liếc nhau. Trở về. Ân. Từ Trinh Quan tối hôm qua lại trở về kinh thành. Lộ cái mặt, thậm chí còn tranh thủ mở cái tảo chiều. Nàng xíu xiu trắng non tay vuốt ve nhìn bên hông chuôi kiếm, hồ ly dưới mặt nạ lộ ra nụ cười, là lúc làm kết thúc. Lúc này, quân thần hai người nhìn về phía cửa thủy hoa, chỉ thấy Tống Tiến Hỉ lần nữa đi vào, đầu tiên là có chút hoài nghi, chần chờ nhìn nữ cung phụng một chút. Tại Triệu Đô An ra hiệu không sao cả sau, Tống Tiến Hỉ mới nói, tin tức mới nhất, Tĩnh Vương đội tàu tối hôm qua đã lên đảo. Hôm nay đến hội, thì định ở chính giữa buổi trưa. Lúc buổi sáng, Triệu Đô An cưỡi xe ngựa, tại nữ đế, Ngọc Tụ, Công Thâu Thiên Nguyên, Kim Giản, Tế Nguyệt mấy tên cao thủ, cùng với tùy hành một đội thần cơ doanh binh sĩ hộ tông dưới, mênh mông quần quận, tiến về Ngọc Đầu Sơn ở dưới động huyền hồ. Phú Thương Quách Chuẩn sáng sớm liền đi chuẩn bị đến hội hiện trường. Trên đường đi, Triệu Đô An xuyên thấu qua màn xe có thể nhìn thấy hai bên đường, từng nhà trên đầu cửa cũng treo cái bút bê bài. Đây là Đông Lương, Xuân Thần Tiết, chính là bách tính nên đón Xuân Thần ngày Tết, truyền thuyết Hàn Đông cuối cùng hàn khí sẽ hóa thành Đông Lương, ngưng lại thế gian. Bởi vậy Tân Hải đạo bách tính sẽ ngày hôm đó, từng nhà dùng tươi mới liêu thụ chi quật Đông Lương, xua đuổi Hàn Đông. Từ Trinh Quan thuận miệng giải thích nói. Triệu Đô An kinh ngạc nói, vậy ngươi còn biết được nơi này tập tụ? Nữ đế cười cười, nàng còn không phải thế sao ngũ cốc không phân đế vương, chẳng qua là cảm thấy này ngày Tết dường như dấu hiệu tốt. Đội ngũ tiếp tục đi tới, quân thần thậm chí còn chứng kiến có du hành đội ngũ, dân chúng dơ lên Xuân Thần pho tượng hành động. Chỉ là năm nay Xuân Thần tiết có vẻ vắng lạnh chút ít. Dù là chậm chạp nhất bách tính, mấy ngày nay thì đều nghe nói Đại La đảo bên ngoài đỗ nhìn Trần Vương thủy binh đội tàu, cùng với thần cơ doanh tại bến tàu đỗ mấy chiếc mang theo đại bác chiến hạm. Sớm tại đêm qua, thần cơ doanh hạm đội liền đã xuất phát, trước thời gian một bước đến động huyền hồ. Xua đuổi không cho phép ai có thể phong tỏa toàn bộ thủy vực. Khi mà Triệu Đô An đội xe cuối cùng đến động huyền hồ, chỉ thấy ven hồ kéo dài ra ngoài đỉnh đài lầu các ở giữa, đã là dùng các loại tơ lụa trang điểm rực rỡ hẳn lên, một phái long trọng ngày Tết tình cảnh. Ven hồ ngừng lại rất nhiều xe ngựa, từng cái nô bộc hoặc đợi đợi, hoặc tại cuộc kiến hội bên trong ghé qua. Mà từng cái mặc tơ lụa, đại la đảo bản địa phàm có thân phận người, cùng với nhiều hơn nữa, mấy ngày trước đi thuyền đến nơi đây Tân Hải đạo các gia tộc các quyền quý tụ tập ở đây, phân tán ngồi ở từng trương yến hội trên ghế. Đám người này cũng là gan lớn, ngay cả kiểu này náo nhiệt cũng dám góp, sẽ không sợ bị chiến hỏa tác động đến. Công Đâu Thiên Nguyên Đĩnh đặt nói. Triệu Đô An theo toa xe trong đi ra, nghe vậy cười nói, tại những người này thị rất dưới, ta tất nhiên không chịu tới gặp Trần Vương, Trần Vương cũng tới dự tiệc, đã nói lên đây là một hồi đàm phán, xác suất lớn không đánh được, hoặc dù là đánh, cũng sẽ không thương bọn hắn. Dừng một chút, hắn đem môi nhấp thành nhất tuyến, giọng nói lại lạnh nhạt mà nói, bất quá, trở lên cũng không quan trọng, thật sự quan trọng chính là bọn hắn không dám không tới. Triệu Đô đáp đến. Lúc này, canh giữ ở ven hồ Vương phủ người làm trong nhà cao giọng nói, chỉ một thoáng, lớn như vậy cuộc yến hội bên trong, tất cả mọi người nhìn sang, tiếp theo sôi nổi đứng dậy, chắp tay thở dài, bày ra nên đón tư thế. Đây là cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng, dường như tất cả Tân Hải đạo các đại nhân vật đều tụ tập ở đây, chỉ vì một cái tên mà như thế hoảng sợ e ngại. Triệu Đô An cất bước tiến lên, nữ đế đám người cùng ở hai bên người hắn. Phàm đội ngũ được qua địa, hai bên tân khách đều nghiêm túc tôn sừng, đại đô đốc. Cuối cùng, Triệu Đô An đến yến trong hội trường, nơi này là một tòa to lớn ngoài trời đình nghỉ mát. Điêu Lan Ngọc Thế rào chắn bên trong, là đứng ở chủ nhân vị trí, đứng dậy nên tiếp Trần Vương vợ chồng. Trần Vương phi hôm nay không coi ôm yêu, mà là đổi một thân đoan trang nghiêm túc ấy, vô cùng dụng tâm cách ăn mặc qua. Mà đứng ở người nàng bên cạnh, thì là một thân áo mã bảo, nho nhã ôn nhuận Trần Vương. Triệu Đô Đốc, cựu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng có thể thấy một lần, thật là tuấn tú lịch sự. Trần Vương cười lấy dẫn đầu khen câu, có chút khách khí. Triệu Đô An thì lộ ra nụ cười, ánh mắt lại nhìn về phía cũng không giọng khách gát giọng chủ Vương phi, cười nói, Trần Vương phi, chúng ta lại gặp mặt, hôm nay ngươi đây ngày hôm trước càng thêm tiểu diễm. Lời này vừa nói ra, bốn phía tác bội Trần Vương phủ thủ hạ gia thần nhóm toàn bộ biến sắc. Vương phi cũng là thần sắc đọc lại, quay đầu đi xem bên cạnh phu quân, chỉ thấy Trần Vương nụ cười trên mặt cứng nhìn. Triệu Đô An lại giống như không có cảm ứng được không khí này, lúc này mới nhìn về phía Trần Vương, thản nhiên nói, nghe Vương phi nói, Trần Vương bệnh nguy kịch, không cách nào gặp khách, bây giờ nhìn tới, nhưng cũng hay là khỏe mạnh vô cùng nha. Trần Vương trong lòng có một cỗ hỏa lùa lên, nhưng và thoáng nhìn Triệu Đô An sau lưng mấy tên cao thủ, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra nụ cười, ha ha, là không chút khách khí. Những người có mặt cũng không ngờ tới Triệu Đô An đúng là vừa mới ra trận, liền đem ương ngạnh tư thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Ngay cả mảy may mặt mũi công phu cũng không làm, một bộ ăn chắc Trần Vương dáng vẻ. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần Vương phủ trên dưới giận mà không dám nói gì không nói đến mấy ngày nay, đã lần lượt đến thần cơ doanh quân hạm, trên đó đại bác số lượng làm cho người kinh hãi. Chỉ có luận tu hành cao thủ, Triệu Đô An chỉ cần nghĩ, hoàn toàn có thể nhất niệm đem Trần Vương vợ chồng chém giết tại đây. Tình thế không bằng người, Trần Vương phủ chỉ có thể cúi đầu, đệ thấp làm tiểu. Đô đốc trước tạm ngồi xuống nói chuyện, hôm nay đúng lúc gặp ta Tân Hải đạo xuân thần tiết, đô đốc ở xa tới kinh thành, chắc hẳn còn không biết rõ bên này phong thổ, nơi này còn dưới lưng mấy thứ bản địa mỹ thực. Trần Vương phi bị ép mở miệng, nói cười yến yến. Triệu Đô An lại lắc đầu, chỉ hắn hai vợ chồng vị trí, cười nói, hai vị sợ không phải làm sai. Vương phi ra vẻ mở miệng, có sao? Đô đốc ở xa tới là khách, ta vợ chồng là chủ nhà, lẽ ra. Không, Triệu Đô An lắc đầu, rất chân thành địa nói, Vương phi ha không nghe, trong thiên hạ mạc phi vương thổ, bản đô đốc là bệ hạ bổ nhiệm, bên ngoài hành tẩu, như bệ hạ đích thần tới, do đó chủ nhân này vị trí nên do để ta làm. Chủ này khách đại lễ, có thể mảy may không sai được. Trần Vương điện hạ, ngươi nói có phải thế không? Tức giận. Giờ khắc này, tất cả cuộc yến hội đều yên lặng, toàn trường tân khách cũng không ngờ tới, Triệu Đô An mới vừa vào tràng, liền trực tiếp nã pháo, dù là tất cả mọi người hiểu rõ, hôm nay yến hội bản chất là một hồi đàm phán. Chương 626, Triệu Đô An đã lâu không gặp, Tĩnh Vương gia 2. Chương 626, Triệu Đô An đã lâu không gặp, Tĩnh Vương gia 2. Khó tránh khỏi mùi thuốc súng, nhưng ít ra hàn huyên một phen dù sao cũng nên có a. Ngay cả phụ trách sắp đặt tiến hội Quách Chuẩn cũng ngây ngẩn cả người, nghĩ trong tình báo đề cập, những ngày này lần lượt tăng binh đã ở bên ngoài đem toàn bộ Đại La đảo đoàn đoàn bao vây lên Tân Hải thủy sư. Hắn nuốt nước bọt, vì chính mình lau vệt mồ hôi. Có thể Triệu Đô An nhưng trong lòng không đệ bụng, hắn cũng không tâm tư chân tới tham gia cái gì đến hội. Mà đối mặt hắn lời nói này, Trần Vương vợ chồng sắc mặt âm tình bất định, lại là nhất thời không cách nào ứng đối. Chủ nhân này vị trí nếu để, không thể nghi ngờ là một loại lập trường tỏ thái độ, nếu không nhường thì tùy thời đứng trước đàm phán không thành nguy hiểm. Mà liên tại trong sân bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm lúc, đột nhiên cuộc yến hội một phương hướng khác truyền đến tiếng huyên náo, nương theo lấy cười to, ha ha, Trần Vương đệ, vi huynh đến chậm một bước, lệnh chư vị đợi lâu. Xoát lúc nào ở giữa, vô số đạo ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, Triệu Đô An cùng nữ đế thì đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người chậm rãi tách ra, một chi hơn 10 người đội ngũ mênh mông quần quần đi tới. Cầm đầu rõ ràng là đồng dạng một thân áo mã bảo, không giận tự uy Tĩnh Vương Tử Văn. Ở hai bên người hắn chia ra đứng xuyên một bộ thanh lịch làm nhạt váy dài Vương phi Lục Yến Nhi, cùng với dáng người thấp bé, cái mũi sụp đổ, khoác lên áo choàng đại sư Thanh Sơn Minh, thế gian đỉnh phong cao thủ đoạn thủy lưu. Không chỉ hai người, Triệu Đô An tầm mắt lướt qua bọn hắn, kinh ngạc hơn nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Xuyên vải thô ma áo, bên hông đút lấy một cái phủ đầu xài khả tiểu, vòng eo xíu xiu, mặt mày lạnh lẽo tiếu nhiễm, dùng miếng vải đen che hai mắt, trong tay cầm vỏ kiếm kiếm khách thất dạng. Thanh Sơn đệ tử. Này ba tên làm sơ đã từng đi kinh thành, cùng cung đình cung phụng luận bàn qua đương đại Thanh Sơn đệ tử, thời gian qua đi một năm, lần nữa lộ diện. Lại Triệu Đô An một chút cảm ứng, chính là có hơi giật mình, phát giác được mấy người kia lại đều đã tấn cấp thế gian cảnh. Ngoài ra, còn có ngoài ra một ít không biết là Thanh Sơn hay là Tĩnh Vương phủ hộ vệ người đi theo. Một đám người ra trận trong nháy mắt, liền nhấc lên từng đợt tiếng kinh hô. Tĩnh Vương, Thanh Sơn võ phu, bọn hắn sao lại tới đây? Giờ khắc này, trên trận các tân khách cũng bối rối lên, bắt đầu sinh thoái ý những thứ này, mặc dù ở địa phương cũng coi như một phương hào cường, nhưng ở chân chính đại nhân vật trước mặt như sâu kiến đám người thông tin bế tắc, cũng không biết rất nhiều cao tầng động tĩnh. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều người mới ý thức được hôm nay trận này đến hội chỉ sợ căn bản không phải một hồi đàm phán, mà là một cái bẫy, là một quyết chiến địa, là một đoàn đủ để thôn vệ người vòng xoáy. Mà giống như vì làm nổi bật tâm tình mọi người, giờ khắc này, trên bầu trời đám mây cũng bắt đầu hội tụ, ánh nắng bị che đậy, phong thì lạnh xuống. Xa xa Ngọc Đầu Sơn trên một không đáng chú ý trong lương đỉnh, Tiểu Kiếm Tiên Nhân Tả Đường toàn thân bao vây lấy băng gạc bên cạnh đi theo xôi trào mãnh liệt Cố Đại Đường, Xấu Hầu Nam Tử, Song Kiếm Trung Niên Nhân và mấy tên bản địa võ lâm cao thủ. Ngày đó trận chiến kia về sau, mấy người vận may địa sống tiếp, Tả Đường thảm nhất, bị nữ đế một kiếm trọng thương. Theo lý thuyết, bọn hắn muốn nên trốn, mãi đến khi sóng gió quá khứ, nhưng ở biết được Triệu Đô An cùng Trần Vương gặp mặt, cùng với Tĩnh Vương động tĩnh sau, Tả Đường liều mạng một thân thương, thì sửng sốt lắc lư mấy người đến xem náo nhiệt. Tả Minh Chủ, ngươi xác định sẽ không xảy ra chuyện? Đây nhất định muốn đánh đứng lên đi. Đến lúc đó chúng ta nếu là bị liên lụy, chỉ sợ liền không có lần trước vận khí tốt. Cố Đại Nương lo sợ bất an. Tả Đường chống vậy, vị này tiểu tiên người lại không mảy may phong phạm cao thủ, gác ý nói, yên tâm đi, nhìn thấy Tĩnh Vương bên người những người kia sao, ta Thanh Sơn đã kết cục. Không nên quên, nơi này là Tân Hải, là Thanh Sơn địa bàn. Kia Triệu Đô An như thế làm nhục chúng ta, hôm nay thiết yếu tận mắt hắn kết quả bi thảm. Ngọc Đầu Sơn, ngoài ra một cái ngọn núi, một mảnh bí ẩn núi rừng bên trong. Giờ phút này, từng người thần cơ doanh binh sĩ đã sớm ẩn trốn ở chỗ này, mà một môn to lớn, tạo hình khổng lồ khuyết đại dường như đồng đẳng với một gian phong ốc to lớn đại pháo liền giấu ở núi rừng bên trong, bị các binh sĩ dùng thảo diệp quấn quanh, che chắn, ẩn giấu đi. Đến rồi. Hỏa khí doanh chủ Quản Trần Quý hai tay dâng một con thiên lý đồng nhìn qua xa xa động huyền hồ trên tiếng động. Ai tới? Tiểu công gia Thang Bình khẩn trương hỏi. Trần Quý buông xuống ống kính, liếm môi một cái, nói ra, Tĩnh Vương. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia khổng lồ như là một tôn ngủ say cự thú viễn cổ thiên nguyên đại pháo, vị này thợ thủ công ánh mắt bên trong mang theo nóng bỏng, hoặc nói là cung nhật. Mẹ nó, cũng chỉ có thiên sư phủ bên trong thần quan mới có thể tạo ra tới đây lớn đại bác. Ha ha, ta Trần Hỏa Thần thì có hôm nay, năng lực tự tay lo liệu này từ xưa đến nay chưa hề có chi đại pháo, lão hủ hôm nay cho dù là chết rồi thì không tiếc. Trần Quý liễu diễu, Thang Bình nghiêm mặt nói, đô đốc phân phó ta đến bảo hộ ngươi, đừng hơi một tí nói cái gì chết, đều cũng có đốc tại, hôm nay tất mọi thứ đều tại trong công chế. Thứ văn. Từ Trinh Quan nhìn thấy Tĩnh Vương trong nháy mắt, dưới mặt nạ đôi mắt đột nhiên sắc bén lên, nhưng lại bị nàng rất tốt địa ẩn giấu đi. Có thể rũ xuống bên hông tay, lại vẫn không tự chủ được nắm lên. Tĩnh Vương Từ Văn. Nàng đăng cơ đến nay, có thể nói là đối thủ lớn nhất. Càng là hơn nhắc lên lần này bắt Vương Chi loạn thủ phạm. Là lúc trước Lạc Sơn Phong Thiện trọng thương nàng chủ sự sau màn. Mà gần đây, nàng cuối cùng lần nữa cùng với nó gặp nhau. Giờ khắc này, nữ đế hận không thể trực tiếp tháo mặt nạ xuống, một kiếm đem nó bêu đầu. Nhưng nàng cưỡng ép kiềm chế tiếp theo. Tĩnh Vương đã đến. Rốt cuộc trốn không thoát, nhưng nàng còn muốn đem Tĩnh Vương trong tay cất giấu át chủ bài từng trường quân ra đây, không lưu dương nhiệt. Thứ văn, người quả nhiên đến rồi. Triệu Đô An cảm nhận được Trinh Bảo tâm tình chợt trờn, tiến lên một bước, đưa nàng ngăn ở phía sau, ánh mắt u lánh mà nhìn chằm chằm vào đi tới Tĩnh Vương. Giờ khắc này, Trần Vương vợ chồng đã triệt để biến thành vật làm nền, hai bên trong mắt cũng không còn có bọn hắn. Có thể đây cũng chính là hai vợ chồng muốn nhìn đến. Nhị hổ tương tranh. Trần Vương sơ ý một chút, đều sẽ vạn kiếp bất phục. Triệu Đô An, Tĩnh Vương đi đến yến trong hội trường, dừng bước lại, ánh mắt phức tạp theo dõi hắn. Thế nào, bản vương đến ngươi mất hứng. Giữa hai người ân oán quá sâu. Theo Triệu Đô An sớm nhất vận ngã Trương gia huynh đệ, bất ngờ liên lụy ra Tĩnh Vương phủ gián điệp bí mật bắt đầu. Đến phía sau hắn lại bắt được Su Mật viện bên trong thông đồng Tĩnh Vương quan biên, đối nó tạo thành thứ bị thiệt hại. Lại đến Tĩnh Vương cùng nữ đế tại Thái Thương mỏ bạc cách không đánh cờ, Triệu Đô An diện sát bố chính sứ Cao Liêm. Mà Hồ Đình Khai trước lúc, hai bên triệt để vạch mặt, lần đầu tiên nhằm vào Triệu Đô An ám sát thất bại. Cuối cùng là Phong Thiện đêm trước, kiến thành trong phủ, nhằm vào Triệu Đô An lần thứ hai chú sát thất bại. Dù là dứt bỏ nữ đế, dứt bỏ cướp đoạt hoàng vị chuyện này thân mình, hai ân oán từ lâu là không chết không thôi tình trạng. Vui vẻ làm sao lại như vậy mất hứng. Triệu Đô An nở nụ cười, ta thật cao hứng, vỗ tay khen hay, nên uống cạn một chén lớn. Hắn vừa cười vừa nói, đầu năm lúc ta trên Kim Loan điện lập xuống quân lệnh trạng muốn giết ngươi, bây giờ ngươi liền đưa tới cửa, ta sao lại mất hứng. Tĩnh Vương cười nhạt một tiếng, tầm mắt lần lượt lướt qua Triệu Đô An sau lưng mấy người cao thủ, nhiều hơn nữa nhìn nữ đế một chút, khoe miệng niệm ai, giết bản vương chỉ bằng phía sau ngươi bọn này gà đất chó sành. A, không khỏi hy vọng hao huyền. Chương 627, Nữ đế, Võ Tiên Khôi, ngươi dám đoạt chấm người. Chương 627, Nữ đế, Võ Tiên Khôi, ngươi dám đoạt chấm người. Hy vọng hao huyền. Triệu Đô An nét mặt quái dị mà nhìn chằm chằm vào Tĩnh Vương, đột nhiên khe khẽ thở dài, nói ra, Từ Văn, ta quả thật có chút bội phục ngươi. Ồ. Tĩnh Vương giơ lên lông mày. Triệu Đô An chân thành nói, ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy tự đại mặt dày người. Tĩnh Vương thần sắc bất động, chưa từng chút nào bởi vì câu này ngôn ngữ công kích mà căm tức, ngược lại mỉm cười nói, miệng lưỡi bén nhọn, liền không biết xương cốt của ngươi có phải như miệng giống nhau cứng rắn. Chẳng qua không sao cả, bản vương cỡ nào độ lượng, bây giờ càng sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo. Chẳng qua bản vương chỉ là tò mò, là luân phiên chiến thắng, là ngươi tự cao tự đại, hay là kia quân lệnh trạng bức bách, lại làm ngươi bi quá hóa liều, đến Tân Hải đạo gây phiền toái cho bản vương. Đến bây giờ tình trạng, hai người nói chuyện cũng lời trang. Tĩnh Vương hiểu rõ Triệu Đô An tới gặp Trần Vương, là vì bức bách hắn xuất hiện. Triệu Đô An đồng dạng hiểu rõ, Tĩnh Vương dám can đảm xuất hiện, liền thì nhất định là có 10 phần lòng tin. Từ Văn, ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi. Triệu Đô An chân thành nói, nhắc nhở ngươi một câu, từ Kính Đường thi cốt chưa lạnh, hắn làm sơ thì như ngươi một tự đại. Từ Kính Đường. Tĩnh Vương cười nhạo một tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh thường, tên phế vật kia há có thể cùng bản vương đánh đồng. Nếu không phải cần hắn gánh vác triều đình binh lực, bản vương đã sớm có thể khiến hắn không ra được vân phủ. Triệu Đô An thở dài một tiếng, bình tĩnh nói, kia thì không có gì đáng nói, bất quá ta vẫn là không hiểu, chỉ bằng bên cạnh ngươi này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, từ đâu tới sức lực cùng ta khiêu chiến. Tĩnh Vương mỉm cười nói, do đó, còn có một vị khách nhân không tới. Tiếng nói vừa dứt, trong đám người truyền ra tiếng kinh hô. Triệu Đô An thì nhìn qua khứ, chỉ thấy động huyền hồ bên trên, một chiếc thuyền con từ xa mà đến gần, mới đầu còn rất xa, thời gian nháy mắt liền đến phụ cận. Hôm nay đến hội, tất cả động huyền hồ đã sớm bị Trần Vương cùng thần cơ doanh hạm đội phong tỏa. Người nào năng lực lặng yên không một tiếng động, vòng qua này nặng nề phong tuyến. Võ Tiên Khôi. Không chỉ là ai đột nhiên kêu lên ra tên này, thế là lớn như vậy xuân thần trên yến hội, vô số người kinh sợ ngạc nhiên. Giờ phút này, kia một chiếc thuyền con đã cập bờ, một thân ảnh cao to tháo xuống trên người mũ rộng đảnh, vứt xuống ở trong tay chống thuyền trúc can, hiện lộ ra một bộ quen thuộc hình dạng. Võ Tiên Khôi một thân vải thô áo gai, tóc đen lộn xộn, hắc bạch phức tạp, dùng một cái phai màu dây lụa tùy ý buộc ở sau gáy. Ước chừng 50 tuổi trên dưới gương mặt cũng không đặc thù, chỉ có ấn đường lạc ấn một viên hỏa hồng ấn ký. Võ Tiên Khôi vừa mới lên bờ, liền thần sắc thanh đạm địa chắp tay đi tới. Vị này thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân hôm nay ra sân cũng không cao điệu, thậm chí vô cùng đơn giản, dường như cố tình làm. Có thể người có tên cây có bóng, là trấn áp giang hồ võ lâm mấy chục năm, có hy vọng nhất đánh vỡ võ đạo cực hạn, đặt chân nhân tiên cảnh thanh sơn trưởng môn nhân, Võ Tiên Khôi tên này chính là chịu nặng phân lượng. Vũ trưởng môn. Trần Vương vợ chồng kinh hãi, trong lòng ngạc nhiên. Bọn hắn biết được Tĩnh Vương đạt được thanh sơn trợ lực, nhưng Võ Tiên Khôi tự mình kết cục lại hoàn toàn ra khỏi hai vợ chồng đó trước. Thiên nhân khi nào can thiệp thế tục? Chẳng thể trách. Chẳng thể trách Tĩnh Vương tự tin như vậy. Nguyên lai đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Giờ khắc này, Trần Vương vợ chồng trong lòng trầm xuống, nhìn về phía Triệu Đô An ánh mắt tràn đầy thương hại, đã hiểu, làm Võ Tiên Khôi hạ chẳng giờ khắc này, hôm nay thắng bại đã mất lo lắng. Triệu Đô An sắc mặt nghiêm túc, khép mắt chầm chậm vào vị này võ đạo đệ nhất nhân. Nói đến, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng mà một màn này, nhưng lại cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Vũ trưởng môn, làm phiền cố ý đi một lần, hôm nay còn muốn dựa vào trưởng môn xuất lực. Tĩnh Vương nụ cười đáp ý, không có chú ý tới bên cạnh Vương phi biến ảo sắc mặt. Triệu Đô An hít mắt, ngoài mạnh trong yếu mà nói, Võ Tiên Khôi, ngươi muốn xé bỏ thiên nhân hiệp định, nhúng tay phạm tục. Võ Tiên Khôi thần sắc lạnh lùng, giờ phút này con mắt mới chuyển hướng hắn, muốn nói cái gì, Tĩnh Vương lại vượt lên trước mở miệng, cười lạnh nói, Triệu Đô An, đến lúc này, còn nói những thứ này để tránh quá ngây thơ, không nhúng tay vào thế tục. Bên cạnh ngươi này ba tên thiên sư phụ đệ tử không phải cũng là đứng ở triều đình một bên rồi sao? Khác ngây thơ, các triều đại đổi thay biến cách, chưa bao giờ có tu hành môn phái năng lực chỉ lo thân mình, thần long tự như thế, thiên sư phụ như thế, thanh sơn cũng thế. Triệu Đô An lại vẫn chỉ nhìn chằm chằm Võ Tiên Khôi, lặp lại, Võ Tiên Khôi, ngươi là có hay không muốn dẫn đầu xé bỏ thiên nhân hiệp định? Võ Tiên Khôi trầm mặt dưới, bình tĩnh nói, hôm nay bản tọa tới đây, không muốn tạo hạ giết chóc. Nghe nói ngươi tu hành võ học chẳng qua 2 năm, lại có thành tựu như thế này, có thể nói thiên tư kinh tài tuyệt diễm. Cho nên, hôm nay bản tọa dục thu ngươi trên thanh sơn học võ, ngươi như gật đầu, nơi này không người sẽ làm bị thương ngươi. Triệu Đô An sửng sốt một chút, nét mặt quái dị. Chính mình là thịt đường tăng sao? Nhà ai thế lực cũng muốn nhận chính mình? Không. Hắn nhanh chóng phản ứng. Võ Tiên Khôi đây là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, lấy thân phận địa vị, một phương diện hoặc kiêng kỵ thiên nhân hiệp định, mặt khác thì quan tâm thanh danh. Bởi vậy, làm sơ phong thiện, Võ Tiên Khôi ra tay ngăn cản nữ đế, nhưng cũng muốn luôn miệng nói là trước giờ phó ước luận võ. Bởi vậy, hôm nay Võ Tiên Khôi đến Đại La Đảo, trên danh nghĩa thì không muốn rơi cái khi nhục tiểu bối hắc lịch sử, mà là đưa ra thu đồ. Kể từ đó, chỉ cần Triệu Đô An bị trói trên thanh sơn, cũng chết rồi lại có gì khác biệt? Nhưng mà Triệu Đô An có thể cự tuyệt sao? Hoặc nói, là một vị hàng thật giá thật võ đạo tiên nhân ra tay, muốn mạnh mẽ đưa hắn buộc đi, có người có thể ngăn cản sao? Triệu Đô An cười, hắn chính muốn nói gì, phát hiện sau lưng một thân ảnh đã đi ra. Đại ngu nữ đế một thân làm bảo, vòng eo buộc lấy một cái màu đỏ dây lụa, trong tay màu đen vỏ kiếm nặng nề đen nhánh. Nàng đem Triệu Đô An bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Võ Tiên Khôi, cuối cùng đưa tay chậm rãi tháo xuống trên mặt hồ ly mặt nạ, âm thanh cũng trở về đãng tại động huyền hồ trên. Võ Tiên Khôi, ngươi muốn cướp chấm người, hỏi qua chấm không có. Chấm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Triệu Đô An lộ ra mỉm cười, nhìn về phía tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, nữ đế phong thái nghiêm nghị, làm nàng cởi mặt nạ xuống, cả phiến thiên địa giống như cũng ảm đạm phai mờ. Ngọc Tụ ngơ ngẩn, với bất ngờ sinh ra một cố quả là thế tâm tình. Kim Giản ngẩn ngơ, bên cạnh Tế Nguyệt càng là hơn sợ tới mức run run dưới. Tĩnh Vương nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ. Vương phi Lục Yến Nhi thì trợn tròn trong mắt. Trần Vương vợ chồng giống như bị cây gậy hung hăng vung mạnh một chút, đánh mắt nổi đom đóm. Giờ khắc này, chính là Ngọc Đầu Sơn trên quan chiến tả đường và một đám người giang hồ cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ đế, đại ngu nữ đế từ trinh quan, nàng làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Nàng làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Những ngày qua, hầu ở Triệu Đô An bên người cái đó thần bí nữ cung phục lại chính là ngu quốc nữ đế. Chương 627, nữ đế, võ tiên khôi, ngươi dám đoạt chấm người. 2, chương 627, nữ đế, võ tiên khôi, ngươi dám đoạt chấm người. 2, hiện nay bệ hạ, ta làm ngày đánh bại lão hủ, là nàng. Tả đường há to miệng, giờ khắc này, tiểu kiếm tiên nhân sinh ra vô tận nghĩ mà sợ. Đã hiểu, làm ngày chính mình năng lực đào tẩu, chỉ là đối phương tận lực phong túng mà thôi. Cuộc yến hội trên vô số người lộ vẻ xúc động, sinh ra không thể tưởng tượng nổi tâm trạng tới. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng cũng đều đã hiểu, đây mới là Triệu Đô An có can đảm xuất phát bước vào Tân Hải chân chính át chủ bài. Từ Trinh Quan, võ tiên khôi tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt, đồng dạng lộ vẻ xúc động. Nữ đế cười lạnh nói, người điên vì võ, nhìn tới ngươi đây chấm trong tưởng tượng càng thêm mặt dày vô sỉ, làm ngày chấm tại Lạc Sơn phong thiện, ngươi ra tay chặn giết, bây giờ càng tổn hại thiên nhân nhất định, đến khi phụ chấm người. Tốt, rất tốt. Hôm nay thủ mới hận cũ, ngươi ta cùng nhau thanh toán, ngươi không phải muốn phó ước trăm năm ước chiến sao? Tính thời gian, bây giờ mới là hoàng thất cùng Thanh Sơn lần này trăm năm cái kia ước chiến lúc. Võ Tiên Khôi trầm mặc, hắn không có giải thích cái gì, chỉ là giơ tay lên một cái, xin chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, hai người ăn ý đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai vị thiên nhân cảnh cao thủ xông thẳng lên thiên không. Thiên nhân giao chiến, thanh thế dọa người, nhất định phải rời xa đám người. Mà thấy cảnh này, ở đây các tân khách cuối cùng lấy lại tinh thần, kinh hô sôi nổi chật vật chạy trốn, lo lắng bị một trận chiến này tác động đến, chết ở chỗ này. Trần Vương vợ chồng cũng giống vậy tại đám đại thần hộ tông dưới, vội vàng rút lui, chỉ là mọi người chạy trốn tới bên bờ lúc, Trần Vương lại đột nhiên ngừng chân, ngừng lại, nhìn lại trong lúc rằng có hai bên nói, liền ở chỗ này chờ đợi kết quả đi. Trần Vương phi sửng sốt một chút, bất ngờ nhìn về phía xưa nay không có chủ ý phu quân, lại chỉ đón nhận Trần Vương lạnh nhạt bình tĩnh một đôi mắt, may mắn quan thiên nhân chi chiến, thiên hạ cũng ít có bực này cơ duyên. Giờ khắc này, Trần Vương phi lại mơ hồ có loại ổ chăn túi trượng phu nhìn thấu ảo giác, giống như vị này mười mấy năm qua ủy quyền cho nàng nhàn tản bừng ra, một chút trở nên xa lạ lên. Không, hoặc nói thời khắc này Trần Vương mới là hắn chân thực một mặt. Trên không trung, mùa xuân gió bù bù, đầy trời nói sợi thô vỡ nát là từng khối. Nữ đế cùng võ tiên khôi đứng lơ lửng trên không, xa xa rằng co, trên mặt đất người đã thành từng cái chấm đen nhỏ, chỉ có cao ngất Ngọc Đầu Sơn điên cùng hai người ngang bằng. Từ Trinh Quan trong tay đen nhánh vỏ kiếm rơi xuống, bên trong giấu vào Thái A kiếm mũi nhọn cuối cùng có thể hiện lộ tại nhân thế. Từ Trinh Quan nhìn về phía võ tiên khôi, bình tĩnh nói ra, võ tiên khôi, ngươi không phải một thằng ngốc nghẽ ta hoàng tộc võ đạo truyền thừa sao? Hôm nay liền dạy ngươi biết được, hoàng thất truyền thừa lợi hại. Võ Tiên Khôi đứng chắc tay, áo vải bào trong gió múa, một cỗ huyên đỉnh nhạc cao khí thế dâng lên, giờ khắc này, hắn giống như tại phiến thiên địa này hòa làm một thể. Sơn là của hắn gân cốt, dòng sông là máu của hắn, mỗi một lần hô hấp đều là gió xuân lướt qua mặt đất. Thân làm Thanh Sơn lịch đại trưởng môn nhân bên trong, thiên tư cùng võ học thành tựu có thể đứng vào năm vị trí đầu, thậm chí tranh một chút trước ba nhân vật, Võ Tiên Khôi tại phương thế giới này trong giang hồ, chính là một tòa làm người ta nhìn tới tuyệt vọng cao phong. Nay trong hơn 10 năm, Võ Tiên Khôi chưa có ra tay, chỉ có hai lần phá lệ, một lần là Lạc Sơn phong thiện, một lần chính là hiện tại. Hắn bình tĩnh nói ra, vậy hạ thân làm nữ tử chi thân, lại kế thừa đại ngu thái tổ hoàng đế mấy phần chân lý võ đạo. Từ Trinh Quan tâm bình khí hòa nói ra, ngươi thử một chút thì biết. Võ Tiên Khôi bất ngờ tại nữ đế thần thái chấn định biểu hiện, cười cười, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Từ Trinh Quan không có trả lời hắn. Giờ khắc này, cũng không tiếp tục đi áp chế khí tức lực lượng nàng triệt để phóng xuất ra toàn thân khí thế, đoạn này thời gian đến nay, ngày đêm lật xem cân nhắc thái tổ hoàng đế võ đạo tu hành ghi chép về sau, tìm hiểu ra tất cả thăng tiến, cũng tại thời khắc này bạo phát ra. Từ Trinh Quan cầm trong tay Thái A kiếm, bày ra một kỳ dị lên tay kiếm thức, hai chân chuyển hướng, thân thể vận chuyển, giờ khắc này, đầy trời gió xuân lại cũng vì nàng dập tắt. Cả tòa đại la đảo trên thiên gia vạn hộ, vô số trên đầu cửa treo đông nương bút bê rơi xuống mặt đất. Từ Trinh Quan nhẹ giọng đưa ra một kiếm, kiếm áp thiên nhân. Trên mặt đất, động huyền hồ trên cuộc yến hội trong. Nương theo Trần Vương vợ chồng và các tân khách điên cuồng địa chạy trốn lái đi, tất cả yến trong hội trường, chỉ còn lại có một mớ hỗn độn cùng giằng co với nhau hai bên. Triệu Đô An cười mỉm chằm chằm vào Tĩnh Vương, nói ra, nhìn tới hay là ta cao hơn một bậc, ngươi thua. Tĩnh Vương tại ban đầu giật mình về sau, chớp mắt thời gian bình phục tiếp theo, thản nhiên nói, ồ, lời này hơi sớm. Triệu Đô An chân thành nói, bệ hạ bây giờ đã tấn cấp chân chính thiên nhân cảnh giới, ta mặc dù không biết kia võ tiên khôi bản lĩnh làm sao, nhưng bệ hạ tối thiểu không bị thua, mà mất đi võ tiên khôi, ngươi lại lấy cái gì cùng ta đấu? Ta bên này người, dường như đây người bên cạnh ngươi lợi hại chút ít. Tĩnh Vương cười nói, phải không? Có thể thử một lần. Hai bên không lên tiếng nữa, mà chiến đấu thì tại thời khắc này vang dội. Đầu tiên là thần quan ngọc tụ sớm đã nuốt trong tay áo thanh ngọc phi kiếm lôi ra quanh mình, gào thét lên lướt qua một đạo kiếm quang, hướng phía Tĩnh Vương chém qua khứ. Vị này nguyên tắc tính cực mạnh, một thẳng khăng khăng tuyệt đối sẽ không tham dự vương triều tranh đấu đạo cô, tại nhận được Trương Diễn nhất pháp chỉ về sau, triệt để chuyển thay đổi thái độ, giờ khắc này xuất kiếm nhanh chuẩn hung ác. Nhưng mà thanh ngọc phi kiếm lại bị một thanh đột ngột xuất hiện vỏ đao chấn khai, khoác lên áo choàng, mũi sụp đổ đoạn thủy lưu nhe răng cười một tiếng, từng bước một tiến lên, người như đạn pháo bay ra, miệng nói, sớm nghĩ lĩnh giáo hạ thiên sư phủ phi kiếm lợi hại, lần trước cùng trung phán đánh chưa đủ nghiền, lần này đánh ngươi này đường môn hạ giận cũng tốt. Ngọc tụ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên hóa thành một sợi khói xanh biến mất, vì thuật pháp giấu kín lên thân hình, mà phi kiếm thì cùng Đoạn Thủy Lưu liều mạng dây dưa lên, trong lúc nhất thời hai người hướng phía một bên chiến đi, khó phân thắng bại. Nhị sư tỷ, Kim Giản giật mình, liền thấy bên cạnh lại là một đạo màu đỏ ảnh tử bay ra ngoài, là Tế Nguyệt. Hội chứng ám ảnh xã hội nữ thuật sĩ tại động huyền hồ vẫn là sân nhà, giờ khắc này trong tay bấm niệm pháp quyết, người thả người nhảy lên, tiến nhập trong hồ nước. Chợt, Tĩnh Vương đứng yên sàn nhà ầm vang sụp đổ, có dòng nước xiết vỡ tung tấm ván gỗ, nhưng mà Tĩnh Vương lại trước một bước tối lui, đối mặt với đánh tới từng đạo thủy tiễn, Vương phi Lục Yến Nhi đầu tiên là liếc nhìn Triệu Đô An một cái, sau đó thần sắc lạnh lẽo, điêu trùng tiểu kỹ, ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Sau đó, vị này thanh y nữ thuật sĩ đồng dạng bấm niệm pháp quyết, cùng Tế Nguyệt từng đôi chém giết. Hắc hắc, Sai Khả tiểu, ngươi khi đó ở kinh thành làm loạn, ta nghe nói ngươi bị tu thập vô cùng thảm. Sao? Hai ta luyện một chút. Công Đâu Thiên Nguyên cười ha hả, ngăn cản đột nhiên mang theo phủ đầu vọt lên Sai Khả Tiểu, vừa cười vừa nói. Sai Khả Tiểu hít mắt, nhìn hắn bình tĩnh nói ra, nghe nói làm sơ Phật đạo thi đấu, chính là Kim Giản cùng Thiên Hải chém giết, ngươi cũng không có tư cách lên này, ta muốn cùng Kim Giản đánh. Công Đâu Thiên Nguyên giận dữ, ở đâu chịu được tiểu này vô cùng nhục nhã, lúc này một cái bụi đổ ra ngoài, rộng rãi áo bào bên trong, từng kiện kỳ quái pháp khí bay ra, lão tử hôm nay muốn ngươi xem một chút tượng thần thuật sĩ nội tình. Ngũ Sư Minh. Kim Giản ôm một cái pháp trượng, sững sờ nhìn thấy Công Tâu Thiên Nguyên cùng người càng đánh càng xa, xoay quay đầu, liền thấy Tiếu Nhiễm nghiêm mặt, cầm trong tay tế kiếm đi tới, đối thủ của ngươi là ta. Cùng lúc đó, Thất Dạ xuất lĩnh còn sót lại Tĩnh Vương phủ cao thủ, cũng cùng lẫn trong đám người Tống Tiến Hỉ và Hoàng Cung cung phụng chém giết. Hỗn loạn tương bừng bên trong, chỉ có Triệu Đô An cùng Tĩnh Vương vẫn như cũ đứng vững bất động.